Chương 138, Nguyệt Chi cùng Nguyệt Anh phản bội. Chương 138, Nguyệt Chi cùng Nguyệt Anh phản bội. Nguyệt Chi tựa hồ cũng không thèm để ý Tiểu Hoàn có tức giận hay không, nàng nói tiếp, "Tiểu Hoàn tỷ, nếu là ta cùng muội muội ta không thể hầu hạ đại vương, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ ban được chết chúng ta. Tiểu Hoàn tỷ, cứu lấy chúng ta đi." "Ô ô ô." Tiểu Hoàn một mặt nghiêm túc túi đầu nhìn xem hai người, lúc này Nguyệt Chi cùng Nguyệt Anh hai người khóc lê hoa đái vũ. Tiểu Hoàn đánh ra liếc mắt hai nữ. Vô luận là Nguyệt Chi vẫn là Nguyệt Anh, sắc đẹp đều là cao cấp nhất, làn da trắng ngần, dung mạo xinh đẹp, mà lại tư thái còn phi thường tốt. Mặc dù không sánh bằng Tiêu Dao Vương ngủ qua mấy cô gái, thế nhưng hai người bọn họ sắc đẹp tuyệt đối không so với chính mình kém. Tiểu Hoàn trong lòng suy nghĩ, đại vương nhu cầu như thế chẳng đấy, nhưng không có đụng hai người bọn họ, có lẽ là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Cứ việc Lộ Minh là Tiểu Hoàn chủ nhân, thế nhưng Lộ Minh tại Tiểu Hoàn trong lòng hình ảnh cũng không là cỡ nào vĩ ngạ, dưới cái nhìn của nàng, nàng người chủ tử này liền là một cái đồ háo sắc. Đương nhiên, mặc dù chủ tử của nàng là đồ háo sắc, nàng cũng không thèm để ý, nàng và Tiêu Dao Vương chủ tớ tình nghĩa cũng sẽ không bởi vì Tiêu Dao Vương là đồ háo sắc mà chịu ảnh hưởng. Trong nội tâm nàng đối Tiêu Dao Vương từ đầu đến cuối đều vô cùng kính trọng. Bất quá nàng không hiểu vì cái gì Tiêu Dao Vương cũng dám đụng hoàng hậu, đồng thời liền Tô Uyển Vân cùng Tiêu Thanh Vận đều không buông tha, làm sao lại có thể nhịn không động vào hai cái này mỹ nhân tuyệt sắc? Chẳng lẽ là hắn cũng không biết hoàng hậu đưa tới hầu hạ hắn nữ tử dáng dấp hết sức xinh đẹp? Nghĩ tới đây, Tiểu Hoàn hỏi, các ngươi đã bị hoàng hậu nương nương ban thưởng cho đại vương, bây giờ đã là đại vương người, làm sao có thể sẽ còn bị hoàng hậu nương nương ban được chết? Nguyệt Chi vội vàng nói, mặc dù chúng ta là hoàng hậu nương nương đưa tới hầu hạ đại vương, nhưng kỳ thật chúng ta còn có những nhiệm vụ khác. Nếu là chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ, chúng ta cùng người nhà của chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Những nhiệm vụ khác? Tiểu Hoàn hơi sững sờ. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Hết sức rõ ràng, này hai người thị nữ là hoàng hậu phái tới giám thị bọn hắn đại vương, mà lại nói không chừng còn không chỉ là giám thị. Vừa nghĩ tới chính mình đại vương thường xuyên bị người ám sát, Tiểu Hoàn liền cảm thấy chuyện này có cần phải coi trọng. Sau đó nàng hỏi dò, nhiệm vụ gì? Nguyệt Chi thân thể khẽ run lên, vội vàng nói, mặc cho. Nhiệm vụ là, chúng ta muốn gặp được đại vương mới có thể nói. Còn mời Tiểu Hoàn tỷ giúp chúng ta. Tiểu Hoàn một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm hai người này, sẽ không phải hai người này cũng là tới ám sát bọn hắn nhà đại vương a? Bất quá hoàng hậu cùng bọn hắn đại vương đều được qua chuyện nam nữ, mà lại còn không chỉ một lần ấn lý thuyết hoàng hậu đối bọn hắn đại vương hẳn là có một chút tình cảm ở mới là, hẳn là sẽ không phải người tới ám sát bọn hắn đại vương. Tiểu Hoàn cảm thấy chuyện này không phải nàng có thể quyết định, nàng cuối cùng vẫn dự định cùng chính mình đại vương nói một tiếng. Sau đó nói ra, ta sẽ cùng đại vương nói một chút các ngươi sự tình, đến mức đại vương có muốn không muốn gặp các ngươi, vậy liền xem đại vương. Nghe nói như thế, hai nữ vui đến phát khóc, nói cảm ơn liên tục. Đa tạ Tiểu Hoàn tỷ, đa tạ Tiểu Hoàn tỷ. Tiểu Hoàn sau đó rời đi ngoại viện, trở lại Lộ Minh sân nhỏ. Lúc này Lộ Minh vừa lúc ở sân nhỏ bên hồ nước tu luyện ngự thủy quyết. Tiểu Hoàn thấy Lộ Minh tại tu luyện, liền không có chủ động váy giày Lộ Minh, chẳng qua là đi vào bên ngoài đỉnh an tĩnh cùng đợi. Lộ Minh vừa vặn lúc này chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, cảm giác được Tiểu Hoàn đứng tại phía ngoài đỉnh, Lộ Minh mở mắt hỏi, Tiểu Hoàn, không phải cho ngươi thả nửa ngày nghỉ, ngươi làm sao không có đi làm chính mình sự tình? Tiểu Hoàn vội vàng nói, đại vương, nô tỳ có việc bẩm báo. Lộ Minh hỏi, chuyện gì? Tiểu Hoàn hồi đáp, nô tỳ đi ngoại viện thời điểm, gặp được hoàng hậu nương nương đưa tới hai người thị nữ, cái kia hai người thị nữ khóc sức mướt lôi kéo nô tỳ, nói nhường nô tỳ cứu các nàng. Lộ Minh sửng sốt một chút, để cho mình tiếp thân nha hoàn cứu các nàng. Hai người này đang làm cái gì quỷ? Mặc dù hắn trong lòng biết hai người bọn họ là hoàng hậu đưa tới giám thị hắn, giám thị Tiêu Dao Vương phủ, nhưng là vì có người cho hoàng hậu truyền tin tức, hắn cũng không có ý định giết hai người bọn họ. Mà lại bây giờ hoàng hậu đều là chính mình nữ nhân, mà hai người này lại là hoàng hậu người, hắn cũng không có khả năng tùy tiện giết nàng người. Lộ Minh lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi, hai người kia còn nói cái gì? Tiểu Hoàn nói ra, các nàng nói các nàng tiến vào Tiêu Dao Vương phủ có những nhiệm vụ khác, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ liền sẽ bị hoàng hậu ban được chết, nô tỳ hỏi các nàng nhiệm vụ gì, các nàng nói muốn gặp được đại vương mới có thể nói. Nô tỳ cảm thấy chuyện này hẳn là rất trọng yếu, cho nên cố ý tới nói cho đại vương. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, hai người này đang dở trò quỷ gì? Sau đó hắn nói ra, làm cho các nàng tới bổn vương gian phòng. Đúng, đại vương. Lập tức Tiểu Hoàn rời đi đỉnh, đi đến ngoại viện. Lộ Minh cũng đứng dậy, về tới phòng ngủ chờ đợi cái kia hai nữ đến. Sau một lát, Tiểu Hoàn liền mang theo Nguyệt Chi cùng Nguyệt Anh đi tới Lộ Minh phòng ngủ. Lộ Minh đánh giá liếc mắt hai nữ nhân này chân khí trong cơ thể hùng hậu, theo chân khí đến xem, có chừng ngũ phẩm tả hữu thực lực. Sau đó Lộ Minh hỏi, nghe Tiểu Hoàn nói, các ngươi hai cái muốn gặp bổn vương. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Hai nữ liền vội vàng quỳ xuống đất, Nguyệt Chi sau đó nói ra, cầu đại vương cứu mạng. Nghe được Nguyệt Chi, Lộ Minh thản nhiên nói, cứu mạng. Bây giờ các ngươi đã là Tiêu Dao Vương phủ người, ai dám muốn các ngươi mệnh? Nguyệt Chi lập tức nói ra, đại vương, nô tỳ cùng Nguyệt Anh là hoàng hậu nương nương phái tới giám thị ngài, không chỉ như thế, nàng còn muốn nhường hai người chúng ta bỏ lên trên đại vương giường, câu dẫn đại vương, nhường đại vương trầm mê sắc đẹp, từ nay về sau hoang phế tu hành. Nghe được Nguyệt Chi lời nói này, Lộ Minh nhìn lướt qua hai người này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn sau đó nói ra, hoàng hậu là chủ tử của các ngươi, chủ tử các ngươi giao cho các ngươi nhiệm vụ các ngươi không nghĩ hoàn thành, ngược lại phản bội chủ tử các ngươi là gan không nhỏ à? Nguyệt Chi cùng Nguyệt Anh hai người nhất thời sửng sốt, tình huống như thế nào? Tiêu Dao Vương nghe được lời của bọn hắn về sau, quan tâm trọng điểm không phải là hoàng hậu muốn hại hắn sao? Làm sao nghe hắn ngữ khí, hắn ngược lại là hướng về hoàng hậu. Nguyệt Chi sau khi tĩnh hồn lại, vội vàng nói, "Đại vương, không phải chúng ta không muốn hoàn thành nhiệm vụ, đại vương một mực đem chúng ta lưu tại ngoại viện, chúng ta vô pháp tới gần đại vương, nhiệm vụ này cơ hồ vô pháp hoàn thành. Hoàng hậu nương nương nghe nói chúng ta một mực chưa từng hầu hạ đại vương, liền chuẩn bị ban được chết chúng ta. Chúng ta biết đại vương lòng cầu đạo kiên định, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành, mà lại đại vương là tiên nhân dòng dõi, chúng ta cũng không dám có hại đại vương tâm tư. Cho nên chúng ta chỉ có thể hướng đại vương xin giúp đỡ, còn mời đại vương xem ở chúng ta chủ động thẳng thắn mức, cứu lấy chúng ta, cứu cứu người nhà của chúng ta." Nói đến đây, hai nữ đem đầu hoàn toàn nằm trên đất. Lộ Minh trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Hắn tự nhiên biết Nguyệt Chi cùng Nguyệt Anh hai người là Võ Huyền Dung phái tới giám thị hắn, hắn cũng rõ ràng Võ Huyền Dung muốn cho hai nữ nhân này thay thế nàng tới hầu hạ hắn. Cho nên đối với Nguyệt Chi nói lời, hắn cũng là không có hoài nghi. Các nàng sắc đẹp sắc thực rất không tệ, thậm chí so với hắn thiếp thân thị nữ xinh đẹp hơn. Nếu là lúc trước, hắn khả năng cũng sẽ không để ý thân phận của hai người này, đưa các nàng thu vì chính mình nữ nhân. Bất quá, bây giờ hắn có mỹ nhân đồ giám, tâm tư của hắn đều đặt ở đồ giám mỹ nhân lên. Từ khi khỏi bệnh về sau, hắn liền tiếp thân đại nha hoàn hắn đều không có chạm qua. Người tinh lực là có hạn, mặc dù chuyện nam nữ hết sức sung sướng, nhưng là cùng mỹ nhân đồ giám bên trên mỹ nhân sung sướng cũng là sung sướng, còn có thể soạt kích hoạt tiến độ, cùng những cô gái này sung sướng, cái kia cũng chỉ còn lại có sung sướng, nên lựa chọn thế nào Lộ Minh nên cũng biết. Chương 139, Bổn Vương đối Thanh Loan cũng là có mấy phần ý nghĩ. Chương 139, Bổn Vương đối Thanh Loan cũng là có mấy phần ý nghĩ. Lộ Minh lần nữa đánh giá liếc mắt quỳ trên mặt đất hai nữ, ngựa khí bình thản nói ra, ngẩng đầu lên, nhường Bổn Vương nhìn một chút. Nghe nói như thế, hai nữ run run rẩy rẩy ngồi thẳng lên. Hai nữ hoa nhường người thẹn, tăng thêm giờ phút này hai mắt đấm lệ mông lung, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nếu như là bình thường nam nhân gặp, đại khái suất sẽ động lòng chắc ẩn. Lộ Minh nhìn xem hai nữ nói ra, ngươi nói các ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ sẽ bị hoàng hậu ban được chết, vậy các ngươi liền không sợ phản bội hoàng hậu, cũng sẽ bị nàng ban được chết. Nguyệt Chi vội vàng nói, đại vương là tiên nhân dòng dõi, nếu là có thể đạt được đại vương che chở, hoàng hậu nương nương có lẽ liền sẽ không giết chúng ta. Nghe được lời nói này, Lộ Minh trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc hoài nghi. Mặc dù đạo lý là như thế cái đạo lý, thoạt nhìn hai người này đúng là vì bảo mệnh cho nên mới lựa chọn phản bội Võ Huyền Dung, thế nhưng hắn luôn cảm giác không thích hợp. Hai nữ nhân này tức đều không thể đủ hầu hạ hắn, bò lên giường của hắn, các nàng tại Tiêu Giao Vương phủ cũng có thể đối với mình đưa đến nhất định giám thị tác dụng, Võ Huyền Dung làm sao lại bởi vì các nàng không có bò lên trên giường của mình liền giết các nàng? Mà lại hai người bọn họ ngoại trừ giám thị chính mình bên ngoài, còn có một cái tác dụng, cái kia chính là thay Võ Huyền Dung cùng mình truyền lời. Chỉ riêng hai cái này tác dụng, Võ Huyền Dung đều khó có khả năng sẽ ban được chết các nàng. Mặc dù Võ Huyền Dung thân là thượng vị giả, coi thường sinh mệnh, giết hai cái nô tỳ đối với nàng mà nói không tính là gì, nhưng này hai người thị nữ rõ ràng còn có giá trị lợi dụng, làm sao lại giết các nàng? Giết các nàng, cái kia Võ Huyền Dung chẳng phải là còn muốn phái mới người tiền đến, nàng có thể cam đoan tân phái tới nữ nhân liền có thể bắt được bản thân phương tâm, thay thế nàng và mình hoàn hảo. Nghĩ tới đây, Lộ Minh đột nhiên hiểu rõ cái gì, hắn nhìn lướt qua hai nữ nói ra, hoàng hậu có thể đem hai người các ngươi phái tới Tiêu Giao Vương phủ, chắc hẳn các ngươi cũng là tâm phúc của nàng, bổn vương cũng không cho rằng hai người các ngươi sẽ dễ dàng như vậy phản bội nàng. Nghe được Lộ Minh, hai nữ đại não khẽ giật mình, Nguyệt Chi bản còn dự định giảo biện, Lộ Minh trực tiếp cắt ngang nàng nói ra, các ngươi cũng không cần thiết tốn tâm tư tại bổn vương trên thân, nói thật, các ngươi tỉ muội hai người sắc đẹp hoàn toàn chính xác rất không tệ. Thế nhưng bổn vương cũng không là chỉ muốn gặp được nữ nhân xinh đẹp liền muốn, các ngươi dùng loại phương pháp này nhưng không cách nào chiếm được bổn vương tín nhiệm, ngược lại có khả năng nhường bổn vương đối với các ngươi sinh ra sát tâm, bổn vương ghét nhất liền là phản bội chủ nhân nô bộc. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi là hoàng hậu người, hiện tại hai người các ngươi cũng đã là một cỗ thi thể. Các ngươi truyền tin cho hoàng hậu, để cho nàng cũng đừng phế này chút tâm tư, nàng như là muốn cho bổn vương trầm mê nữ sắc, chậm trễ tu hành, không bằng chính mình nhiều tới mấy lần Tiêu Giao Vương phủ. Nghe Lộ Minh lời nói này, hai nữ lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh, các nàng không nghĩ tới Tiêu Giao Vương thế mà khó như vậy lừa gạt, liếc mắt một cái thấy ngay hoàng hậu kế hoạch. Lộ Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến một người, lập tức nói ra, đúng rồi, nếu là hoàng hậu còn không hết hy vọng, các ngươi liền cùng nàng nói, nàng có khả năng đem bên người nàng người thị nữ kia phái tới, bổn vương đối Thanh Loan cũng là có mấy phần ý nghĩ. Nghe nói như thế, hai nữ hơi mở ra, các nàng cũng không biết Lộ Minh nói là thật hay giả. Lộ Minh nói tiếp, tốt, đều trở về đi. Cái này, Nguyệt Chi cùng Nguyệt Anh hai người nhất thời không biết nên như thế nào xử lý mới tốt. Nào có phản bội tiến hành đến nửa đường từ bỏ, hiện tại các nàng loại tình huống này hết sức khó xử. Nhưng hoàng hậu kế hoạch đã bị khám phá, các nàng tiếp tục đợi tại Tiêu Giao Vương phủ tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Thấy hai nữ còn quỳ trên mặt đất chưa thức dậy, Lộ Minh mặt không thay đổi hỏi, thế nào, các ngươi hai cái còn chưa hề tuyệt vọng? Hai nữ lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy, trong miệng một lời nói ra, nô tỳ cáo lui. Hai nữ rời đi nội viện về sau, Nguyệt Chi liền lập tức đi đến hoàng cung. Chuyện này nhất định phải mau tới báo hoàng hậu. Hoàng cung, ngự thư phòng. Lúc này Võ Huyền Dung đang ở phê duyệt tấu chương, trong đầu của nàng thỉnh thoảng hiện ra Lộ Minh thân ảnh. Không biết vì cái gì, hai ngày này mí mắt của nàng nhảy lợi hại, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Võ Huyền Dung lúc này buông xuống tấu chương, nhắm mắt lại, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, thấy Võ Huyền Dung một mặt dáng vẻ mệt mỏi, một bên Lý Thanh Loan chủ động nói ra, "Nương nương, nô tỳ giúp ngươi ấn." Võ Huyền Dung ngừ một tiếng, Lý Thanh Loan liền tới đến phía sau của nàng, thay Võ Huyền Dung vò ấn xuống một cái ngọc đầu, để cho nàng cả người buông lòng xuống. Đúng vào lúc này, cổng truyền đến thị nữ thanh âm, "Nương nương, Nguyệt Chi cầu kiến." Nghe được là Nguyệt Chi cầu kiến, Võ Huyền Dung mở hai mắt ra, tiến đến. Sau một khắc, Nguyệt Chi tiến vào trong ngự thư phòng, nàng mới vừa gia nhập, liền lập tức quỳ xuống nói ra, nô tỳ làm việc bất lợi, thỉnh nương nương trách phạt. Nghe nói như thế, Võ Uyển Dung mày liếu hơi nhíu lại. Nàng chỉ giao cho Nguyệt Chi một cái nhiệm vụ, cái kia chính là câu dẫn Lộ Minh, bỏ lên trên Lộ Minh giường, sau đó dùng chuyện nam nữ hỏng Lộ Minh tu hành. Võ Uyển Dung lạnh lùng mà hỏi, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Nguyệt Chi nhịn không được toàn thân phát run, nàng run run rẩy rẩy nói, nô tỳ hôm nay muốn thông qua giả ý bán nương nương tới chiếm được Tiêu Giao Vương đồng tình, không nghĩ tới Tiêu Giao Vương tại nhìn thấy chúng ta về sau, liền trực tiếp phơi bày kế hoạch của chúng ta. Võ Uyển Dung đại não khẽ giật mình, thất bại rồi. Rất nhanh nàng phản ứng lại, Lộ Minh này người mặc dù háo sắc, nhưng lại hết sức khôn khéo, không phải hắn cũng sẽ không lừa qua kinh thành tất cả mọi người, khiến mọi người đều cho rằng hắn là một cái phế vật. Kế hoạch của mình xác thực có khả năng bị Lộ Minh nhìn ra, bất quá hắn như vậy để phòng chính mình, chỉ sợ sau này nghĩ muốn đối phó hắn, không phải bình thường khó khăn. Nếu là Tiêu Giao Vương không có tranh đoạt hoàng vị ý nghĩ còn tốt, nhưng nếu như Tiêu Giao Vương cũng muốn vị trí kia, cái kia Tiêu Giao Vương đối với nàng mà nói tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Có thực lực, đồng thời bởi vì là tiên nhân dòng dõi, tại dân gian lại có một ít danh vọng, trọng yếu nhất chính là còn hết sức thông minh, có một người như vậy tồn tại, Võ Uyển Dung thực sự vô pháp an tâm, dù cho nàng và Lộ Minh làm qua mấy lần chuyện nam nữ. Đối với nàng này loại tràn ngập dã tâm nữ nhân mà nói, mặc dù cùng nam nhân ngủ qua, cũng sẽ không bởi vì ngủ liền sinh ra tình cảm, trong mắt của nàng chỉ có lợi ích. Chẳng qua hiện nay cũng không phải cùng Tiêu Giao Vương lúc trở mặt, nàng bây giờ mới vừa đem tay vươn vào thiên su, liền Chu Hoàng cũng còn sống rất tốt, lúc này cùng Tiêu Giao Vương trở mặt, được không bù mất. Nghĩ tới đây, Võ Uyển Dung nhìn xem Nguyệt Chi hỏi, nếu hắn đã phơi bày ngươi, vì sao không có giết ngươi? Nghe được Võ Uyển Dung, Nguyệt Chi bị dọa đến vội vàng nằm dạp trên mặt đất, nương nương nương, Tiêu Giao Vương nói chúng ta là ngài người, cho nên mới không có giết tỷ bội chúng ta hai người. Hắn còn nhường nô tỷ cho ngài gửi lời. Võ Uyển Dung lạnh nghiêm mặt hỏi, lời gì? Nguyệt Chi lắp bắp nói ra, hắn nói, nhường ngài đừng phí những tâm tư đó, muốn cho hắn trầm mê sắc đẹp, còn không bằng ngài tự mình đi thêm mấy lần Tiêu Giao Vương phủ. Nghe được lời nói này, Võ Uyển Dung vẻ mặt trong nháy mắt đen lại, nam nhân này thị phi muốn đối nàng mới được đúng không? Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái tên này có phải hay không liền là nhớ thương lấy để cho nàng mang thai hắn loại. Nguyệt Chi tiếp tục nói, hắn còn nói đến đây, Nguyệt Chi cảm giác được bầu không khí không đúng, liền không dám nói tiếp. Chương 140, quá dễ dàng đạt được, nam nhân ngược lại sẽ không chân quý. Chương 140, quá dễ dàng đạt được, nam nhân ngược lại sẽ không chân quý. Thấy Nguyệt Chi không có tiếp tục nói hết, Võ Uyển Dung lạnh giọng nói ra, nói tiếp. Nguyệt Chi toàn thân run rẩy nói ra, nói hắn đúng. Đối Thanh Loan cũng là có mấy phần ý nghĩ, như nếu là nương nương còn muốn sử dụng mỹ nhân kế, hỏng hắn tu hành, cũng là có thể phái Thanh Loan đi thử xem. Võ Uyển Dung hừ lạnh một tiếng, hắn cũng là sẽ chọn người. Võ Uyển Dung vừa dứt lời, Võ Uyển Dung sau lưng Lý Thanh Loan liền đội vàng đi vào trước bàn sách quỳ xuống. Lý Thanh Loan làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị Tiêu Giao Vương cho để mắt tới, nàng cũng không có đi qua mấy lần Tiêu Giao Vương phủ. Lý Thanh Loan giờ phút này nội tâm có chút hơi kinh khủng, Tiêu Giao Vương đều mở miệng hướng hoàng hậu muốn nàng, hoàng hậu vì lôi kéo Tiêu Giao Vương, rất có thể sẽ đem chính mình cho đưa đi Tiêu Giao Vương phủ. Mặc dù nói nàng là tại Võ Uyển Dung bồi dưỡng hạ trưởng thành, nhưng là đối với Võ Uyển Dung tới nói, chỉ cần là vì thực hiện dã tâm của nàng, ai cũng có thể vứt bỏ. Liên Võ Uyển Dung chính mình cũng cùng Tiêu Giao Vương đi qua chuyện nam nữ, Lý Thanh Loan không hoài nghi chút nào Võ Uyển Dung sẽ đem chính mình đưa đến Tiêu Giao Vương trên giường. Thấy Lý Thanh Loan quỳ trên mặt đất, Võ Uyển Dung tầm mắt tại trên thân Lý Thanh Loan quét tới quét lui, sau đó nàng mở miệng nói với Lý Thanh Loan, "Thanh Loan, ngẩng đầu lên." Nghe nói như thế, Lý Thanh Loan trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Võ Uyển Dung. Lý Thanh Loan hôm nay người mặc màu hồng nhạt tơ lụa vân thường, màu hồng nhạt vân thường dán chặt lấy nàng linh lung lồi lõm thân thể mềm mại, tái xương khi tuyết dung nhan tuyệt mỹ không có thể bắt bẻ, tuyết trắng trên má ngọc hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng vân. Đen nhánh tú lệ tóc rối tung tại bên hông, trên đầu cắm một cây bích ngọc trâm, mặc dù cách ăn mặc đơn giản, thế nhưng tự nhiên sắc đẹp để cho nàng cả người tản mát ra thanh lãnh cấm dục khí chất. Võ Uyển Dung lúc này nói ra, đúng là đã nảy nở, cũng khó trách cái tên kia sẽ coi trọng. Lý Thanh Loan chủ động nói ra, vì nương nương đại nghiệp, nô tỳ nguyện ý chủ động phụng dưỡng Tiêu Giao Vương. Nếu chủ nhân đã có ý tưởng, cái kia loại chuyện này liền không khả năng chờ chủ nhân mở miệng. Bất quá nhường Lý Thanh Loan không có nghĩ tới là, Võ Uyển Dung lúc này lại nói ra, quá dễ dàng đạt được, nam nhân ngược lại sẽ không chân quý. Đi qua Nguyệt Chi cùng Nguyệt Anh sau chuyện này, Võ Uyển Dung cho là mình đã thăm dò rõ ràng Lộ Minh là một cái dạng gì người. Cho hắn đưa mỹ nhân nhi hắn không muốn, ngược lại nhớ thương bên cạnh mình, hết sức rõ ràng hắn là an dục cầm cố túng cái kia một bộ người. Nếu như mình thật đem Lý Thanh Loan cho đưa đến Tiêu Giao Vương phủ hầu hạ Lộ Minh, chỉ sợ tên kia không cần mấy ngày liền chơi chán. Võ Uyển Dung trong lòng một lần nữa chế định một cái kế hoạch, trước đó nàng mong muốn sắc đẹp tới nhường Lộ Minh trầm luân, đó là nàng nhận vì muốn tốt cho Lộ Minh sắc, chỉ truy cầu trên thân thể vui sướng. Bây giờ suy nghĩ một chút, mặc dù Lộ Minh đúng là háo sắc, thế nhưng Lộ Minh không phải bình thường đồ háo sắc, hắn là có thể khống chế thân thể của mình đồ háo sắc. Trực tiếp đem mỹ nhân nhi cho hắn đưa đến trên giường, Lộ Minh ngược lại cảm thấy quá giá rẻ, hắn còn không hứng thú. Nàng mỹ nhân này tính toán hiển nhiên là dùng sai, chân chính mỹ nhân kế không nên chỉ thể hiện tại thân thể vui sướng bên trên, còn hẳn là khiến cho hắn tâm cũng đi theo trầm luân. Nếu Lộ Minh coi trọng Lý Thanh Loan, cái kia nàng lại không đem Lý Thanh Loan đưa đi, nàng phải không ngừng nâng lên Lý Thanh Loan tại Lộ Minh trong lòng giá trị bản thân, nhường Lộ Minh yêu Lý Thanh Loan. Chỉ cần Lộ Minh yêu Lý Thanh Loan, chính mình lại nắm trong tay Lý Thanh Loan, vậy thì đồng nghĩa với là nắm trong tay Lộ Minh. Nghĩ tới đây, Võ Huyền Dung nói với Lý Thanh Loan, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại hầu hạ bản cung, bản cung sẽ cho ngươi mời đến kinh thành tốt nhất lão sư, dạy ngươi cầm kỹ thư họa. Bản cung muốn ngươi trong vòng một năm trở thành đại chu đệ nhất tài nữ. Nghe được Võ Huyền Dung lời này, Lý Thanh Loan hơi sững sờ. Nàng tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhưng là lại có chút không rõ. Nàng có thể cảm giác được Võ Huyền Dung nghĩ để cho mình trở thành cái gọi là kinh thành đệ nhất tài nữ là vì câu dẫn Tiêu Giao Vương, thế nhưng này tựa hồ không cần thiết. Lộ Minh đều đã nhớ thương lấy nàng, trực tiếp đưa nàng đưa đi không được sao, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Mặc dù trong lòng không hiểu, thế nhưng Lý Thanh Loan cũng không có hỏi nhiều, nàng cung kính nói, đúng, nương nương, nô tỳ nhất định sẽ không cô phụ nương nương kỳ vọng. Võ Huyền Dung trong lòng nghĩ là, nếu như chỉ là dựa vào sắc đẹp hấp dẫn Lộ Minh, chỉ sợ còn chưa đủ, vậy cũng chẳng qua là dòng chi tục phấn thôi, đến làm cho trên thân Lý Thanh Loan nhiều một vài điểm khác biệt. Lý Thanh Loan từ nhỏ ngoại trừ luyện võ bên ngoài, cũng học qua cầm kỳ thư họa, có nhất định nội tình, nếu để cho nàng tìm đến kinh thành tốt nhất lão sư, tin tưởng nàng không bao lâu liền sẽ danh chấn kinh thành. Mặc dù nàng không thành được đại chu đệ nhất tài nữ, chỉ cần nàng thân phận lão sư địa vị đủ cao, cũng có thể đưa nàng cho thổi vì đại chu đệ nhất tài nữ. Ngay tại Võ Huyền Dung nhớ thương lấy sử dụng mỹ nhân kế trưởng khống Lộ Minh đều thời điểm, một cái thị nữ cầm lấy một phần tấu chương tiến vào ngự thư phòng. "Nương nương, đây là trấn linh vệ vừa đưa lên tấu chương." Nghe được là trấn linh vệ tấu chương, Võ Huyền Dung lập tức nói ra, "Trình lên." Gần nhất bên ngoài kinh thành phát sinh tà ma đồ thôn sự kiện nàng đã sớm biết, bây giờ Tiêu Giao Vương phủ tà ma sự kiện lắng lại, vậy kế tiếp trấn linh vệ công việc chủ yếu liền là giải quyết tà ma đồ thôn sự kiện. Hiện tại chuyện này còn bị trấn linh vệ cùng nàng để ép, thế nhưng chuyện lớn như vậy, không sớm thì muộn có một ngày sẽ tiết lộ ra ngoài. Lúc này trấn linh vệ đưa trên sổ con đến, lập tức nhường Võ Huyền Dung sinh ra dự cảm không tốt. Thị nữ đem tấu chương đưa đến Võ Huyền Dung trên tay về sau, Võ Huyền Dung lập tức mở ra tấu chương nhìn lướt qua tấu chương bên trong nội dung, thấy Mộ Vĩnh Phong tại trong tấu chương nói cái kia đồ thôn tà ma có khả năng đã tiến vào kinh thành. Võ Huyền Dung vẻ mặt lập tức đen lại. Cái kia tà ma đổ nhiều như vậy thôn, nếu là ở kinh thành đại khai sát giới, cái kia chắc chắn huyên náo kinh thành lòng người bàng hoàng. Mà bây giờ lại là nàng giáng quốc, một khi kinh thành xuất hiện nhiều lên tà ma diệt môn sự kiện, đến lúc đó trong triều liền sẽ có một chút có ý khác người coi đây là mượn cớ gây sự với nàng. Võ Huyền Dung trầm tư một lát sau, đối thị nữ nói ra, ngươi đi đem Mộ Chấn Linh làm gọi tới. Võ Huyền Dung dự định hướng Mộ Vinh Phong tự mình tìm hiểu một chút tà ma đổ thôn sự kiện, sau đó lại tới nghĩ biện pháp giải quyết, dù như thế nào, không thể nhường cái kia tà ma lại tiếp tục phản án. Ở kinh thành bên ngoài đồ thôn còn có thể đè xuống, nếu là cái kia tà ma ở kinh thành giết người, cái kia đại khái suất không cần mấy ngày liền sẽ huyên náo dư luận xôn xao. Cùng lúc đó, Quan Tinh lâu, Mộ Vĩnh Phong đứng tại Quan Tinh lâu trước, hỏi cổng thị vệ, giám chính còn tại tu hành sao? Thị vệ nói ra, "Ừm, hôm nay mới bế quan, hắn nói hắn tiếp xuống sẽ bế quan 3 ngày." Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bế quan 3 ngày? Này còn được. Không bố như vậy tà ma vào thành, có thể đợi không được 3 ngày. Lập tức Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Nhanh đi thông báo giám chính." Liền nói ta có 10 điểm chuyện khẩn cấp. Thị vệ nói ra, giám chính nói, hắn hiện tại đang tại đột phá thời điểm then chốt bất kỳ người nào cũng không thấy. Cái này, Mộ Vĩnh Phong khổ khuôn mặt, lần này phiền toái. Muốn nói Quan Tinh lâu người nào nhất am hiểu cách truy tung tà ma, cái kia tất nhiên là giám chính, hắn năm đó liền là theo trấn linh vệ từng bước một leo đến giám chính vị trí này. Mà lại hắn đi theo lão Tiêu Giao Vương học không ít đồ vật, ở trong mắt trấn linh vệ, hắn xem như nửa cái tiên nhân. Chương 141, thôi, nàng vẫn là tự mình đi một chuyến đi chương 141, thôi. Nàng vẫn là tự mình đi một chuyến đi kinh thành phát sinh chuyện lớn như vậy, giám chính lại bế quan, cái này khiến Mộ Vĩnh Phong thấy 10 điểm đau đầu. Được rồi, nếu giám chính bế quan, vậy cũng chỉ có thể theo dựa vào bọn họ trấn linh vệ. Lúc này Mộ Vĩnh Phong nội tâm mơ hồ có chút lo lắng, cái này tà ma hung tàn như vậy, liên tục tàn sát mấy cái thôn, đoán chừng thực lực cũng không yếu. Đây là trấn linh vệ lần thứ nhất đụng phải trong thời gian ngắn như vậy giết chết nhiều như vậy bách tính tà ma. Mộ Vĩnh Phong sau đó quay người về tới làm việc phòng, hắn vừa mới chuẩn bị triệu tập trấn linh vệ, dự định ở kinh thành các nơi bố phòng, một cái hoàng cung thị nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mộ Chấn Linh làm, hoàng hậu nương nương nhường ngài đi một chuyến hoàng cung. Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong lập tức đi theo thị nữ đi đến hoàng cung. Can hệ trọng đại, hắn đúng là hẳn là tỉ mỉ hướng hoàng hậu hồi báo chuyện này. Rất nhanh, Mộ Vĩnh Phong đi vào ngự thư phòng. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương ngàn tuổi. Võ Huyền Dung thản nhiên nói, "Bình thân, ngươi tấu chương bản cung đã nhìn qua, ngươi cẩn thận cùng bản cung nói một chút tà ma sự tình." Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Đúng, nương nương." Đệ nhất lên tà ma đồ thôn sự kiện phát sinh một tháng trước, ngay từ đầu chúng ta dùng vì lần này tà ma đồ thôn sự kiện là tà ma bởi vì một ít sự tình cho nên đang trả thù cái thôn này thôn dân, thế là liền quay quanh cái thôn kia triển khai điều tra, nhưng bởi vì cái thôn kia thôn dân đều chết sạch, điều tra của chúng ta không thu hoạch được gì. Dưới tình huống bình thường, tà ma diệt môn, hoặc là tà ma đồ thôn, phần lớn đều là bởi vì này chút tà ma là người sau khi chết biến thành, đồng thời khi còn sống gặp một chút bất công đãi ngộ, cho nên sau khi chết mang theo rất đậm bạc khí. Này loại tà ma đều sẽ đợi tại địa phương cố định, chúng nó đem những cái kia khi còn sống hắn và nó có kẻ thù giết về sau, hoán khí sẽ tiêu tán một chút, nếu như không có tình huống đặc thù, chúng nó không sẽ rời đi chết đi địa phương. Cho nên làm trấn linh vệ phát hiện tà ma diệt thôn sự kiện thời điểm, trước tiên điều tra trọng điểm chính là cái này thôn thôn dân có phải hay không liên thủ hại chết qua người nào đó, lúc này mới khiến cho người kia sau khi chết biến thành tà ma đổ toàn bộ thôn. Bất quá khi đó cái thôn kia người đều chết sạch, mặc dù thật phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn cũng không cách nào chứng thực có phải hay không có chuyện như vậy phát sinh, cái này cũng liền để điều tra lâm vào thế bí. Mộ Vĩnh Phong dừng lại một lát sau, nói tiếp, sau này không có qua mấy ngày, lại phát sinh đệ nhị lên tà ma đổ thôn sự kiện, mà đệ nhị lên tà ma đổ thôn sự kiện phát sinh thôn về khoảng cách một cái thôn có khoảng cách rất xa, chúng ta lúc này mới ý thức được lần này tà ma rất có thể cùng chúng ta gặp phải loại kia bình thường tà ma không giống nhau, này tà ma sẽ chủ động rời đi nó vị trí. Tiếp xuống trong một tháng này, hết thảy phát sinh năm lên tà ma đổ thôn sự kiện, này năm cái thôn thoạt nhìn không có bất luận cái gì điểm giống nhau, cho nên chúng ta trấn linh vệ cũng tìm không thấy có quan hệ tà ma manh mối, này năm cái thôn duy nhất điểm giống nhau chỉ sợ sẽ là đều ở kinh thành phụ cận. Nghe xong Mộ Vĩnh Phong lời về sau, Võ Huyền Dung mày liếu hơi nhíu, không khác biệt đồ thôn à, vậy cái này tà ma đúng là khá là phiền toái. Võ Huyền Dung sau đó hỏi, Tư Không Giám Chính cũng đã biết được việc này à? Mộ Vĩnh Phong nói ra, đệ nhất lên tà ma đồ thôn sự kiện phát sinh về sau, hạ quan liền đem việc này cáo chi Tư Không Giám Chính. Võ Huyền Dung tiếp tục hỏi, hắn liền không có chủ động tiếp nhận việc này. Võ Huyền Dung cũng biết, từ khi lão Tiêu Giao Vương sau khi qua đời, Tư Không Thành liền không có xen vào nữa trấn linh vệ sự tình, hắn giống như chú hoàng, chỉ biết là một lòng tu đạo. Thế nhưng lần này phát sinh như thế ác tính sự kiện, thân là quan tinh lâu giám chính, hắn nếu là một chút đều mặc kệ, vậy thì có chút quá mức. Mộ Vĩnh Phong hồi đáp, Tư Không Giám Chính sắp đột phá rồi, những ngày này đều tại dốc lòng tu luyện, cũng không có tiếp nhận việc này. Võ Huyền Dung cau mày, sớm không đột phá, muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác lúc này đột phá, sợ là Tư Không Thành liền là ngại phiền toái, không muốn quản sự, cùng Chu Hoàng một cái dạng. Võ Huyền Dung hừ lạnh một tiếng nói ra, hắn nếu là không muốn làm quan tinh lâu giám chính có thể đem vị trí này tặng cho người khác. Nghe được Võ Huyền Dung lời này, Mộ Vĩnh Phong không có quá để ý. Dù sao hoàng hậu là không có tư cách bổ nhiệm và miễn nhiệm quan tinh lâu giám chính, liền Chu hoàng đều không dám tùy ý bài miễn quan tinh lâu giám chính, huống chi hoàng hậu chẳng qua là một cái giám quốc người. Võ Huyền Dung nói tiếp, đệ nhất lên tà ma đồ thôn sự kiện hắn không tiếp nhận, để cho các ngươi trấn linh vệ xử lý, không gì đáng trách, nhưng bây giờ đã phát sinh năm lên chuyện như vậy, thậm chí liền tà ma đều vào thành, hắn còn trốn ở quan tinh lâu bên trong cung ra, hắn làm là cái gì giám chính? Đang khi nói chuyện, Võ Huyền Dung trên người long khí trong lúc vô hình phóng xuất ra, lập tức nhường Mộ Vĩnh Phong cảm nhận được áp lực lớn, Mộ Vĩnh Phong vội vàng nói, nương nương thứ tội. Hạ quan vừa rồi lại đi một chuyến quan tinh lâu, theo Tư Không Giám Chính thị vệ bên người nói, Tư Không Giám Chính tiếp xuống bế quan 3 ngày, sau 3 ngày thì có thể đột phá. Đợi Tư Không Giám Chính sau khi đột phá, hẳn là sẽ chủ động tiếp nhận việc này. Võ Huyền Dung vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. 3 ngày. Này 3 ngày không biết tà ma sẽ giết chết bao nhiêu người, kinh thành bách tính chờ được. Mộ Vĩnh Phong cũng biết là như thế một cái đạo lý, thế nhưng Giám Chính muốn bế quan, hắn cũng không có cách nào. Võ Huyền Dung sinh xong khí về sau, cấp tốc bình tĩnh lại, quan tinh lâu sự tình không phải nàng định đoạt, quan tinh lâu Giám Chính nàng cũng không cách nào động. Việc cấp bách là tìm tới cũng giải quyết vào thành tà ma. Võ Huyền Dung đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra, Tiêu Giao Vương phủ không phải chỉ dùng một ngày liền giải quyết liền trấn linh vệ đều không thể xử lý tà ma sự kiện. Hoặc hứa Tiêu Giao Vương biết một chút đối phó tà ma biện pháp, các ngươi trấn linh vệ có thể đi thỉnh giáo một chút Tiêu Giao Vương. Cái này, Mộ Vĩnh Phong là người, mặc dù Tiêu Giao Vương trang tử khói đen là coi như tà ma sự kiện tới xử lý, thế nhưng bọn hắn trấn linh vệ đều rõ ràng, cái kia không nhất định là tà ma sự kiện. Đi thỉnh giáo Tiêu Giao Vương, cái này là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mộ Vĩnh Phong sau đó nói ra, nương nương, lộ tiên nhân lăng mộ khói đen không nhất định chính là tà ma đưa tới, Tiêu Giao Vương chỉ sợ cũng không biết làm sao đối phó tà ma. Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộ Vĩnh Phong, nàng trong lòng suy nghĩ, người khác cũng không biết lộ mình bây giờ cũng là tiên nhân, nàng nhường trấn linh vệ đi thỉnh giáo Tiêu Giao Vương, trong lòng bọn họ khẳng định không nguyện ý dù sao lộ mình một mực biểu hiện ra đều là một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng, có lẽ vào lúc này Mộ Vĩnh Phong xem ra, nàng liền là tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ban đầu nàng còn muốn nhường trấn linh vệ đi thỉnh giáo lộ mình, dạng này nàng cũng không cần tự mình đi một chuyến, hiện tại xem ra chỉ sợ vẫn là muốn đích thân đi một chuyến mới được. Vừa nghĩ tới mấy lần trước đi Tiêu Giao Vương phụ phát sinh sự tình, Võ Huyền Dung Ngọc Quyền liền không kiềm hãm được nắm chặt. Sau một lúc lâu về sau, tâm tình của nàng như là nhụt chí đồng dạng, Ngọc Quyền chậm rãi buông lỏng. Thôi, nàng vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Nàng mới giám quốc không lâu, tuyệt đối không thể nhường kinh thành phát sinh tà ma diệt môn sự kiện. Lộ Minh là tiên nhân, hẳn là có biện pháp xử lý tà ma. Nghĩ tới đây, Võ Huyền Dung nói với Mộ Vĩnh Phong, đem kinh thành phụ cận trấn linh vệ đều gọi đến kinh thành. Cho dù là đem kinh thành đảo cái út sốc, cũng phải tìm đến cái kia tà ma. Mộ Vĩnh Phong nói ra, đúng, nương nương. Võ Huyền Dung sau đó có chút phiền chán nói, đi xuống đi. Hạ quan cáo lui. Chương 142, không biết hoàng hậu có thể xuất ra dạng gì chỗ tốt. Chương 142, không biết hoàng hậu có thể xuất ra dạng gì chỗ tốt. Mộ Vĩnh Phong rời đi ngự thư phòng về sau, Võ Huyền Dung cả người có chút tâm phiền ý loạn. Nàng mới giám quốc không lâu, liền phát sinh chuyện lớn như vậy, then chốt là chuyện này nàng còn không phải không đi tìm lộ mình cái kia đổ háo sắc hỗ trợ. Điều này cũng làm cho nàng ý thức được một điểm, chỉ sợ tại trong ngắn hạn, nàng vẫn là cần lộ minh người minh hữu này, cho nên nàng càng thêm cần trưởng khống lộ minh. Nghĩ tới đây, Võ Huyền Dung trong ánh mắt lóe lên một vệt tinh quang, quay đầu nói với Lý Thanh Loan, ngươi đi cách ăn mặc một phiên, chờ một lúc theo bản cung đi tới Tiêu Giao Vương phủ. Mặc dù nàng tạm thời không có ý định đem Lý Thanh Loan trực tiếp đưa cho lộ minh, thế nhưng cũng không thể nhường Lý Thanh Loan hoàn toàn không tại lộ minh trước mặt lộ diện, như là hoàn toàn không lộ diện, chỉ sợ không được bao lâu lộ minh liền đem Lý Thanh Loan cái này người đem quên đi. Đến nhường lộ minh thấy lại ăn không được, kéo lại khẩu vị của hắn. Lúc chạm vào tối, trời chiều ngã về tây, một chiếc xe ngựa sang trọng xuất hiện tại Tiêu Giao cửa vương phủ. Bởi vì dính đến chính sự, cho nên Võ Huyền Dung quang minh chính đại đi tới Tiêu Giao vương phủ. Lộ Minh giờ phút này đang tu luyện, buổi sáng cùng Tiêu Thanh Vận xong tu đột phá về sau, khí tức có chút phù phiếm, hắn tại vững chắc tu vi của mình. Đúng vào lúc này, thiếp thân thị nữ thanh âm tại cửa ra vào vang lên, "Đại vương, hoàng hậu nương nương tới." Nghe nói như thế, Lộ Minh mở hai mắt ra. Hắn mới phơi bày âm nhu của nàng, nàng vậy mà chủ động tới, chẳng lẽ nàng là dự định giết cái kia hai người thị nữ đến cho hắn một cái công đạo. Lộ Minh thản nhiên nói, "Vào đi." Sau một khắc, cửa phòng mở ra, người mặc một tịch màu đỏ phượng bảo Võ Huyền Dung xuất hiện tại cửa ra vào, mà tại Võ Huyền Dung bên cạnh thì là người mặc một tịch màu xanh lá lụa mỏng váy dài Lý Thanh Loan. Cứ việc Lý Thanh Loan không thi phấn trang điểm, trên đầu cũng chỉ là đơn giản ghim dây của tóc, thế nhưng chỉnh cá nhân trên người lại tản mát ra một loại thành thục thanh lãnh khí tức. Ngay tại Lộ Minh coi là Võ Huyền Dung đây là dự định đem Lý Thanh Loan đưa cho mình thời điểm, Võ Huyền Dung lại mở miệng nói với Lý Thanh Loan, "Ngươi đi ra ngoài trước trông coi, bản cung có chuyện quan trọng cùng Tiêu Giao Vương thương nghị." Lý Thanh Loan cung kính nói ra, "Đúng, nương nương." Thấy Lý Thanh Loan quay người rời đi, Lộ Minh sửng sốt một chút, Lộ Minh thần thái biến hóa, tự nhiên không có trốn qua Võ Huyền Dung con mắt. Trong nội tâm nàng cười lạnh một tiếng, cái này ngôn chướng quả nhiên liền dính chiêu này, xem ra thật đúng là không thể nhường Lộ Minh dễ dàng đến Lý Thanh Loan. Chờ Lý Thanh Loan rời phòng về sau, trong phòng chỉ còn lại có Lộ Minh cùng Võ Huyền Dung, Lộ Minh tầm mắt lập tức lại rơi xuống trên thân Võ Huyền Dung. Nói thật, so với sắc đẹp, Lộ Minh càng thấy Võ Huyền Dung đẹp mắt một chút, nhất là trên thân Võ Huyền Dung loại kia đoan trang lãnh ngạo khí chất, này sẽ kích phát nội tâm của hắn chinh phục muốn. Bất quá Lý Thanh Loan cũng là đồ giám bên trên mỹ nhân, hắn tự nhiên cũng là muốn. Võ Huyền Dung trên đầu mang theo mũ phượng, kim quang lóng lánh gió trên ánh sáng khảm nạm lấy rất nhiều hồng bảo thạch, mũ phượng kéo dài ra rất nhiều màu đỏ châu ngọc tua cờ, này chút tua cờ rối tung tại Võ Huyền Dung trên đầu, nhường Võ Huyền Dung thoạt nhìn càng lộ vẻ đoan trang cao quý. Chỉ bất quá mũ phượng đẹp mắt là đẹp mắt, thế nhưng làm việc thời điểm có chút phiền phức. Lộ Minh cười hỏi, không biết hoàng hậu nương nương hôm nay tìm đến bổn vương, cần làm chuyện gì? Lộ Minh bị Tiêu Thanh Vận khóa một buổi sáng, hắn hiện tại không có gì hào hứng, dĩ nhiên, nếu Võ Huyền Dung tới, cái kia khẳng định vẫn là muốn soạt soạt kích hoạt tiến độ. Dù sao Võ Huyền Dung là hoàng hậu, khó được xuất cùng một chuyến. Võ Huyền Dung thấy Lộ Minh không có vừa thấy mặt liền nhào lên, cái này khiến nàng hơi lộ ra có chút ngoài ý muốn, nàng đạm mặt nói, bản cung hôm nay đến, là muốn cho ngươi thay bản cung làm một chuyện. Nghe nói như thế, Lộ Minh tò mò hỏi, chuyện gì? Lộ Minh còn tưởng rằng Võ Huyền Dung là bởi vì Nguyệt Chi Nguyệt Anh 2 tỷ bội sự tình tới nói xin lỗi, bất quá xem Võ Huyền Dung dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải là vì việc này. Võ Huyền Dung nói ra, một tháng qua, bên ngoài kinh thành xuất hiện nhiều lên tà ma đồ thôn sự kiện, trước mấy ngày lại phát sinh cùng một chỗ, đi qua trấn linh vệ điều tra, bọn hắn phát hiện cái tiên tà ma tiến nhập kinh thành. Như tiếp tục bỏ mặc cái tiên tà ma mặc kệ, tà ma không biết sẽ giết chết bao nhiêu người. Tiêu Giao Vương là tiên nhân, bản cung tin tưởng Tiêu Giao Vương hẳn là có đối phó tà ma phương pháp. Bản cung hy vọng ngươi có thể tìm ra cái tiên tà ma cũng chạm diện nó. Lộ Minh cười nhạt một tiếng, thanh lý tà ma loại chuyện này không nên giao cho trấn linh vệ đi làm à, ngươi tìm bổn vương làm cái gì? Mặc dù trấn linh vệ không đối phó được cái kia tà ma, quan tinh lâu giam chính xử lý cái kia tà ma cũng hẳn là không có vấn đề gì, dầu gì không phải còn có quốc sư tại. Võ Huyền Dung nói ra, quan tinh lâu giam đang lúc bế quan, quốc sư tại Tiêu Giao Vương phủ cách làm sau khi trở về, cũng tại bế quan. Lộ Minh có chút im lặng, bọn gia hỏa này là tu tiên giả sao? Không phải tu tiên giả bế cái gì quan? Lộ Minh sau đó nói ra, coi như không có quan tinh lâu giam chính cùng quốc sư, dùng trấn linh vệ lực lượng còn không giải quyết được một cái tà ma. Võ Huyền Dung nói ra, cái này tà ma quá mức hung tàn, nhất định phải nhanh giải quyết, bên ngoài kinh thành đổ thôn sự kiện đều đã phát sinh năm lên, trấn linh vệ lại vẫn là không có tìm tới dấu vết để lại, bản cung không cho rằng bọn họ có đối phó cái này tà ma năng lực. Mặc dù bọn hắn có thể đối phó cái này tà ma, đợi bọn hắn tìm tới cái này tà ma, cũng không biết lúc nào đi, chỉ sợ khi đó kinh thành đã bị cái kia tà ma huyên náo dư luận xôn xao. Võ Huyền Dung nhìn ra được, Lộ Minh cũng không muốn lẫn vào chuyện này, vì vậy tiếp tục nói ra, ngươi là bản cung đồng minh, hẳn là sẽ không liền cái này chuyện nhỏ đều không giúp a. Đang khi nói chuyện, Võ Huyền Dung cất bước chậm rãi hướng Lộ Minh bên giường đi tới. Lộ Minh hỏi, đây cũng không phải là một vấn đề nhỏ. Cái kia tà ma phạm vào nhiều như vậy lên đồ thôn án, nó chỉ sợ không chỉ là hung tàn đơn giản như vậy, thực lực của nó đoán chừng cũng không tầm thường. Hoàng hậu muốn cho bổn vương giúp ngươi, không biết hoàng hậu có thể xuất ra dạng gì chỗ tốt. Nói đến đây, Lộ Minh ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Võ Huyền Dung cái kia tờ xinh đẹp ngọc dung. Thấy Lộ Minh cái kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, Võ Huyền Dung trong lòng nghĩ đến, quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, chỉ cần nàng tới, cái tên này liền sẽ không bỏ qua mỗi một lần cùng nàng cơ hội gặp mặt. Hắn khẳng định là muốn cho chính mình mang thai hắn loại. Võ Huyền Dung đi thẳng tới bên giường ngồi xuống, sau đó nói, bản cung nhiều nhất đợi một canh giờ. Nàng là quang minh chính đại tới Tiêu Giao Vương phủ, nếu là đợi thời gian quá lâu, dễ dàng dẫn tới người hoài nghi. Lộ Minh sửng sốt một chút, hắn là ý tứ này. Mặc dù hắn hôm nay khẳng định cũng sẽ cùng Võ Huyền Dung làm việc, thế nhưng hắn mong muốn chỗ tốt cũng không chỉ cái này, Nguyệt Chi hẳn là đem hắn nói cho Võ Huyền Dung đi, cái kia Võ Huyền Dung hiện tại hẳn phải biết, mình muốn Lý Thanh Loan. Lộ Minh đang muốn nói gì thời điểm, một cỗ thành thục nữ nhân trên người đặc hữu mùi thơm bay vào Lộ Minh lỗ mũi, lập tức nhường Lộ Minh nóng nảy động không ngừng. Không có tiếp xúc còn tốt, một khi tiếp xúc, Lộ Minh phát hiện hiện tại chính mình đối Võ Huyền Dung thân thể là một chút sức chống cự đều không có. Được rồi, có chuyện gì chờ một hồi rồi nói, trước làm chính sự. Lập tức Lộ Minh bắt lấy Võ Huyền Dung cánh tay ngọc, đưa nàng kéo vào trong ngực của mình, lập tức hôn lên môi của nàng. Lúc này Võ Huyền Dung thân thể không ngừng ấm lên, biến đến 10 điểm nóng bỏng, cứ việc sớm đã thành thói quen bị Lộ Minh đụng vào, thế nhưng vừa nghĩ tới đằng trước mấy lần phát sinh sự tình, thân thể mềm mại của nàng liền không nhịn được bắt đầu run rẩy. Chương 143, đem Thanh Loan đưa cho bổn vương như thế nào? Chương 143, đem Thanh Loan đưa cho bổn vương như thế nào? Tiêu Giao vương phủ, cổng. Thân mặc vải giáp màu đen Mộ Vân Yên theo lập tức đến ngay, thấy đứng ở Tiêu Giao cửa vương phủ xe ngựa sang trọng, Mộ Vân Yên hơi hơi sửng sốt một chút. Chiếc xe ngựa này phía trước có 4 con ngựa, tại Đại Chu có thể sử dụng 4 con ngựa kéo xe, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, tựa hồ chỉ có hoàng hậu mới có tư cách này. Hoàng đế tại bế quan, rõ ràng không phải hoàng đế, người đến kia liền là hoàng hậu. Hiện tại cũng đã là ban đêm, hoàng hậu tới Tiêu Giao vương phủ làm cái gì? Ngay tại Mộ Vân Yên nghi hoặc thời khắc, cổng thị vệ nhìn xem Mộ Vân Yên nói ra, "Mộ tổng kỳ, ngài có chuyện gì sao?" Mộ Vân Yên lấy lại tinh thần, nàng mở miệng hỏi, "Là hoàng hậu nương nương tới Tiêu Giao vương phủ sao?" Thị vệ hồi đáp, "Đúng thế." Mộ Vân Yên đành phải nói ra, "Ta đây ngày mai lại tới bái phòng đi." Hoàng hậu tìm đến Tiêu Giao vương, vậy khẳng định là có việc lớn thương lượng, mà lại Mộ Vân Yên cũng đoán được là chuyện gì, dù sao nàng cũng giống như nhau mục đích. Mộ Vĩnh Phong theo hoàng cung trở lại trấn linh vệ về sau, liền triệu tập trấn linh vệ nhóm mở cái sẽ, hội nghị sau khi kết thúc, hắn liền cùng Mộ Vân Yên nói một lần hoàng hậu khiến cho hắn đi tìm Tiêu Giao vương hỗ trợ việc này. Bất quá Mộ Vĩnh Phong rõ ràng không có tính toán đi tìm Lộ Minh hỗ trợ, mặc dù hắn biết bây giờ Tiêu Giao vương không phải trong truyền thuyết phế vật, thế nhưng hắn cũng không cho rằng Tiêu Giao vương có năng lực đối phó tà ma. Thế nhưng Mộ Vân Yên cách nhìn cùng Mộ Vĩnh Phong không giống nhau, theo Mộ Vân Yên, nếu hoàng hậu nâng lên Tiêu Giao vương, vậy liền chứng minh Tiêu Giao vương nhất định có chỗ đặc biệt, cho nên nàng quyết định đến sò xét một thoáng Lộ Minh. Mộ Vĩnh Phong thấy nữ nhi của mình nghĩ đi gặp Tiêu Giao vương, hắn cũng không có ngăn đón, hắn trong lòng nghĩ là hoàng hậu như thế tin nhậm Tiêu Giao vương, coi như Tiêu Giao vương không thể xử lý tà ma, cũng có thể là có một ít tìm kiếm tà ma biện pháp. Dù sao trấn linh vệ xử lý tà ma phương pháp đều đến từ lao Tiêu Giao vương, thân là lao Tiêu Giao vương hải tử, hắn khả năng cũng biết một chút liên quan tới tà ma sự tình. Lúc này Mộ Vân Yên đứng tại Tiêu Giao cửa vương phủ, hướng phía trong phủ đệ nhìn thoáng qua về sau, liền quay người lên ngựa rời đi. Nếu hoàng hậu tới, cái kia nàng ngày mai lại đến tìm Tiêu Giao vương tìm kiếm rõ. Cùng lúc đó, Lộ Minh bên ngoài viện, Lý Thanh Loan đứng tại cửa ra vào, nghe trong phòng truyền đến trầm trọng thanh âm, nội tâm mơ hồ có chút bối rối. Nàng biết mình tương lai có một ngày rất có thể cũng sẽ giống hoàng hậu như thế phát ra những cái kia thanh âm kỳ quái, mà Lộ Minh cuối cùng cũng sẽ chiếm lấy nàng, một nghĩ tới tương lai sẽ chuyện phát sinh, Lý Thanh Loan cảm xúc trong đáy lòng cũng có chút phức tạp. Lý Thanh Loan nỗ lực sạch sửa lại một chút tạp niệm trong lòng, mệnh của nàng là hoàng hậu cứu, nếu như không phải là bởi vì hoàng hậu, chỉ sợ nàng đã sớm chết. Vì báo đáp hoàng hậu ân tình, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ôm lấy Tiêu Giao vương tâm. Gian phòng bên trong, Lộ Minh phủ phục tại sau lưng Võ Huyền Dung, nằm ở Võ Huyền Dung vòng eo, tại bên thai nàng nhẹ nói ra, quả nhiên vẫn là đến hoàng hậu mới có ý tứ. Nghe được Lộ Minh nhục nhã, Võ Huyền Dung xem thường, nàng mở miệng nói ra, "Ngươi, ân ân, hẳn là có thể đối phó tà ma a." Lộ Minh một bên soạt lấy kích hoạt tiến độ, vừa nói, "Có thể là có thể, bất quá bổn vương." Hô, cũng không biết cái kia tà ma thực lực thế nào, nếu là thực lực quá mạnh, chỉ sợ ngươi vẫn phải mời cao minh khác. Hắn tu luyện trấn ma tâm kinh về sau, khắc chế hết thảy tà ma, nhưng hắn dù sao không có chính diện cùng tà ma giao thủ qua. Hắn cũng không biết tà ma là dạng gì, tốt khó đối phó. Đương nhiên, nếu hoàng hậu đều đi cầu hắn, chuyện này hắn khẳng định vẫn là muốn rút. Nghe được Lộ Minh, trong lòng Võ Huyền Dung mơ hồ có chút lo lắng, nếu như ngay cả Lộ Minh cái này tiên nhân đều không giải quyết được cái kia tiến vào kinh thành tà ma, vậy thì phiền toái. Đúng vào lúc này, Lộ Minh ôm sát Võ Huyền Dung mềm mại thân thể nói ra, "Hô, thật sự là thoải mái. Ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, kinh thành không giống với địa phương khác, kinh thành có thiên tử khí che chở, áp chế hết thảy tà ma, cái kia tà ma chưa hẳn dám ở kinh thành đại khai sát giới." Võ Huyền Dung cũng không có đem Lộ Minh lời làm thật, nếu như thiên tử khí thật sự có thể trấn áp tà ma, cái kia tà ma cũng không dám chạy tới kinh thành. Nó đều chạy tới kinh thành, chứng minh cái kia tà ma căn bản không sợ cái gọi là thiên tử khí. Lộ Minh lúc này nghĩ đến cái gì, hắn đem đầu hướng phía trước duỗi một thoáng, sau đó má trái dán vào Võ Huyền Dung má ngọc nói ra, "Đúng rồi, Nguyệt Chi có hay không chuyển cáo bổn vương?" Nghe được Lộ Minh nhắc lên việc này, Võ Huyền Dung mày liếu hơi nhíu, tên khốn này còn đang cùng mình làm việc, nhưng trong lòng nhớ thương lấy những nữ nhân khác. Quả nhiên là ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Võ Huyền Dung lạnh lùng mà hỏi, "Ngươi muốn nói cái gì?" Lộ Minh mặt dạn mày dày nói ra, "Thanh Loan đưa cho bổn vương như thế nào?" Võ Huyền Dung thở phào nói ra, "Nàng là bản cung tiếp thân thị nữ, từ nhỏ đi theo bản cung sẽ không đưa nàng đưa cho bất luận cái gì người." Nghe được Võ Huyền Dung ngữ khí tựa hồ hết sức kiên định bộ dáng, Lộ Minh cũng hoài nghi nàng là thật không có ý định đem Lý Thanh Loan đưa người. Lộ Minh vừa cười vừa nói, "Quân tử không đoạt người chuyện tốt, đã ngươi không nguyện ý đưa, cái kia bổn vương cũng không bắt buộc. Bất quá, để cho nàng hầu hạ bổn vương mấy lần, chắc hẳn cũng là có thể a." Võ Huyền Dung lạnh giọng nói ra, "Bản cung một mực đem nàng xem như thân muội muội đối đãi, tuyệt sẽ không để cho nàng làm loại chuyện này." "Thân muội muội?" Lộ Minh trong lòng a cười một tiếng, nói thật, hắn thật không tin Võ Huyền Dung cái này tràn ngập dã tâm người sẽ đem một cái thị nữ xem như là thân muội muội đối đãi. Nàng vì vị trí kia, liền thân thể của mình đều có thể hy sinh, chớ nói chi là vứt bỏ một cái thị nữ. Lộ Minh cũng không có vạch trần Võ Huyền Dung, nếu lúc này Võ Huyền Dung không nguyện ý, vậy liền không nguyện ý đi, không sớm thì muộn có một ngày Võ Huyền Dung sẽ đem Lý Thanh Loan chủ động đưa đến trên giường của mình. Có lẽ là bị Võ Huyền Dung cự tuyệt, Lộ Minh nội tâm sinh ra vẻ không thích cảm xúc, sau đó liền bắt đầu khởi xướng tàn nhẫn tới. Sau 2 canh giờ, Võ Huyền Dung đứng ở giường một bên, sửa sang lấy chính mình vừa bảo, lúc này nàng cửa đối diện miệng Lý Thanh Loan nói ra, "Thanh Loan, tiến đến." Nghe nói như thế, Lý Thanh Loan lập tức sững sờ, nàng còn tưởng rằng hoàng hậu đây là dự định để cho mình hầu hạ Tiêu Giao vương, sau khi tính hồi lại, nàng lập tức đẩy cửa tiến vào. Đi vào phòng, ánh mắt của nàng liền rơi vào Lộ Minh trên giường. Lúc này Lộ Minh nằm ở trên giường, thân không một vật. Lý Thanh Loan thanh lãnh má ngọc lập tức hiện hiện một mảnh dạng mây đỏ. Võ Huyền Dung nhìn lướt qua Lý Thanh Loan, sau đó nói ra, thay bản cung sửa sang một chút. Cứ việc vừa rồi nàng vì không làm loạn trên đầu mũ phượng, cũng không có nằm, vẫn luôn là nằm sấp. Thế nhưng đồ hôn chướng này thu lại người tới là một chút đều không chú ý này chút, tóc của nàng giờ phút này đã là rối bời, mũ phượng cũng sai lệch, lúc này khẳng định không thể rời đi Tiêu Giao vương phủ. Nghe được Võ Huyền Dung, Lý Thanh Loan này mới phản ứng được, nguyên lai là để cho mình hỗ trợ chỉnh lý dung nhan dáng vẻ. Lý Thanh Loan hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức đi đến Võ Huyền Dung trước mặt, thay Võ Huyền Dung sửa sang lại một chút dung nhan. Chờ sau khi thu thập xong, Võ Huyền Dung quay đầu đánh giá liếc mắt còn ngã trọng vó lên trời nằm ở trên giường Lộ Minh, lúc này Lộ Minh một mặt đắc ý nhìn xem nàng. Thấy hắn giờ phút này vẫn còn hưng phấn trạng thái, cùng với khóe miệng của hắn trêu tức đủ cười, Võ Huyền Dung hừ lạnh một tiếng, nói với Lý Thanh Loan, "Chúng ta đi." Nhìn xem Võ Huyền Dung cùng Lý Thanh Loan cái kia hoàn mỹ mông eo bóng lưng, Lộ Minh cảm khái một tiếng, xem ra cần phải thật tốt bồi bổ mới được. Chương 144, Chấn Ma Tháp chương 144, Chấn Ma Tháp Võ Huyền Dung các nàng sau khi đi, Lộ Minh tầm mắt lúc này mới rơi xuống Võ Huyền Dung đồ giám phía trên. Lúc này Võ Huyền Dung đồ giám đã sắp thắp sáng một nửa, phía dưới kích hoạt tiến độ cũng biểu hiện 41, thấy lại có một cái bảo dương có khả năng nhận lấy, Lộ Minh không chút do dự, trực tiếp nhận lấy bảo dương. Chấn Ma Tháp thấy trước mắt cái này màu vàng kim tiểu tháp, trong lòng nghĩ đến, Chấn Ma Tháp không phải là dùng để trợ tà ma a. Nghĩ tới đây, Lộ Minh mở ra giới thiệu. Chấn Ma Tháp có thể trấn áp tà ma, đem tà ma quan ở trong đó, nếu là thu hoạch được đặc thù thuật pháp, có thể khu xử trong tháp tà ma. Quả nhiên là trấn áp tà ma đồ vật. Hắn nghiêm trọng hoài nghi này đồ giám có phải hay không có linh trí, Võ Huyền Dung mới cùng hắn nói khiến cho hắn hỗ trợ bắt tà ma, kết quả sau một khắc hắn liền thu được trấn áp tà ma bảo vật. Lộ Minh cũng không có nghĩ quá nhiều, nếu đạt được trấn áp tà ma bảo vật, vậy thì thật là tốt tìm tà ma thử một chút hiệu quả. Ngay tại Lộ Minh thất thần thời điểm, cổng truyền đến thị nữ thanh âm, "Đại vương, vừa rồi trấn linh vệ mộ tổng kỳ đã tới, nàng nghe nói hoàng hậu tại cùng ngài thương nghị muốn sự tình, đã nói ngày lại tới bái phòng." Lộ Minh thản nhiên nói, "Biết." Lộ Minh trong lòng cũng đoán được Mộ Vân Yên là tới làm cái gì, Mộ Vân Yên mục đích đại khái xuất giống như Võ Huyền Dung, đều là muốn tìm hắn hỗ trợ giải quyết tà ma. Lộ Minh lúc này cửa đối diện miệng thị nữ nói ra, "Chuẩn bị nước nóng, bổn vương muốn tắm gội." Lộ Minh tiếng nói vừa ra, phụ đệ bọn hạ nhân lập tức đem nước nóng đánh tới, tại thiếp thân nha hoàn hầu hạ dưới, Lộ Minh tắm gội xong, đơn giản ăn một chút phòng bếp chuẩn bị vật đại bổ. Ăn cơm tối xong, Lộ Minh không có chìm vào giấc ngủ, hắn nhảy đến trên nóc nhà, hướng phía kinh thành bốn phía nhìn một chút. Đối với tìm kiếm tà ma loại chuyện này, Lộ Minh cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có thể xem trước một chút, xem chính mình có thể hay không phát hiện có cái gì dị thường địa phương. Ban đêm kinh thành đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, cho dù là thân ở vương công quý tộc khu tụ tập, cũng có thể nghe được tây nhai tiểu thương nhóm gào to tiếng. Lộ Minh bốn phía nhìn một chút, kết quả cái gì cũng không có phát hiện, hắn trong lòng suy nghĩ, kinh thành lớn như vậy, chủ động tìm kiếm tà ma chỉ sợ cũng không dễ dàng, vẫn là chờ ngày mai Mộ Vân Yên tìm đến mình đi. Nghĩ tới đây, Lộ Minh liền trở lại gian phòng của mình nằm ở trên giường, hôm nay chiến đấu hai trận, thân thể của hắn giờ phút này có chút rã rời, chỉ trong chốc lát, Lộ Minh liền tiến vào mộng đẹp. Có người ngủ ngon, có người đêm nay lại ngủ không được. Trương gia phủ đệ. Lúc này Trương gia đang diễn ra một trận máu tanh đồ sát, một cái máu me khắp người chẳng hán, đang ở điên cuồng đồ sát lấy người Trương gia. Trương gia tư quân tại người này trước mặt không có chút sức chống cự nào. Một đám người Trương gia tại đối mặt một màn này thời điểm, đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trương Hàn Văn cùng Trương Vân Giật hai người đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, ngắm nhìn phía dưới sân luyện võ chuyện đang xảy ra. Lúc này Trương gia tư binh thống lĩnh đi vào trước mặt hai người, nóng nảy nói ra, "Tộc trưởng, gia chủ, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, người kia có chút không đúng, đao của chúng ta kiếm căn bản đâm không tiến vào thân thể của hắn." Nghe nói như thế, Trương Hàn Văn cùng Trương Vân Giật hai người cho mày, Trương gia tư binh thống lĩnh có thể là cảnh giới tông sư, nếu là liền tông sư đều không làm gì được hắn, vậy hắn thực lực đã khủng bố đến loại trình độ nào? Trương Hàn Văn cùng Trương Vân Giật khi nhìn đến người kia thời điểm, bọn hắn liền đã nhận ra người kia là ai, người kia chính là tàn biến đã lâu Huyết Vân lâu lâu chủ Trịnh Côn. Từ khi Trương gia đem Huyết Vân lâu bán về sau, triều đình liền đối kinh thành Huyết Vân lâu dư nghiệt tiến hành thanh trước, bất quá đại đa số Huyết Vân lâu hạch tâm nòng cốt đều chạy trốn, mất tung ảnh. Trương Hàn Văn đã sớm dự liệu được Huyết Vân lâu có thể sẽ trả thù, thế nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, mà lại hắn ngay từ đầu cũng không có đem Huyết Vân lâu coi ra gì, bây giờ Huyết Vân lâu cũng chỉ bất quá chỉ có Trịnh Khôn một cái tông sư, không đủ gây sợ. Trương gia thân là kéo dài ngàn năm thế gia, hắn nội tình chi thâm hậu, không phải một cái Huyết Vân lâu liền có thể dung chuyển. Lúc này Trịnh Khôn trên thân tản mát ra một tầng huyết khí, con mắt đỏ bừng, cả người liền phảng phất mất đi lý trí đồng dạng, điên cuồng chém giết lấy vây công hắn người Trương gia. Một đám Trương gia tư binh bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không dám hướng về phía trước. Lúc này Trịnh Khôn phát hiện nơi xa lầu các bên trên Trương Hàn Văn cùng Trương Vân Giật, trong lúc nhất thời, hắn biến đến càng thêm cuồng bạo, thân thể hướng thẳng đến hai người chỗ lầu các vọt tới. Thấy cảnh này, Trương gia các tư binh lập tức sắc mặt đại biến, không tốt, bảo hộ tộc trưởng cùng gia chủ. Lập tức những cái kia Trương gia những cái kia hai tam phẩm võ giả xông lên, cố gắng ngăn lại Trịnh Khôn, thế nhưng Trịnh Khôn lực lớn vô cùng, trên cơ bản ngăn tại trước mặt hắn người hắn đều chỉ cần một cái thủ đao liền có thể đâm vào thân thể của đối phương, hoàn toàn không ai có thể ngăn lại Trịnh Khôn. Mắt thấy Trịnh Khôn liền muốn vọt tới các dưới lầu thời điểm, Trương gia tư binh thống lĩnh lập tức theo lầu các bên trên mặt nhảy xuống, cố gắng ngăn lại Trịnh Khôn, cho Trương Hàn Văn cùng Trương Vân Giật chạy trốn tranh thủ thời gian. Nhưng mà người tông sư kia thống lĩnh vừa huy kiếm, liền bị Trịnh Khôn cho một trường đánh mở, nếu như không phải là bởi vì có chân khí hùng hậu hộ thể, chỉ sợ người tông sư kia thân thể cũng đã bị xuyên thủng. Trương Vân Dật lúc này có chút lo lắng nói ra, cha, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là mất đi lý trí, chúng ta có muốn không vẫn là tạm thời rời đi, nhường Thanh Vân vệ đến giải quyết việc này à? Lúc này Trịnh Khôn ánh mắt đỏ như máu, chỉ biết là sát lục, thoạt nhìn giống như là không có có ý thức một dạng. Trương Hàn Văn cũng không có chuyển động bước chân, hắn một mặt đạm mạc nhìn xem Trịnh Khôn nói ra, tạm thời không cần, ngươi nhị gia già có thể giải quyết. Trương Hàn Văn vừa dứt lời, một cái lao giả thanh âm sau lưng bọn họ vang lên, này người chỉ sợ là bị tà ma khống chế, Thanh Vân vệ tới cũng vô dụng, đến làm cho Trấn Linh vệ tới xử lý. Nghe đến lao giả thanh âm, Trương Hàn Văn cùng Trương Vân Dật đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy phía sau bọn họ là một cái tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy lão giả khí huyết suy bại, đã đến gần đất xa trời thời khắc. Bất quá lão giả một đôi mắt lại tản ra tinh quang, thoạt nhìn sáng ngời có thần. Trương Hàn Văn nói ra, nhị thúc, liền phiền phái lão nhân ra ngài. Lão giả nói ra, ai, không nghĩ tới ta đều cao tuổi rồi, Trương gia còn có cần ta thời điểm. Tiếng nói vừa ra, lão giả liền trực tiếp theo lầu các bên trên mặt nhảy xuống tới, thấy có người theo lầu các bên trên xuống tới, Trịnh Khôn hai chân đột nhiên hướng về sau đạp một cái, thân thể như là lão hổ đồng dạng trực tiếp nhảy lên tới. Mắt thấy Trịnh Khôn tay cầm liền muốn tiếp xúc đến thân thể của lão giả trong thân thể chân khí đột nhiên bắn ra, sau đó hắn đấm ra một quyền. Quyền trường chạm nhau, chân khí bị áp xúc đến nổ tung, theo anh một tiếng vang, Trịnh Khôn thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Trương gia mọi người nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Khôn bị đánh bay ra ngoài về sau, trên mặt đất liên tục lộn vài chục lần mới cuối cùng dừng lại, trên mặt đất bị nâng lên một hồi bụi trần chờ bụi trần tan đi, Trịnh Khôn lảo đảo lắc lư từ dưới đất bò dậy. Ngay tại Trịnh Khôn chuẩn bị tiếp tục nhào tới thời điểm, Trương gia cửa chính đột nhiên truyền đến mấy người thanh âm. Chính là chỗ này. Nhanh, tuyệt đối không thể nhường cái kia tà mà chạy trốn. Tiếng nói vừa ra, một đám trấn linh vệ tiến vào sân luyện võ Trương gia, cầm đầu người chính là Mộ Vĩnh Phong. Hắn đêm nay chưa có về nhà, dẫn đội tự mình dò xét kinh thành, tại phát giác được Trương gia xuất hiện tà ma khí tức về sau, hắn liền lập tức mang theo trấn linh vệ đi tới Trương gia. Chương 145, không nghĩ tới hoàng hậu vậy mà tự mình đi tìm Tiêu Giao Vương. Chương 145, không nghĩ tới hoàng hậu vậy mà tự mình đi tìm Tiêu Giao Vương. Mộ Vĩnh Phong đi vào Trương gia sân luyện võ về sau, liền bị Trương gia thảm trạng cho khiếp sợ đến. Lúc này trong luyện võ trường, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn võ giả thi thể. Đồng thời những cái kia võ giả thi thể còn thiếu cánh tay thiếu chân, có thi thể thậm chí trực tiếp bị xé rách thành hai nửa, toàn bộ sân luyện võ đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Mà tại luyện võ tràng ở giữa, đứng đấy một cái máu me khắp người tráng hán con mắt tản ra màu đỏ như máu hào quang, trên thân huyết khí tràn ra ngoài, thoạt nhìn đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Mộ Vĩnh Phong không có chút gì do dự, trực tiếp đối sau lưng trấn linh vệ nhóm nói ra, "Lão thủ." Mộ Vĩnh Phong ra lệnh một tiếng, hết thảy trấn linh vệ xông lên, đem Trịnh Khôn cho bao bọc vây quanh, ngay sau đó, mấy cái trấn linh vệ thiên hộ cầm trong tay đặc chất trường kiếm đồng thao hướng phía Trịnh Khôn chém đi. Khi bọn hắn thấy Trịnh Khôn lần đầu tiên, liền biết Trịnh Khôn đây là bị tà ma phụ thân, dưới tình huống bình thường trấn linh vệ xử lý tà ma phụ thân đều là trước dùng một chút khắc chế tà ma đồ vật, tỉ như phụ lục, hoặc là máu chó đen loại hình đồ vật đem tà ma theo người trên thân xua tan xuống tới. Nhưng là đối với những cái kia hung tàn tà ma, cũng tỉ như giống trước mắt cái này hư hư thực thực chu diệt mấy cái thôn dân tà ma, bọn họ đều là tính cả tà ma phụ thân ký chủ cùng một chỗ giết chết. Hung tàn như vậy tà ma, phụ thân trình độ chắc chắn đã rất sâu, nói không chừng tà ma đều đã cùng này người đồng hóa, bọn hắn nếu là lại dùng trước kia loại kia phương pháp, không chỉ có khả năng vô pháp đem tà ma theo thân thể người này bên trong trục xuất khỏi đến, ngược lại có khả năng bởi vì bọn họ nhân từ nương tay dẫn đến trấn linh vệ xuất hiện thương vong to lớn. Thấy trấn linh vệ ra tay rồi, Trương gia lão giả kia liền nhảy lên một cái, nhảy tới lầu các bên trên mặt quan chiến, đối phó tà ma, liền muốn giao cho người đặc biệt, hắn mặc dù cũng có thể trọng thương tà ma, thế nhưng hắn lại rất khó giết chết tà ma. Trấn linh vệ mấy cái tiên hộ đồng thời ra tay, dẫn đến Trịnh Khôn không có cách nào tránh né, chỉ có thể lấy tay mạnh mẽ chống đỡ trấn linh vệ thanh đồng kiếm. Nhưng mà vừa rồi đối mặt Trương gia võ giả còn không thể phá vỡ thân thể, tại lúc này lại biến đến 10 điểm yếu ớt, mấy cái trấn linh vệ thiên hộ thanh đồng kiếm chạm tại Trịnh Khôn trên thân về sau, Trịnh Khôn thân thể lập tức tản mát ra một hồi khói đen, lập tức máu đen theo miệng vết thương của hắn chảy ra, Trịnh Khôn lập tức phát ra thống khổ tiếng gào thét. Nhưng vào lúc này, Trịnh Khôn đột nhiên bạo động, lấy tay vì chảo trong nháy mắt liều mạng thân thể thụ thương, cũng đem trước mắt một cái thiên hộ thanh đồng kiếm đánh bay. Cứ việc đặc chế thanh đồng kiếm đối Trịnh Khôn thân thể có rất mạnh lực sát thương, nhưng là bởi vì Trịnh Khôn vốn là tông sư, có chân khí hộ thể, thanh đồng kiếm cũng rất khó đâm vào Trịnh Khôn thân thể. Trịnh Khôn phát cuồng về sau, trực tiếp một chảo tới, trước mắt trấn linh vệ thiên hộ còn chưa kịp trốn tránh, liền bị Trịnh Khôn trực tiếp móc tim, liền trên người lân giáp đều bị trực tiếp xuyên thấu. Sau đó Trịnh Khôn lại liên tục đánh lui mấy cái khác trấn linh vệ thiên hộ, Mộ Vĩnh Phong cau mày. Hảo cường tà ma, nay chỉ sợ là trấn linh vệ sáng tạo đến nay gặp phải tối cường tà ma. Đương nhiên, mạnh không chỉ có chẳng qua là tà ma, còn có bị tà ma khống chế cố thân thể này. Mộ Vĩnh Phong cũng không nhận ra Trịnh Khôn, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được Trịnh Khôn trên người tông sư khí tức. Cái này khiến Mộ Vĩnh Phong có chút không hiểu ấn lý thuyết tông sư khí huyết tràn đầy, đối tà ma có nhất định áp chế, vì cái gì cái này tà ma có thể nhập thân vào trước mắt người tông sư này trên thân. Bất quá cái này cũng theo mặt bên chứng minh cái này tà ma thực lực khủng bố đến mức nào. Mộ Vĩnh Phong nắm chặt trên tay kiếm, hai chân đạp một cái, thẳng đến Trịnh Khôn mà đi, các ngươi tránh hết ra. Mộ Vĩnh Phong cũng đã nhìn ra, những cái kia thiên hộ không phải cái này tà ma đối thủ, lại tiếp tục như thế, cũng chẳng qua là tăng thêm thương vong, vẫn là muốn chính mình tự mình ra tay. Mộ Vĩnh Phong vọt tới Trịnh Khôn trước mặt, nhất kiếm chẳng ra, Trịnh Khôn vội vàng đưa tay, còn đang nỗ lực dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, song khi thanh đồng kiếm rơi xuống trên tay của hắn thời điểm, bàn tay của hắn vậy mà trực tiếp bị chạm xuống dưới. Trịnh Khôn thống khổ lần nữa phát ra tiếng gào thét âm, hắn ý thức được người trước mắt này mạnh mẽ, sau một khắc, hắn không hề do dự hướng thẳng đến Trương gia Tây viện chạy đi. Thấy Trịnh Khôn muốn chạy trốn, Mộ Vĩnh Phong thầm kêu một tiếng cũng tốt, hắn muốn chạy trốn. Tiếng nói vừa ra, Mộ Vĩnh Phong đội vàng đuổi theo, thế nhưng Trịnh Khôn tốc độ thật nhanh, bị tà ma điều khiển về sau, hắn tố chất thân thể có tăng lên trên diện rộng, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, liền đem Mộ Vĩnh Phong cái này võ đạo tông sư cho xa xa bỏ lại đằng sau, rất nhanh thân ảnh của hắn liền biểu hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mộ Vĩnh Phong tranh thủ thời gian dẫn người đem Trương gia chung quanh đều cho tìm tòi một lần, kết quả lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Trịnh Khôn thân ảnh. Trấn linh vệ cuối cùng lục soát suốt cả một buổi tối, chỉ ở một ít trên đường phố thấy một chút máu đen, cũng không có phát hiện cái kia tà ma thân ảnh. Bởi vì tà ma khí tức khắp nơi đều là, trấn linh vệ bắt quỷ la bàn không ngừng quay tròn, nhưng chính là không có cách nào xác định Trịnh Khôn vị trí cụ thể. Trời u ám sáng lên, bận rộn một buổi tối, Mộ Vĩnh Phong kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về nhà. Thấy Mộ Vĩnh Phong trở về, Mộ Vân Yên lập tức đi lên hỏi: "Cha, cái kia tà ma tối hôm qua có chưa hề đi ra chuyển động?" Cân nhắc đến những ngày tiếp theo có thể sẽ cùng cái kia tà ma thời gian dài đấu tranh, cho nên Mộ Vĩnh Phong liền không có nhường Mộ Vân Yên trực đêm, mà là để cho nàng ban ngày tuần tra. So với hắn cái này trấn linh sứ, hắn nữ nhi tìm kiếm tà ma hiệu suất muốn cao hơn một chút, ban ngày ánh nắng có thể áp chế tà ma chuyển động, tà ma thực lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, nếu là Mộ Vân Yên ban ngày tìm được cái kia tà ma, cái kia nàng cũng có thể đối phó. Mộ Vĩnh Phong nói ra, đêm qua cái kia tà ma đi Trương gia, giết Trương gia không ít người, nếu như không phải Trương gia có một cái tông sư cực cảnh lao ra hòa tại, chỉ sợ chờ chúng ta đi thời điểm, Trương gia đã bị diệt môn. Nghe nói như thế, Mộ Vân Yên hơi sững sờ, không nghĩ tới cái kia tà ma mới tiến vào kinh thành buổi chiều đầu tiên liền có hành động. Mộ Vân Yên hỏi tiếp, cái kia tà ma đâu? Ngài diệt trừ nó sao? Mộ Vĩnh Phong thở dài nói ra, để nó trốn thoát. Nó nhập thân vào một cái tông sư chiến thần, nhờ người tông sư kia thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, ta tự mình ra tay cũng không thể lưu lại nó. Nghe được Mộ Vĩnh Phong lời này, Mộ Vân Yên mày liếu hơi nhíu, liền tra mình cái này trấn linh sứ đều không có cách nào lưu lại cái kia tà ma thực lực cũng thật là đáng sợ. Nếu là không nhanh chóng bắt lấy cái này tà ma, tiếp xuống cái này tà ma không biết sẽ còn giết bao nhiêu người. Nhưng vào lúc này, Mộ Vĩnh Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, "Đúng rồi, ngươi tối hôm qua không phải nói muốn đi Tiêu Giao Vương phủ hỏi một chút Tiêu Giao Vương có không có đối phó tà ma biện pháp sao?" Mộ Vân Yên lấy lại tinh thần, "Ta tối hôm qua đi thời điểm, phát hiện hoàng hậu cưỡi xe ngựa đứng ở Tiêu Giao cửa vương phủ, liền không có đi vào." Mộ Vĩnh Phong lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc, không nghĩ tới hoàng hậu vậy mà tự mình đi tìm Tiêu Giao Vương, chẳng lẽ Tiêu Giao Vương thật sự có đối phó tà ma phương pháp? Nếu là như vậy, lúc trước lao Tiêu Giao Vương trong lăng mộ xuất hiện tà khí, Tiêu Giao Vương phủ tựa hồ cũng không cần thiết báo cáo trấn linh vệ. Mộ Vân Yên nói ra, ta dự định chờ một lúc lại đi. Mộ Vân Yên lời còn chưa nói hết, cổng liền truyền đến một cái trấn linh vệ thiên hộ thanh âm, "Mộ trấn linh làm, chúng ta tại Tiêu Giao cửa vương phủ cũng phát hiện một bãi máu đen." Chương 146, cái kia tà ma tới Tiêu Giao Vương phủ làm cái gì? Chương 146, cái kia tà ma tới Tiêu Giao Vương phủ làm cái gì? Nghe được sau lưng trấn linh vệ thiên hộ truyền tới, Mộ Vĩnh Phong lập tức quay đầu nhìn xem cổng trấn linh vệ thiên hộ, hắn cau mày hỏi, "Bãi kia máu đen làm hay chưa?" Bọn hắn một buổi tối đều đang tìm kiếm cái kia tà ma tung tích, mặc dù phát hiện không ít cái kia tà ma vết thương lưu lại máu đen, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tìm tới nó chỗ ẩn thân. Nếu như cái kia tà ma trốn đến đồng dạng vương công quý tộc trong nhà đi, giết một cái nào đó vương công quý tộc người một nhà, có lẽ bọn hắn quan tinh lâu sẽ gặp phải triều đình bách quan bị tội. Bất quá cũng bèn bèn chẳng qua là bị bị tội, dù sao trước mắt đại chu ngoại trừ trấn linh vệ, liền không có mặt khác có thể đối phó tà ma thế lực. Nhưng nếu như tà ma trốn đến Tiêu Giao vương phủ, còn giết Tiêu Giao vương, cái kia vấn đề liền lớn, Tiêu Giao vương là tiên nhân dòng dõi. Trọng yếu nhất chính là quan tinh lâu đều là Tiêu Giao Vương phụ vương khai sáng, mà trấn linh vệ những cái kia trừ tà chi pháp cũng cơ bản đều đến từ lao Tiêu Giao Vương. Kết quả trấn linh vệ cuối cùng thế mà liền lao Tiêu Giao Vương dòng dõi đều không thể bảo hộ, này nếu là chuyển đi, trấn linh vệ, thậm chí quan tinh lâu người chỉ sợ đều không còn mặt mũi đối đại chu bách tính. Mộ Vĩnh Phong tiếng nói vừa ra, cái kia trấn linh vệ thiên hộ liền lập tức nói ra, không có, mà lại bãi kia máu đen rất nhiều, cái kia tà ma rất có thể tại Tiêu Giao cửa vương phủ đứng yên thật lâu. Nghe được trấn linh vệ thiên hộ trả lời, Mộ Vĩnh Phong không có chút gì do dự, hướng thẳng đến cổng đi đến. Vừa đi vừa nói ra, ta tự mình đi xem một chút. Mộ Vân Yên cũng lập tức bắt kịp, nàng vừa vặn hôm nay cũng muốn đi Tiêu Giao vương phủ. Rất nhanh, Mộ Vĩnh Phong đám người liền đi tới Tiêu Giao cửa vương phủ. Lúc này Tiêu Giao cửa vương phủ đã vây đầy một chút người xem náo nhiệt. Địa phương khác có máu đen mọi người sẽ không quá để ý, thế nhưng nơi này là Tiêu Giao vương phủ, mấu chốt là này bãi máu đen nhiều như vậy, mọi người đều hiếu kỳ Tiêu Giao vương phủ tối hôm qua là không phải lại chuyện gì xảy ra. Tiêu Giao vương 3 ngày 2 đầu tao ngộ ám sát, kinh thành dân chúng cũng là sớm đã thành thói quen. Bất quá mỗi lần Tiêu Giao cửa vương phủ có chuyện gì, người chung quanh đều ưa thích vây tới xem náo nhiệt. Mộ Vĩnh Phong đám người đến thời điểm, trấn linh vệ đã đem bãi kia máu đen vây lại. Mộ Vĩnh Phong đi vào bãi kia máu đen trước mặt, nhìn một chút, lúc này máu đen tản ra mùi máu tươi nồng nặc, hơn nữa còn là chất lỏng trạng thái, không có ngưng kết, thoạt nhìn cái kia tà ma tại Tiêu Giao cửa vương phủ dừng lại thời gian rất dài. Mộ Vĩnh Phong ngẩng đầu nhìn Tiêu Giao cửa vương phủ thị vệ, sau đó hỏi, bản quan trấn linh vệ trấn linh sứ, có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Giao vương phủ một cái thân vệ lập tức nói ra, đại nhân xin hỏi. Mộ Vĩnh Phong trực tiếp hỏi, sáng nay là hai người các ngươi phòng thủ đúng không? Một người nói ra, đúng vậy, đại nhân. Mộ Vĩnh Phong hỏi tiếp, các ngươi có thấy hay không cái gì người kỳ quái từ nơi này đi ngang qua? Một cái khác vương phủ thân vệ nói ra, trời u ám sáng lên thời điểm, có một cái máu me khắp người tráng hán đứng tại tiêu giao cửa vương phủ xem trong chốc lát, chúng ta vốn định nói cho đại vương, thế nhưng người kia đứng trong chốc lát liền rời đi. Mộ Vĩnh Phong trong lòng có chút không hiểu, cái kia tà ma tới tiêu giao vương phủ làm cái gì, hơn nữa còn tại tiêu giao cửa vương phủ đứng trong chốc lát, chẳng lẽ nó tiếp theo cái muốn đối phó chính là tiêu giao vương phủ? Đúng vào lúc này, người mặc một tịch thanh y Tiêu Thanh Vận theo tiêu giao vương phủ ra tới, xem tới cửa vây quanh một đám người, đồng thời trấn linh vệ người cũng tại, Tiêu Thanh Vận lập tức hỏi cổng thân vệ, chuyện gì xảy ra? Thân vệ hồi đáp, cửa vương phủ sớm tới tìm một cái máu me khắp người nam tử, đứng trong chốc lát liền rời đi. Tiêu Thanh Vận nhíu mày, tại sao không ai nói cho ta biết? Từ khi Lý Vân Phàm bị Lộ Minh phái đi trang tử huấn luyện thân vệ quân về sau, hiện tại toàn bộ tiêu giao vương phủ thủ vệ công tác liền là Tiêu Thanh Vận phụ trách, kết quả tiêu giao cửa vương phủ phát sinh chuyện như vậy, tiêu giao vương phủ bình sĩ thế mà không đến nói với chính mình. Thấy Tiêu Thanh Vận vẻ mặt có chút không dễ nhìn, một sĩ binh vội vàng nói, "Tiêu tiểu thư, ta nhường nha hoàn cho ngươi truyền lời, nhưng nha hoàn nói ngươi còn đang ngủ, ta nghĩ đến nam nhân kia hẳn là chẳng qua là đi ngang qua, cũng không có cho tiêu giao vương phủ mang đến phiền phức gì, cho nên liền không có lại tiếp tục để cho người ta truyền lời." Nội viện ngoại trừ Lộ Minh một cái nam nhân khác là không thể đủ tùy tiện đi vào, cho nên binh sĩ cũng chỉ có thể đủ nhường nha hoàn truyền lời. Tiêu Thanh Vận bên người nha hoàn thấy Tiêu Thanh Vận vẫn còn ngủ say bên trong, nghĩ đến cũng không phải cái đại sự gì, cũng không có trước tiên nói cho Tiêu Thanh Vận. Tiêu Thanh Vận lạnh lùng nói, lần sau nếu là lại có chuyện như vậy, vô luận có trọng yếu hay không, đều muốn trước tiên nói cho ta biết. Tiêu Thanh Vận lần này cũng không có trách phạt hai người, dù sao nàng thân là phụ trách tiêu giao vương phủ an toàn người, kết quả lại ngủ một giấc đến lớn hừng đông còn chưa thức dậy, này bản thân liền là nàng thất trách. Thế nhưng điều này cũng không có thể chỉ trách nàng, hôm qua buổi sáng bị Lộ Minh tại thư phòng đuổi về sau, mặc dù tu vi là đột phá, thế nhưng dòng dã thời gian một ngày nàng đều mặt ủ mày chau, thân thể còn thấy 10 điểm rã rời, này mới đưa đến nàng tối hôm qua ngủ cực kỳ sâu. Vừa nghĩ tới hôm qua thư phòng phát sinh sự tình, Tiêu Thanh Vận nắm đấm liền không nhịn được nắm chặt. Hai tên lính trong miệng một lời nói ra, "Đúng, Tiêu tiểu thư." Lúc này, Tiêu Thanh Vận tầm mắt rơi xuống mấy cái kia trấn linh vệ binh sĩ vây quanh bãi kia máu đen phía trên. Mặc dù cách rất xa, Tiêu Thanh Vận đều có thể mơ hồ ngửi được cái kia cố mùi máu tươi. Mộ Vĩnh Phong đi lên phía trước, "Tiêu tiểu thư, ta có chuyện quan trọng muốn cùng Tiêu Giao Vương thương nghị, không biết có thể để cho người ta truyền lời." Tiêu Thanh Vận đối cổng một sĩ binh nói ra, "Đi truyền lời." "Đúng." Người lính kia lập tức quay người tiến vào Tiêu Giao Vương phủ. Tiêu Thanh Vận lúc này hỏi, "Có thể làm cho Mộ Chấn Linh làm tự mình đi một chuyến, không biết là chuyện gì xảy ra?" Mộ Vĩnh Phong cũng không có trực tiếp trả lời, phía sau hắn còn có rất nhiều người vây xem, nếu là tại bên ngoài lộ ra quá nhiều, tất nhiên sẽ dẫn tới dân chúng khủng hoảng. Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Bên ngoài không tiện đàm luận, chờ chúng ta đi vào lại nói." Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận cũng ý thức được khả năng dính đến tà ma, liền không hỏi tới nữa. Rất nhanh, truyền lời binh sĩ trở về, Lộ Minh tiếp thân nha hoàn Tiểu Hoàn cũng đi theo ra tới. Tiểu Hoàn nói ra, "Thỉnh Mộ Chấn Linh làm đi theo ta, đại vương tại thư phòng chờ các ngươi." Nghe được thư phòng hai chữ, Tiêu Thanh Vận liền như là ứng kích đồng dạng, nhịn không được thân thể mềm mại khẽ run, nàng vội vàng khắc chế chính mình nội tâm cảm xúc. Ngay sau đó, Tiểu Hoàn mang theo Mộ Vĩnh Phong cùng Mộ Vân Yên đi đến Lộ Minh thư phòng, mà Tiêu Thanh Vận chẳng qua là tại đằng sau nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, cũng không có theo sau. Tại Tiểu Hoàn dẫn đầu dưới, Mộ Vĩnh Phong cùng Mộ Vân Yên đi vào Lộ Minh thư phòng, đó cũng không phải Mộ Vĩnh Phong lần đầu tiên tới Tiêu Giao Vương phủ, lão Tiêu Giao Vương khi còn sống hắn tới qua mấy lần. Lão Tiêu Giao Vương vừa chết, Quan Tinh lâu liền cùng Tiêu Giao Vương phủ liền chặt đứt lui tới, hắn cũng liền rốt cuộc chưa từng tới. Bất quá hắn một cái chấn linh vệ chấn linh sứ, cũng xác thực không có lý do gì tới Tiêu Giao Vương phủ. Tiểu Hoàn đem người đưa đến, liền rời đi thư phòng. Mộ Vĩnh Phong cha con hai nữ thấy ngồi tại trước bàn sách Lộ Minh về sau, đồng thời hành lễ, bái kiến đại vương. Lộ Minh thản nhiên nói, "Miễn lễ, Mộ Chấn Linh làm tự mình đến tìm bổn vương, chắc là có cái đại sự gì à?" Chương 147, xem gian này tà ma cũng không có hoàng hậu nói lợi hại như vậy. Chương 147, xem gian này tà ma cũng không có hoàng hậu nói lợi hại như vậy. Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Tối hôm qua có một cái hung tàn tà ma tiến nhập kinh thành, cái kia tà ma đã tới Tiêu Giao Vương phủ, cũng tại Tiêu Giao cửa vương phủ đứng trong chốc lát, hạ quan lo lắng cái kia tà ma tiếp xuống sẽ đối với đại vương ra tay, cho nên dự định tại Tiêu Giao Vương phủ trùng quanh bố phòng, không biết là có hay không thuận tiện." Mộ Vĩnh Phong cũng không có trực tiếp hỏi Lộ Minh có không có đối phó tà ma biện pháp. Trong lòng hắn, mặc dù Lộ Minh thật sự có đối phó tà ma phương pháp, hắn cũng kéo không xuống hắn gương mặt dàn mua kia hướng Lộ Minh hỏi thăm. Quan Tinh lâu là lão Tiêu Giao Vương khai sáng, lão Tiêu Giao Vương khi còn sống, Quan Tinh lâu giám chính còn thường thường tới Tiêu Giao Vương phủ. Kết quả lão Tiêu Giao Vương vừa chết, Quan Tinh lâu liền cùng Tiêu Giao Vương phụ triệt để chặn đứt lui tới. Hiện tại Quan Tinh lâu cấp dưới cơ cấu gặp khó có thể đối phó tà ma, lại nghĩ tới chạy tới Tiêu Giao Vương phủ hỏi có không có đối phó tà ma biện pháp, điều này thực ra mặt dày chút. Nghe được Mộ Vĩnh Phong lời về sau, Lộ Minh sửng sốt một chút, hắn mới vừa dậy, cũng không biết tà ma đã tới Tiêu Giao Vương phủ, nghe nói cái kia tà ma tại Tiêu Giao cửa vương phủ đứng trong chốc lát, này nhường Lộ Minh cảm thấy có chút nghi hoặc, cái kia tà ma chạy tới Tiêu Giao Vương phủ làm cái gì? Chính mình tối hôm qua còn đang suy nghĩ lấy muốn thế nào tìm kiếm cái kia tà ma, thử một chút trấn ma tháp có được hay không dùng. Không nghĩ tới này tà ma thế mà sẽ đưa lên môn. Lộ Minh sau khi tính hồn lại nói ra, bổn vương trên người có long khí ấn, lý thuyết tà ma nhìn thấy bổn vương đều sẽ đi vòng, tại sao có thể có tà ma chủ động tới tìm kiếm bổn vương? Đây cũng là Lộ Minh không hiểu một điểm, long khí đối tà ma khắc chế là rõ ràng nhất, đại chu tà ma ít nhất địa phương chính là hoàng cung, nhất là hoàng đế bên người, tà ma đều không dám tới gần. Từ đại xung quanh sáng tạo đến nay, cũng là thái tổ hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ thời điểm gặp được tà ma, thái tổ về sau hoàng đế trên cơ bản đều chưa bao giờ gặp tà ma, đây cũng là lòng khí duyên cớ. Nghe được Lộ Minh vấn đề, Mộ Vĩnh Phong nói ra, hạ quan đối với cái này cũng 10 điểm không hiểu, bất quá cái kia tà ma đúng là tại Tiêu Giao cửa vương phủ đứng trong chốc lát, Tiêu Giao vương phủ phòng thủ binh sĩ cũng nhìn thấy. Lộ Minh suy nghĩ một chút, chẳng lẽ này tà ma không sợ long khí? Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, trước kia hắn coi là ở kinh thành, có long khí hộ thể, ai cũng không gây thương tổn được hắn, đằng sau Đông Phương Ly Nguyệt lại nói cho hắn biết, mặc dù có long khí hộ thể, hoàng đế trực hệ huyết mạch máu tươi cũng có thể phá long khí hộ. Long khí hộ thể cũng không là vô địch phòng ngự, chắc chắn sẽ có một chút biện pháp phá long khí hộ thể, có lẽ tà ma cũng tồn tại có phá long khí hộ thể phương pháp. Lộ Minh nói tiếp, bổn vương nghe nói đồng dạng tà ma hại người đều có quy luật có thể nói, phần lớn tà ma đều là người chết về sau biến thành, cho nên bọn hắn còn để lại một tia bán nghiệm, lúc giết người thường thường chọn khi còn sống cùng bọn hắn có kẻ thù giết, bổn vương phần lớn thời gian đều đợi tại Tiêu Giao vương phủ, từ trước tới giờ không cùng người trở mặt, tại sao có thể có tà ma chạy tới hại bổn vương? Có thể cái kia tà ma chẳng qua là đi ngang qua. Mộ Vĩnh Phong nói ra, đại vương, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như cái kia tà ma chẳng qua là đi ngang qua, hạ quan cũng sẽ không tới quấy rầy đại vương. Có thể cái kia tà ma tại Tiêu Giao cửa vương phủ đứng trong chốc lát. Lộ Minh tiếp tục hỏi, cái kia tà ma đêm qua có thể từng hại người? Mộ Vĩnh Phong hồi đáp, đêm qua nó đi Trương gia, sát hại Trương gia mấy chục cái người, may nhờ Trương gia có cực cảnh tông sư tồn tại, lại thêm hạ quan kịp thời chạy tới, không phải Trương gia bị diệt môn tin tức chỉ sợ cũng muốn truyền khắp kinh thành. Nghe nói như thế, Lộ Minh a cười một tiếng, Trương gia, không nghĩ tới bọn hắn là cái thứ nhất gặp nạn, thật sự là đáng tiếc, cái kia tà ma quả nhiên là vô dụng, thế mà không có thể diệt trừ Trương gia cái tai họa này. Xem ra này tà ma cũng không có hoàng hậu nói lợi hại như vậy. Hôm qua hoàng hậu tới Tiêu Giao vương phủ, này Mộ Vân Yên cũng là biết đến, cho nên Lộ Minh cũng không e dè để cập hoàng hậu. Nghe được Lộ Minh, Mộ Vĩnh Phong hai cha con có chút im lặng, này tà ma vào thành đối với bọn hắn trấn linh vệ tới nói là một cái phiền toái cực lớn, làm sao đến Tiêu Giao vương nơi này ngược lại là một chuyện tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với Trương gia cùng Tiêu Giao vương phủ một chút tranh chấp, bọn hắn cũng hơi có nghe thấy, trong đó liền bao quát Huyết Vân lâu ám sát Tiêu Giao vương một chuyện. Chờ chút, Huyết Vân lâu ám sát Tiêu Giao vương? Mộ Vĩnh Phong đại não khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái to gan phỏng đoán. Lúc này Mộ Vân Yên nói ra, đại vương, cái kia tà ma hung tàn vô cùng, liền Mộ Chấn Linh làm đều khó mà diệt trừ nó, nếu là nó tối nay tập kích Tiêu Giao vương phủ, chúng ta chưa hẳn liền có thể tiêu diệt nó, không biết đại vương có không có đối phó tà ma phương pháp. Nghe thấy Mộ Vân Yên chủ động mở miệng nói ra lời này, Mộ Vĩnh Phong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn là không mặt mũi hướng Tiêu Giao vương phủ để đối phó tà ma phương pháp, nhưng là mình nữ nhi có khả năng à? Mộ Vân Yên hiện tại còn chẳng qua là tổng kỳ, không quan trọng ném không mất mặt. Nghe được vấn đề này, Lộ Minh lập tức hiểu rõ vì cái gì tối hôm qua Mộ Vân Yên đến tìm mình, nguyên lai là cùng hoàng hậu mượn dạng, muốn nhìn xem chính mình nơi này có thể hay không lấy được phải đối phó tà ma phương pháp. Xem ra cái này vào thành tà ma sát thực cho đủ trấn linh vệ áp lực, nhường trấn linh vệ đều chạy tìm đến mình cái này hoàn khố đại vương muốn đối phó tà ma phương pháp. Lộ Minh thản nhiên nói, bổn vương đúng là biết một chút đối phó tà ma phương pháp, chỉ tiếc chỉ có thể bổn vương sử dụng, dù sao bổn vương là tiên nhân hậu đại, bổn vương thân thể bản thân liền khắc chế hết thảy tà ma. Mộ Vân Yên hoàn toàn không tin Lộ Minh lời này, lần trước Lộ Minh thay bọn hắn tẩy trừ trong cơ thể tà khí thời điểm cũng là nói như vậy, kết quả còn không phải lặng lẽ hướng trong thân thể của bọn hắn mặt quán thâu đặc thù nào đó chân khí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù biết Lộ Minh lời này chỉ là vì ẩn giấu thực lực của hắn, nhưng nếu đường nói rõ có thể đối phó tà ma, vậy liền chứng minh hắn đúng là có đối phó tà ma phương pháp. Mộ Vân Yên sau đó nói ra, nếu đại vương có đối phó tà ma phương pháp, không biết đại vương có thể hiệp giúp bọn ta đối phó lần này tà ma. Lần này tà ma quá hung tàn, nếu là không nhanh chóng diệt trừ, kinh thành bách tính chắc chắn thương vong vô số. Mộ Vân Yên đang muốn nói tiếp đi cái gì, Lộ Minh trực tiếp cắt ngang nói ra, ngươi đây là muốn dùng kinh thành bách tính mệnh tới đạo đức bắt cóc bổn vương. Lộ Minh ngữ khí có chút lạnh, trên thân vô hình ở giữa phóng xuất ra một cô đế vương khí, nhường Mộ Vân Yên thân lòng không khỏi run rẩy. Mộ Vân Yên vội vàng nói, hạ quan không dám. Lộ Minh một mặt bình tĩnh nói, không cần thiết đối bản vương nói này chút, bổn vương cũng đúng lúc muốn nhìn xem cái kia tà ma là dạng gì, nếu là tối nay cái kia tà ma trở ra, các ngươi liền tới tìm bổn vương. Thấy Lộ Minh đồng ý, Mộ Vĩnh Phong cùng Mộ Vân Yên lập tức nói tạ nói ra, tạ đại vương. Lộ Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hỏi, đúng rồi, như vậy hung tàn tà ma xông vào kinh thành, quan tinh lâu lão già kia liền chưa hề đi ra hỗ trợ. Trấn linh vệ là quan tinh lâu cấp dưới cơ cấu, trấn linh vệ gặp được khó mà xử lý sự kiện lúc ấn lý thuyết quan tinh lâu giám chính là muốn ra tới giúp trấn linh vệ lật tẩy. Tư không thành lão già kia năm đó có thể là một mực đi theo phụ vương hắn bên người học tập đồ vật, liền tiêu thanh vận cái này chỉ cùng phụ vương hắn học được không có mấy ngày người, đều có thể tu luyện tới cảm khí cảnh, càng là dựa vào sự giúp đỡ của chính mình đột phá đến luyện khí một tầng. Cái kia tư không thành thế nào cũng có một ít thực lực a. Lại thêm phụ vương hắn truyền thụ cho hắn khu trừ tà ma phương pháp, nếu là hắn tự mình ra tay, cái kia xông vào kinh thành tà ma hẳn là sẽ không nhấc lên sóng gió gì. Nếu là tư không thành ra tay, ấn lý tuyết hoàng hậu cùng trấn linh vệ cũng sẽ không tới tìm chính mình. Chương 148, Mộ Vĩnh Phong phỏng đoán. Chương 148, Mộ Vĩnh Phong phỏng đoán. Nghe được Lộ Minh xưng hô quan tinh lâu giám chính vì lão giả, Mộ Vĩnh Phong cùng Mộ Vân Yên hai người nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Dùng Tiêu Giao vương thân phận, đúng là có khả năng xưng hô bọn hắn giám chính là lão giả. mà Tiêu Giao Vương thật xưng hô hắn cũng không kỳ quái. Bọn hắn dám đang tuổi lớn đi theo lão Tiêu Giao Vương học tập nhiều đồ như vậy, kết quả lão Tiêu Giao Vương sau khi qua đời, hắn liền cùng Tiêu Giao Vương phụ phân rõ giới hạn. Tiêu Giao Vương đối bọn hắn dám chính trong lòng có toàn khí cũng như thường. Bất quá bọn hắn hai người dù sao cũng là Trấn Linh Vệ người, mà Trấn Linh Vệ là quan tinh lâu cấp dưới cơ cấu, nghe được Lộ Minh mắng bọn hắn cấp trên, mà bọn hắn cũng không có cách nào phản bác, tự nhiên cũng liền cảm thấy xấu hổ. Mộ Vĩnh Phong lúc này nói ra, Tư Không Giám Chính gần nhất chỗ tại đột phá thời kỳ mấu chốt, cho nên Mộ Vĩnh Phong muốn nói lại thôi. Nghe nói như thế, Lộ Minh a cười một tiếng, đột phá thời kỳ mấu chốt. Bổn Vương đảo muốn biết, hắn có thể tu luyện ra cái gì thành tựu tới. Lộ Minh cũng không có tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, tốt, nếu là không có chuyện gì khác, liền đi vội vàng các ngươi đi. Mộ Vĩnh Phong liền vội vàng hỏi, cái kia bố phòng một chuyện. Lộ Minh nói ra, các ngươi nguyện ý sắp xếp người trông coi cũng là người ta trông coi đi. Lộ Minh đối với cái này cũng không phải hết sức quan tâm, coi như đến lúc đó bị Trấn Linh Vệ nhóm thấy hắn trấn áp tà ma quá trình, vậy cũng không có gì, hắn là tiên nhân hậu đại, sẽ trấn áp tà ma rất bình thường à. Thấy Lộ Minh đồng ý, Mộ Vĩnh Phong liền không nói thêm gì nữa, lập tức hắn hành lễ nói ra, hạ quan cáo lui. Mộ Vân Yên cũng lập tức đi theo hành lễ, ngay sau đó hai cha con rời đi Lộ Minh thư phòng. Đi ra Tiêu Giao Vương phủ trước đó, cha con hai người một câu đều không nói chờ đi ra Tiêu Giao Vương phủ, Mộ Vĩnh Phong đột nhiên thật sâu thở ra một hơi, như là như chút được gánh nặng đồng dạng. Thấy Mộ Vĩnh Phong cái dạng này, Mộ Vân Yên có chút không hiểu, cha mình tựa hồ thoạt nhìn tại đối mặt Tiêu Giao Vương thời điểm có áp lực rất lớn. Mộ Vân Yên nói ra, Mộ Trấn Linh làm đây là tại lo lắng Tiêu Giao Vương đối Quan Tinh Lâu trong lòng còn có không vừa lòng. Lao Tiêu Giao Vương sau khi chết, Quan Tinh Lâu liền không còn có người chủ động tới qua Tiêu Giao Vương phủ, dù cho Tiêu Giao Vương nhiều lần bị thích khách ám sát, Quan Tinh Lâu cũng làm là không nhìn thấy, nếu như không phải là bởi vì tà ma sự tình, bọn hắn giờ phút này cũng sẽ không xuất hiện tại Tiêu Giao Vương phủ. Mộ Vân Yên trong lòng suy nghĩ, cha mình làm Quan Tinh Lâu bên trong một cái địa vị tương đối cao người, có lẽ đối Tiêu Giao Vương trong lòng còn có ấy nấy đi. Mộ Vĩnh Phong lại thở dài nói ra, trở về rồi hay nói. Bây giờ đang ở Tiêu Giao cửa vương phủ, có mấy lời không thích hợp tại đây bên trong giảng, Mộ Vân Yên cũng lập tức nói ra, được. Ngay sau đó, hai cha con trở về nhà chờ hai cha con tiến vào thư phòng về sau, Mộ Vân Yên lúc này mới tò mò hỏi, cha, ngài là phát hiện cái gì? Mộ Vĩnh Phong trên đường trở về, biểu lộ vẫn luôn hết sức nghiêm túc, tựa hồ tại suy nghĩ chuyện gì. Mộ Vĩnh Phong lúc này mới mở miệng nói ra, ta hoài nghi cái kia tà ma cùng Tiêu Giao Vương phủ có quan hệ. Nghe được cái suy đoán này, Mộ Vân Yên lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Mộ Vân Yên đầu tiên là chấn kinh, sau đó mày liễu nhíu chặt, cha, lời này cũng không thể đủ nói lung tung. Tiêu Giao Vương mặc dù lại thế nào hoặc cố, cũng là tiên nhân dòng dõi, nếu để cho dân chúng biết Trấn Linh Vệ vu hãm tiên nhân dòng dõi, vậy bọn hắn Trấn Linh Vệ sợ rằng sẽ bị xuống nát. Mộ Vĩnh Phong nói tiếp, ta cũng chỉ là suy đoán. Hoàng hậu cùng Tiêu Giao Vương đi gần như vậy, mà Trương gia lại mới bị hoàng hậu theo triều đình thanh lý mất, tuy nói bây giờ Trương gia nhìn như không tạo nổi sóng gió gì, thế nhưng Trương gia dù sao cũng là ngàn năm thế gia, đáy xúc tích thâm hậu, lại thêm bọn hắn có miễn tử thiết quyền, chỉ cần Trương gia bất diệt, Trương gia liền lúc nào cũng có thể một lần nữa trở lại triều đình. Nghe nói như thế, Mộ Vân Yên đứng tại trước bàn sách, rơi vào trầm tư. Muốn triệt để tẩy trừ một cái kẻ thù chính trị, biện pháp tốt nhất đúng là đem bọn hắn theo cái thế giới này xóa đi. Đối với trên triều đình những cái kia kẻ già đời tới nói, chỉ cần bọn hắn bất tử, liền tồn tại có một lần nữa bị bắt đầu dùng khả năng. Liền lấy hiện tại triều đình tới nói, có không ít đại thần trước kia đều bị bãi miễn qua, cuối cùng còn không phải bị một lần nữa bắt đầu dùng. Một khi trước kia bị bãi miễn đại thần bị một lần nữa bắt đầu dùng, người đại thần này sau lưng một phái kia thế lực liền sẽ quay đầu trở lại, sau đó thanh toán trước kia hại đến bọn hắn bị bãi miễn những cái kia triều đình thế lực. Triều đình vẫn luôn là tại như vậy không ngừng tuần hoàn qua lại, không ngừng có người bị bãi miễn, không ngừng có người quay đầu trở lại, lại không ngừng có người bị thanh toán. Trương gia lực ảnh hưởng to lớn, nếu là Trương gia có một ngày một lần nữa trở lại triều đình, cái kia Trương gia rất có thể liền sẽ nghĩ biện pháp trả thù hoàng hậu một phái. Hiện tại hoàng hậu không có dòng dõi, nàng vị trí kia ban đầu liền không vững chắc, nếu là Trương gia quay đầu trở lại, liên hợp những đại thần khác, cái kia hoàng hậu vị trí nói không chừng còn thật sự có khả năng không đánh nổi. Bây giờ bãi miễn Trương Hàn Văn cái này thiên su chính là hoàng hậu, không phải hoàng đế, nếu là hoàng đế đột nhiên có một ngày trở về triều đình, cái kia Trương Hàn Văn liền rất có thể một lần nữa bị bắt đầu dùng. Mộ Vĩnh Phong mặc dù một mực đợi tại Quan Tinh lâu, vô tâm chính trị, thế nhưng ở trong đó còn con lượn quanh hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Cũng không trách hắn hoài nghi tất cả những thứ này đều là hoàng hậu liên thủ với Tiêu Giao Vương làm. Lộ Minh một câu gợi ý hắn, tà ma sợ nhất liền là long khí, thế nhưng cái kia tà ma lại xuất hiện ở Tiêu Giao cửa vương phủ, thậm chí còn đứng trong chốc lát. Mộ Vĩnh Phong lúc này lần nữa thở dài, trước kia kinh thành cũng không phải chưa từng xuất hiện có người lợi dụng tà ma hại chết kinh thành quan viên sự tình. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Tại Trấn Linh Vệ hồ sơ vụ án trong khố phòng, lợi dụng tà ma hại chết quan viên hồ sơ có không ít, tà ma thứ này mặc dù khó mà khống chế, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Giang hồ to lớn, nhiều ít năng nhân dị sĩ, mặc dù đánh lấy công khai trừ ma vệ đạo cờ hiệu quan phương thế lực chỉ có Quan Tinh lâu một cái, thế nhưng cũng tồn tại có một ít có thể đối phó tà ma giang hồ người. Trước kia có chút quan viên vì hại chết chính mình kẻ thù chính trị, liền sẽ tìm trên giang hồ những cái kia năng nhân dị sĩ, sau đó lợi dụng tà ma tới hại người, mà bị tà ma hại chết người rất khó tra được hung thủ sau màn. Mộ Vĩnh Phong vừa rồi suy nghĩ một chút, nắm giữ lấy nhiều nhất khống chế tà ma phương pháp địa phương chỉ sợ sẽ là Tiêu Giao Vương phủ, dù sao bọn hắn Quan Tinh lâu tà ma tri thức cùng với tẩy trừ tà ma phương pháp đều là đến từ lão Tiêu Giao Vương. Lão Tiêu Giao Vương có hay không đem những kiến thức này lưu cho Tiêu Giao Vương, này còn khó nói. Theo Tiêu Giao Vương ẩn nút qua nhiều năm như vậy xem, lão Tiêu Giao Vương là có khả năng lưu lại không ít chân quý di sản, chỉ bất quá người ngoài không biết thôi. Nghe cha mình như thế vừa phân tích, Mộ Vân Yên cũng cảm giác Tiêu Giao Vương xác thực có cái này động cơ, dù sao hoàng hậu bây giờ cùng Tiêu Giao Vương đi gần như vậy. Mộ Vĩnh Phong nói tiếp, chân chính để cho ta sinh ra sự hoài nghi này vẫn là Huyết Vân lâu ám sát Tiêu Giao Vương một chuyện. Hoàng hậu đang liên hiệp những đại thần khác vặn ngã Trương Hàn Văn lúc, trong đó một đầu chứng cứ phạm tội chính là Trương gia sai sử Huyết Vân lâu nhiều lần ám sát tiên nhân dòng dõi. Kết quả triều đình đối Trương gia lớn nhất xử phạt chẳng qua là đem Trương gia thế lực trong triều đình cho nổ, trừ cái đó ra, toàn bộ Trương gia lại bình yên vô sự. Trước kia chúng ta không biết Tiêu Giao Vương diện mục chân thật, đương nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Giao Vương tâm cơ thâm trầm như vậy, thật sẽ cho phép một cái đã từng phái người ám sát qua gia tộc của mình tiếp tục tồn tại sao? Nếu triều đình không có cách nào xử trí Trương gia, cái kia Tiêu Giao Vương có hay không có chính mình thủ đoạn xử lý Trương gia đâu? Chương 149, bị vạch tội trấn linh sứ. Chương 149, bị vạch tội trấn linh sứ. Nghe được cha mình suy đoán, Mộ Vân Yên càng ngày càng cảm giác sợ nổi da gà. Càng lại như thế tiếp tục suy luận xuống, liền phát hiện Tiêu Giao Vương tình nghi càng lớn. Mộ Vĩnh Phong một phiên suy luận về sau, trong thư phòng lâm vào yên tĩnh như chết, hai cha con đều không nói gì, nếu là bọn họ suy đoán là đúng, như vậy không hề nghi ngờ là một trận chính trị đấu tranh. Mà Quan Tinh Lâu luôn luôn không tham dự chính trị đấu tranh. Qua nửa ngày về sau, Mộ Vĩnh Phong lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói, ta thậm chí hoài nghi giám chính căn bản không phải bởi vì đột phá mà bế quan, mà là hắn đã sớm biết cái gì, cho nên mới lựa chọn ở thời điểm này bế quan. Nếu như đây là một trận chính trị đấu tranh dựa theo Tư Không Thành tính cách, đúng là không sẽ chủ động tham gia trong đó. Mộ Vân Yên lo lắng nói ra, như tất cả những thứ này đều như cha ngài đoán như thế, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Cái kia tà ma có thể là chu diệt mấy cái thôn dân, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm? Chính trị đấu tranh cùng bọn hắn trấn linh vệ không có quan hệ, thế nhưng cái kia tà ma hại người lại là thực sự. Đều đã có nhiều người như vậy chết tại cái kia tà ma trên tay, nếu như tiếp tục bỏ mặt xuống, không biết còn có bao nhiêu người vô tội bị tàn nhẫn sát hại. Mộ Vĩnh Phong nói ra, ai, xem trước một chút đêm nay cái kia tà ma có hay không xuất hiện tại Tiêu Giao Vương phủ đi, ta mới vừa nói những cái kia cũng chẳng qua là suy đoán, cũng không nhất định liền là thật. Cái kia tà ma tại Tiêu Giao cửa Vương phủ đứng lâu như vậy, nếu như cái kia tà ma không phải Tiêu Giao Vương khống chế, vậy tối nay nó rất có thể sẽ tập kích Tiêu Giao Vương phủ. Đêm nay chúng ta chủ yếu ngồi chờ Trương gia cùng Tiêu Giao Vương phủ. Mộ Vân Yên suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, vậy được rồi, đêm nay ta cũng đi Tiêu Giao cửa Vương phủ chờ lấy. Mộ Vân Yên trong lòng nghĩ là, nếu là cái kia tà ma thật chính là Tiêu Giao Vương khống chế, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp hướng dân chúng bạch trần Tiêu Giao Vương tà ma ác, không thể bởi vì Tiêu Giao Vương là tiên nhân dòng dõi liền ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái kia tà ma hại chết nhiều người như vậy, làm sao có thể cứ tính như vậy? Nàng không có cái gọi là lập trường chính trị, cũng mặc kệ sự kiện lần này bên trong có cái gì âm mưu, nàng duy nhất lập trường liền là đứng tại nhân loại bên này. Lợi dụng tà ma giết người, tại nàng nơi này chính là tội ác tày trời. Nếu như Tiêu Giao Vương chỉ là vì trả thù Trương gia, phái chút sát thủ đem Trương gia diệt môn, cái kia còn chưa tính, nàng cho dù là biết Trương gia bị diệt môn là Tiêu Giao Vương làm, nàng cũng sẽ không nói cái gì, cũng sẽ coi như là cái gì cũng không biết. Nhưng Lộ Minh sử dụng có thể là tà ma, mấu chốt là cái này tà ma không chỉ có chẳng qua là tập kích Trương gia, còn tàn sát trên ngàn cái dân chúng vô tội, thậm chí liền vừa ra đời hài nhi đều không có buông tha. Nếu là Tiêu Giao Vương thật làm như vậy, mặc dù lại thế nào khó khăn, nàng cũng sẽ thu thập chứng cứ, đem Tiêu Giao Vương làm sự tình đem ra công khai. Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ chuyện này không thể gấp gáp, nhất định phải từ từ sẽ đến, dù sao đây chính là tiên nhân dòng dõi, mà lại Tiêu Giao Vương cùng hoàng hậu hiện tại rất có thể là chính trị đồng minh, mong muốn đem Tiêu Giao Vương tội ác đem ra công khai, tất nhiên sẽ đối mặt tầng tầng ngăn cản. Trương gia làm thế gia đại tộc, bọn hắn bị tà ma tập kích chuyện này tự nhiên khó mà ẩn giấu, sáng sớm, tin tức này liền cơ hồ chuyển khắp toàn bộ kinh thành, nhất là những cái kia các đạt quan quý nhân. Vừa nghe nói Trương gia hơi kém bị một cái hết sức hung tàn tà ma diệt môn, trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành lòng người bàng hoàng. Vào chiều sớm thời điểm, triều đình quan viên dồn dập vạch tội Mộ Vĩnh Phong, cho rằng Mộ Vĩnh Phong thân là trấn linh vệ trấn linh sứ, nhưng không có thực hiện tốt chức trách, thế mà thả hung tàn như vậy tà ma tiến vào kinh thành. Trong điện Kim Loan, toàn bộ đại điện đều là đối Mộ Vĩnh Phong vạch tội thanh âm. Trên triều đình cơ hồ không có cùng trấn linh vệ là cùng một phái quan viên, lại thêm Mộ Vĩnh Phong cái này trấn linh sứ cơ hồ đều không lên triều, cái này cũng khiến cho toàn bộ triều đình đều không có người giúp Mộ Vĩnh Phong nói chuyện. Đúng vào lúc này, một mực yên lặng không nói đại hoàng tử Cơ Minh đứng ra, chủ động nói ra, nhi thần vạch tội trấn linh vệ trấn linh sứ tự ý rời vị trí. Cố ý giấu giếm tà ma đổ thôn sự kiện, bỏ mặc tà ma tiến vào kinh thành, cho kinh thành mang đến lớn tai họa lớn. Thấy đại hoàng tử Cơ Minh chủ động đứng dậy, Võ Huyền Dung lập tức hiểu vì cái gì hôm nay trên triều đình bách quan sẽ như vậy đoàn kết nhất trí vạch tội Mộ Vĩnh Phong. Xem ra đây là đại hoàng tử muốn đem tay vươn vào Quan Tinh lâu. Cho tới nay, Quan Tinh lâu đều là Tư Không Thành cá nhân địa bàn, phải biết, Quan Tinh lâu tồn tại có đại lượng cao phẩm võ giả, nhất là nhất nhị phẩm võ giả, kết quả những võ giả này phần lớn chỉ phụ trách chém giết tà ma, trừ cái đó ra liền cái gì cũng không làm. Triều đình vô luận là đại hoàng tử một phái vẫn là nhị hoàng tử, tam hoàng tử, thậm chí Võ Huyền Dung đều một mực nhớ thương lấy Quan Tinh lâu cố lực lượng này. Nhưng bất đắc dĩ Quan Tinh lâu không có phạm qua cái gì sai lầm lớn, cho nên bọn hắn cũng cầm Quan Tinh lâu không có cách nào. Bây giờ Quan Tinh lâu cấp dưới cơ cấu chấn linh vệ thế mà thả tà ma tiến vào kinh thành, thậm chí còn giấu giếm báo tà ma đổ thôn một chuyện. Đây đối với trên triều đình bất luận cái gì một phái tới nói, đều là một cái đem tay vươn vào Quan Tinh lâu cơ hội. chỉ cần đem Mộ Vĩnh Phong cái này trấn linh sứ kéo xuống, sau đó lại đem chính bọn hắn người đẩy lên đi, vậy bọn hắn chẳng khác nào là nắm trong tay trấn linh vệ. Lúc này nhị hoàng tử Cơ Vân Đảo cũng đứng dậy, Nhi Thần cũng cho rằng Mộ Vĩnh Phong không thích hợp nữa đảm nhiệm trấn linh vệ trấn linh sứ, Nhi Thần khẩn cầu hoàng hậu triệt tiêu Mộ Vĩnh Phong trấn linh sứ trước, nhường có năng lực hơn người chấp trưởng trấn linh vệ. Theo nhị hoàng tử tiếng nói vừa ra, ở đây đám đại thần trăm miệng một lời nói, khẩn cầu nương nương triệt tiêu Mộ Vĩnh Phong trấn linh sứ trước. Xem đến đại điện bên trong quỳ xuống một mảnh, Võ Huyền Dung cau mày, hiện tại là đối phó tà ma thời điểm mấu chốt nhất, những người này lại nghĩ đến rút lui Mộ Vĩnh Phong trước, nếu là rút lui hắn trước, người nào tới đối phó tà ma? Nàng hiện tại thậm chí đều đang hoài nghi là có người hay không cố ý đem cái này tà ma đưa tới kinh thành, mục đích đúng là vì đối phó Mộ Vĩnh Phong cái này trấn linh sứ. Mặc dù nàng cũng rất muốn đem tay vươn vào trấn linh vệ, đem trấn linh vệ biến thành lực lượng của mình, thế nhưng bây giờ cái kia hung tàn tà ma còn không có bị bắt đến, nếu là lúc này Mộ Vĩnh Phong bỏ gánh không làm, không có có thể đối phó cái kia tà ma làm sao bây giờ? Trọng yếu nhất chính là nàng rất rõ ràng trấn linh vệ bên trong am hiểu nhất đối phó tà ma còn không phải Mộ Vĩnh Phong, mà là Mộ Vĩnh Phong nữ nhi Mộ Vân Yên. Nếu là Mộ Vĩnh Phong bị mất trước, Mộ Vân Yên còn sẽ tích cực như vậy đối phó tà ma sao? Võ Huyền Dung lúc này phóng xuất ra long khí, trong nháy mắt ngừng ở đây người cảm nhận được một cỗ áp lực truyền đến, mặc dù cỗ này long khí không đủ để trấn áp tất cả mọi người, thế nhưng cũng để cho bọn họ nhận lấy một chút chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, đại điện an tĩnh lại, Võ Huyền Dung tầm mắt rơi xuống phía trước nhất bốn vị thiên xu trên thân. Bốn vị thiên xu thấy thế nào? Vương Chết không chút do dự nói ra, Mộ Vĩnh Phong một mực nắm trong tay trấn linh vệ, đem trấn linh vệ cho rằng là chính hắn thế lực, bây giờ càng là thả tà ma vào thành, cố gắng lợi dụng tà ma củng cố mình tại trấn linh vệ địa vị, làm ra như thế nuôi khấu tự trọng hành vi, hắn đã không xứng là trấn linh vệ trấn linh sứ. Chương 150, Mộ Vĩnh Phong bị bãi quan. Chương 150, Mộ Vĩnh Phong bị bãi quan. Nghe được Vương Chết, trên triều đình đại thần đều cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Khá lắm, bọn hắn đều vẫn chỉ là vạch tội Mộ Vĩnh Phong tự ý rời vị trí, này mới đưa đến tà ma tìm tới cơ hội tiến nhập kinh thành. Kết quả Vương Chết thế mà trực tiếp coi như tà ma là Mộ Vĩnh Phong cố ý bỏ vào đến, thậm chí còn cho hắn cài lên đỉnh đầu nuôi khấu tự trọng mũ. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Này cái mũ giữ lại, bọn hắn không tin đổi không xong Mộ Vĩnh Phong. Nghe được Vương Chết, Võ Huyền Dung trong lúc nhất thời cũng hơi có chút ngây người chờ Vương Chết sau khi nói xong, Võ Huyền Dung lúc này mới lạnh như băng nói, bây giờ cái kia tà ma còn không có bị tìm tới, lúc này triệt tiêu Mộ Vĩnh Phong trấn linh sứ trước, chỉ sợ không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Võ Huyền Dung tiếng nói vừa ra, đại hoàng tử Cơ Minh liền chủ động nói ra, trấn linh vệ người tài ba rất nhiều, theo nhi thần biết, cùng Mộ Vĩnh Phong cảnh giới giống nhau liền không chỉ một người, Mộ Vĩnh Phong cũng không phải là không có thể thay thế. Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung hỏi, ồ, như thế nói đến, trong lòng ngươi đã có thể thay thế Mộ Vĩnh Phong người? Cơ Minh không chút do dự nói ra, nhi thần đề cử trấn linh vệ phó trấn linh sứ thân hồn phi, chấp trưởng trấn linh vệ. Thấy Cơ Minh nói ra một cái cụ thể tên người, mọi người liền hiểu rõ, cái này thân hồn phi đại khái xuất liền là đại hoàng tử người, xem ra đại hoàng tử động tác thật mau, trước kia toàn bộ quan tinh lâu đều là tư không thành tư nhân địa bàn, sự tình gì đều là tư không thành định đoạt, thế lực khác mong muốn đưa tay đi vào vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới đại hoàng tử thế mà đã sớm đem tay vươn vào trấn linh vệ. Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung không có trực tiếp tự tuyệt, bởi vì quan tinh lâu sự tình nàng là không làm chủ được, nàng lúc này nhìn lướt qua trong đại điện bách quan, sau đó tầm mắt lại rơi xuống bốn vị thiên su trên thân. Không biết bốn vị thiên su thấy thế nào? Chính Hồng Vân mở miệng nói ra, đã có thể thay thế Mộ Vĩnh Phong người, vậy liền khiến cho hắn thử một chút đi. Lô Vĩnh Vọng lúc này cũng nói theo, thần cũng đồng ý. Hiện tại có hai vị thiên su mở miệng, lại thêm vừa rồi Vương Chết rõ ràng cũng là nghĩ đem Mộ Vĩnh Phong cho bị thay thế người, bốn vị thiên su đã có ba phiếu, cái kia chuyện này trên cơ bản đã định. Bất quá Võ Huyền Dung cũng không có lập tức sắp xếp thánh chỉ, nàng lúc này mở miệng hỏi, còn có ai có mặt khác thích hợp đảm nhiệm trấn linh sứ chức ứng cử viên? Nghe được vấn đề này, trên triều đình đám đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trấn linh vệ chủ yếu chức trách là chém giết tà ma, cứ việc trên triều đình người đều muốn trưởng khống cố lực lượng này, thế nhưng bọn hắn đi qua cũng không có đem tay vươn vào trấn linh vệ, cho nên bọn hắn cũng không biết hẳn là lựa chọn người nào để thay thế Mộ Vĩnh Phong. Nếu là loạn tuyển, sau này bọn hắn tuyển ra tới người không đáng trọng dụng, làm thôi tuyển người, cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Trấn linh vệ không giống với mặt khác cơ cấu, tỉ như thanh vân vệ, mặc dù không có thực lực, cũng có thể trộn lẫn. Thế nhưng trấn linh vệ là cần phải có chân tài thực học địa phương, nếu là không có năng lực, chỉ sợ căn bản không thể phục chúng, không được bao lâu liền sẽ bị trấn linh vệ đám binh sĩ cho chạy xuống. Dù sao tà ma có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý đối nhân xử thế, trấn linh vệ đối mặt tà ma thời điểm không cẩn thận liền sẽ chết. Mặc dù đại hoàng tử trước tiên đề cử một người ra tới, nhìn như sau này trấn linh vệ muốn bị đại hoàng tử nắm trong tay, thế nhưng người ở chỗ này bên trong cũng không có người thấy hâm mộ. Nguyên nhân rất đơn giản, đại hoàng tử đề cử thân hồng phi thay thế thân hồng phi, bản thân liền tồn tại có nguy hiểm, nếu như thân hồng phi không thể tả chức trách lớn, đến lúc đó mà khác phái những quan viên khác là có thể mượn cơ hội đối đại hoàng tử làm loạn. Mấu chốt nhất một điểm là quan tinh lâu là tư không thành phạm vi thế lực, trước kia triều đình chưa từng có ai dám đem bàn tay đi vào, cho dù là chu hoàng đều không có đánh qua quan tinh lâu chủ ý, bây giờ đại hoàng tử lại trước tiên để cho mình người đảm nhiệm trấn linh vệ trấn linh sứ, này không khác là đắc tội tư không thành, mà khác phái người đều rất muốn nhìn một chút tiếp xuống tư không thành sẽ có động tác gì. Đây là một lần to gan thăm dò, nếu như tư không thành không để ý đến, cái kia sau mà khác phái người có đủ nhiều phương pháp đem thân hồng phi cũng cho thay đổi đi. Dù sao đổi đi Mộ Vĩnh Phong mượn cớ đồng dạng cũng áp dụng thân hồng phi. Thấy ở đây không có người đề cử những người khác, Võ Huyền Dung liền nhìn trước mắt bốn vị thiên su nói ra, nếu không có người lại đề cử những người khác, cái kia triều hội sau khi kết thúc Thiên Xu liền mô phỏng chỉ đi. Nghe nói như thế, Vương Chết bốn người nhất thời nhướng mày. Hiện tại triều đình có thể hạ đạt thánh chỉ có hai cái địa phương, một cái là hoàng hậu, một cái khác liền là Thiên Xu điện. Mặc dù Thiên Xu điện sắp xếp thánh chỉ cần hoàng hậu che ấn, thế nhưng bị Thiên Xu nhóm tập thể thông qua sự tình, hoàng hậu cũng khó có thể bắt bỏ, hoàng hậu che ấn cũng chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Võ Huyền Dung nhường Thiên Xu điện mô phỏng chỉ, hiển nhiên là muốn đem chuyện này vứt cho Thiên Xu điện, nếu là đến lúc đó Tư Không Thành bị chọc giận, tìm triều đình phiền toái, cái kia trước tiên tìm liền là Thiên Xu, sẽ không tìm nàng vị hoàng hậu này. Vương Chết lúc này lập tức nói ra, hoàng hậu nương nương, việc này hoàng hậu không muốn có nổi, mấy người bọn hắn Thiên Xu cũng đồng dạng không muốn có nổi, Tư Không Thành tốt xấu cũng xem như nửa cái tiên nhân, ai biết chọc giận Tư Không Thành, Tư Không Thành sẽ làm ra cái gì tới. Người ở chỗ này đều là đã nghĩ muốn chỗ tốt, lại không muốn có nổi. Bất quá Vương Chết lời còn chưa nói hết, liền bị Võ Huyền Dung ngắt lời nói, bản cung dù sao cũng là đợi bệ hạ giáng quốc, như thế bổ nhiệm và miễn nhiệm sự tình, bản cung khó mà làm chủ. Lại bản cung nếu là nhúng tay quan tinh lâu quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm sự tình, chỉ sợ sẽ làm cho Tư Không dám chính cho rằng đây là hoàng thất ý tứ. Cái này bốn vị thiên su đồng thời sững sờ, cau mày. Võ Huyền Dung đều nắm Chu Hoàng cùng hoàng thất mang ra, hết sức rõ ràng Võ Huyền Dung là căn bản không có ý định mô phỏng chỉ. Nàng lời đã nói rất rõ ràng, vì không đắc tội Tư Không Thành, ngược lại liền là này đổi nàng kiên quyết không lưng. Chẳng lẽ cứ tính như vậy, đây là đem tay vươn vào quan tinh lâu cơ hội tốt nhất, như là bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau lại nghĩ đem tay vươn vào quan tinh lâu liền không dễ dàng như vậy. Càng nghĩ Vương Chết bốn người cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Bài miễn mộ Vĩnh Phong chuyện này định sau khi xuống tới, triều hội cũng lập tức kết thúc. Triều hội vừa kết thúc, Thiên Xu điện liền biết thánh chỉ, nhường hoàng hậu che ấn, buổi chiều, thánh chỉ liền đưa đến mộ ra. Mộ Vĩnh Phong buổi chiều vừa rời giường, liền thu vào mình bị bãi quan thánh chỉ tới quá mức đột nhiên, Mộ Vĩnh Phong đều có chút không có phản ứng lại. Bất quá cũng may chẳng qua là bãi quan, không có tiếp tục truy cứu hắn thất trách thả tà ma tiến vào kinh thành được này. Tiếp nhận truyền chỉ thái giám trên tay thánh chỉ, Mộ Vĩnh Phong cảm thấy có chút nghi hoặc, triều đình lúc nào cũng có thể nhúng tay quan tinh lâu quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm sự tình. Coi như muốn bổ nhiệm và miễn nhiệm quan tinh lâu quan viên, đó cũng là hoàng đế mới có quyền lực, hiện tại Chu hoàng bế quan, hoàng hậu cũng chẳng qua là đợi hoàng đế giáng quốc, nàng sao có thể bãi miễn trấn linh vệ trấn linh sứ. Mộ Vĩnh Phong tiếp nhận thánh chỉ về sau, nhìn lướt qua trên thánh chỉ nội dung, kết quả phát hiện trên thánh chỉ ngoại trừ ngọc tỷ ấn, còn có Thiên Xu điện còn dấu, nói cách khác này thánh chỉ là Thiên Xu điện sắp xếp. Tình cảm này còn không phải hoàng hậu muốn thôi hắn quan, mà là Thiên Xu muốn thôi hắn quan. Mộ Vĩnh Phong cũng không có ý định làm ầm ĩ, bãi quan liền bãi quan đi, trong khoảng thời gian này tà ma đổ thôn chuyện này làm hắn tâm lực lao lực quá độ, hắn vừa vặn có khả năng nghỉ ngơi một chút. Chương 151, xem ra đoạt chính chi tranh đã càng ngày càng kịch liệt. Chương 151, xem ra đoạt chính chi tranh đã càng ngày càng kịch liệt. Mộ Vĩnh Phong cũng không có nắm bãi quan quá coi ra gì, dù sao đây là Thiên Xu điện hạ phát thánh chỉ, không phải Chu hoàng tự mình phát xuống thánh chỉ. Có quan tinh lâu dám chính tại, triều đình tay là rỗi không tiến vào quan tinh lâu, bọn hắn dám chính mấy ngày nay tại bế quan chờ bế quan kết thúc về sau, bọn hắn giám chính tự nhiên có biện pháp để cho mình quan phục nguyên trước. Ngay tại Mộ Vĩnh Phong thu hồi thánh chỉ, chuẩn bị ngủ tiếp đại giác thời điểm, Mộ Vân Yên một mặt tức giận tiến vào viện, "Cha, xảy ra chuyện." Thấy Mộ Vân Yên vẻ mặt nghiêm túc, thân bên trên tán phát lấy từng cơn đối lạnh, thoạt nhìn 10 điểm không dáng vẻ cao hứng, Mộ Vĩnh Phong liền biết nhất định là triều đình bổ nhiệm những người khác làm trấn linh vệ trấn linh sứ. Ngay tại Mộ Vân Yên muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, thấy Mộ Vĩnh Phong trên tay cầm lấy thánh chỉ, nàng ngọc dung biến đến càng thêm băng lãnh. "Cha, ngài đã tiếp vào thánh chỉ." Mộ Vĩnh Phong nói ra, vừa tiếp vào Mộ Vân Yên bên vực kẻ yếu nói, triều đình làm sao có thể ở thời điểm này bãi miễn ngài chức vị, không có ngài, người nào tới xử lý cái kia tà ma. Mộ Vĩnh Phong hỏi, triều đình nhường người nào tiếp nhận vị trí của ta. Mộ Vân Yên mới từ trấn linh vệ trở về, đại khái suất là thấy được nhậm chức thánh chỉ cho trấn linh vệ người nào đó, cho nên mới một mặt không vui trở về. Mộ Vân Yên hồi đáp, thân Hồng Phi. Nghe được Mộ Vân Yên trả lời, Mộ Vĩnh Phong trầm tư một lát, sau đó nói ra, thân Hồng Phi à, thực lực của hắn còn có khả năng, so ta cũng không kém bao nhiêu, do hắn dẫn đầu trấn linh vệ, diệt trừ cái kia tà ma hẳn là không có vấn đề gì. Thấy cha mình một mặt không thèm để ý dáng vẻ, Mộ Vân Yên nói ra, "Cha, trong lòng ngài liền một chút đều không có không thoải mái. Cha nàng tận tụy tại vị trí này làm nhiều năm như vậy, bây giờ cũng bởi vì một cái tà ma xông vào kinh thành, liền muốn rút lui hắn trước. Kinh thành náo tà ma thời điểm nhiều đi, chẳng lẽ mỗi lần kinh thành xuất hiện tà ma, đều muốn bãi miễn một cái trấn linh sứ? Quan tinh lâu cũng không có có nhiều như vậy người có thực lực tới làm trấn linh sứ." Mộ Vĩnh Phong bình tĩnh nói, "Không thoải mái." "Tại sao phải không thoải mái?" "Này rõ ràng là trên triều đình mấy người mong muốn đem tay vươn vào trấn linh vệ, từ đó mượn nhờ lần này tà ma sự kiện thăm dò Tư Không Giám Chính. Người cứ việc yên tâm, Tư Không Giám Chính sẽ không để cho bọn hắn được như ý." Nghe Mộ Vĩnh Phong tiểu nói này, Mộ Vân Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra, "Ngài nói có hay không một loại khả năng, lần này tà ma sự kiện bản thân liền là nhằm vào ngài âm mưu, mục đích đúng là vì để cho ngài bị bãi miễn. Mặc dù bọn hắn cha con hai cái sáng nay hoài nghi đây là Tiêu Giao Vương vì diệt trừ Trương gia mà làm ra tà ma, nhưng nếu như là Tiêu Giao Vương làm ra tà ma, không có cách nào nói rõ lý do cái kia tà ma vì cái gì đổ mấy cái thôn, mà lại một tháng trước cái kia tà ma liền đã sinh ra. Nhưng nếu như cả kiện sự tình đều là cho trấn linh vệ, cho Mộ Vĩnh Phong bày ra cục, cái kia một ít chuyện liền có thể giải thích thông. Đầu tiên là trấn linh vệ giấu giếm tà ma đổ thôn sự kiện, đối với một chút ác tính tà ma sự kiện, trấn linh vệ trước tiên đều chọn giấu giếm, chỉ có làm tà ma sự kiện giải quyết về sau, mới có thể công bố ra, từ đó tránh cho dẫn tới dân chúng khủng hoảng. Húng chi cái này tà ma hung tàn như vậy, liên tục chu diệt mấy cái thôn, này nếu là chuyển đi, không biết sẽ khiến bao lớn khủng hoảng. Nhưng cũng là bởi vì trấn linh vệ che giấu chuyện này, lại thành vì bãi miễn mộ Vĩnh Phong chức vị một cái lý do. Mà lại cái kia tà ma có thể tiến vào kinh thành điểm này liền tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Kinh thành lại không phải là cái gì người đều có thể tiến đến, mặc dù trông coi cửa thành binh sĩ không biết tà ma, thế nhưng cái kia tà ma hành vi cách cư xử cũng tất nhiên sẽ có một ít quái dị địa phương, trông coi cửa thành binh sĩ chỉ cần phát hiện nó có một chút không bình thường, cũng sẽ không thả hắn tiến vào kinh thành. Mà lại Mộ Vân Yên cũng không cho rằng một cái tà ma sẽ liền giống như người bình thường ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi kiểm tra. Nếu là cái kia tà ma thật thông minh đến biết xếp hàng chờ đợi kiểm tra, vậy nó liền sẽ không ở kinh thành đại khai sát giới, từ đó đem trấn linh vệ đều hấp dẫn tới vây quét nó. Cho nên Mộ Vân Yên hoài nghi là có người cố ý trợ giúp cái kia tà ma tiến vào kinh thành, đến mức mục đích đã rõ ràng. Nghe được Mộ Vân Yên lần này suy đoán, Mộ Vĩnh Phong bình tĩnh nói, ngươi nói cũng không phải là không thể được, thế nhưng chúng ta không có chứng cứ, bất luận cái gì hoài nghi cũng chỉ có thể là hoài nghi. Mộ Vân Yên hỏi, cái kia cha ngài đêm nay còn muốn đi Tiêu Giao Vương phủ trông coi sao? Mộ Vĩnh Phong nói ra, nếu ta đã bị bãi quan, ta đây liền nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi, nếu là ta lúc này còn lẫn vào trấn linh vệ sự tình, chính là cho mới nhậm chức trấn linh sứ tìm phiền toái, đến lúc đó trên triều đình chỉ sợ lại có người tố cáo ta kéo bè kết phái, đoạt quyền lực mới trấn linh sứ. Hắn làm nhiều năm như vậy trấn linh sứ, trấn linh vệ đại đa số người đều là hướng về hắn, lại thêm trấn linh vệ bản thân liền là một cái chỉ nhìn thực lực, không nhìn thân phận địa phương, nếu là mình còn lẫn vào trấn linh vệ sự tình, cái kia trấn linh vệ nhóm khẳng định còn nghe mình, đến lúc đó thân hồng phi cái này mới nhậm chức trấn linh sứ, nhưng chỉ vì không được những trấn linh vệ đó. Mộ Vân Yên nói ra, ta hiểu được, ta đây đêm nay cũng không đi. Trấn linh vệ nhóm đầu tiên nghe Mộ Vĩnh Phong mệnh lệnh, thứ hai liền là nghe Mộ Vân Yên mệnh lệnh, hai cái phó trấn linh sứ vẫn luôn không có cái gì tồn tại cảm giác. Bây giờ Mộ Vĩnh Phong bị bãi quan, Mộ Vân Yên lo lắng cho mình lại đi trấn linh vệ, đến lúc đó trấn linh vệ không nghe thân hồng phi, ngược lại nghe mình, vậy mình chẳng khác nào là đem thân hồng phi cho không đi lên, này sẽ cho triều đình lưu lại đầu để câu chuyện. Cùng lúc đó, Tiêu Giao Vương phủ, Lộ Minh ngồi tại gỗ đàn hương trước bàn, nghe Nguyệt Chi hồi báo hôm nay hướng chuyện sẽ xảy ra, không khỏi a cười một tiếng. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói ra, xem ra đoạt chính chi tranh đã càng ngày càng kịch liệt, thế mà đều nắm chủ ý đánh tới Quan Tinh lâu đi. Quan Tinh lâu người tài ba rất nhiều, nếu là có thể trưởng khống Quan Tinh lâu, trưởng khống trấn linh vệ, đối với hoàng tử tới nói, lại là một sự giúp đỡ lớn, hơn nữa còn là rất mạnh trợ lực. Luôn luôn không lẫn vào triều đình đấu tranh Quan Tinh lâu cũng bị cuốn vào đoạt chính chi tranh, này liền chứng minh đoạt chính chi tranh đã hướng phía mất khống chế phương hướng phát triển. Lúc này Lộ Minh cùng Mộ Vân Yên có một dạng phỏng đoán, hắn cũng có chút hoài nghi cái này tà ma là có người cố ý bỏ vào kinh thành, mục đích đúng là vì bãi miễn mộ Vĩnh Phong. Phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng nên có một người ra tới có nổi, bởi như vậy, cho dù là Quan Tinh lâu giám chính cũng không tiện nói gì. Nếu là Quan Tinh lâu giám chính không phải che chở Mộ Vĩnh Phong, đến lúc đó trên triều đình mấy người khẳng định sẽ đem chuyện này làm lớn chuyện, cổ động dân chúng nhằm vào Quan Tinh lâu. Nghĩ tới đây, Lộ Minh nói ra, thật sự là thủ đoạn cao cường, bởi như vậy, Tư Không Thành lão già kia hẳn là cũng không dám che chở Mộ Vĩnh Phong đi. Lộ Minh nhìn thoáng qua Nguyệt Chi, hỏi, hoàng hậu còn có chuyện khác nhường ngươi chuyển cáo sao? Nguyệt Chi hồi đáp, không có. Lộ Minh thản nhiên nói, đi xuống đi. Nô tỳ cáo lui. Chờ Nguyệt Chi sau khi rời đi, Lộ Minh liền đứng dậy về tới viện tử của mình. Ăn xong cơm tối, sau khi rửa mặt, hắn liền đến ra ngoài viện trong đình viện chờ đợi. Hắn hiện tại đối cái này xông vào kinh thành tà ma cảm thấy rất hứng thú, hắn hiện tại cảm thấy cái này tà ma rất có thể là người làm chế tạo. Chương 152, Tiêu thị tỷ đây là dự định cùng ta tại đây bên trong giao dịch. Chương 152, Tiêu thị tỷ đây là dự định cùng ta tại đây bên trong giao dịch. Màu đỏ như máu dáng chiều treo tại bên trên bầu trời, hào quang chiếu rọi tại người trên mặt, đem người da thịt đều biến thành màu đồng cổ. Lúc này Tiêu Giao Vương phủ chung quanh đều đã mai phục đại lượng trấn linh vệ. Đúng vào lúc này, một người mặc trấn linh sứ quan bảo chế phục nam nhân đến Tiêu Giao Vương bên ngoài phủ, hắn nhìn trước mắt trấn linh vệ hỏi, "Mộ tổng kỳ đâu? Nàng làm sao không có tới?" Nghe được vấn đề này, trấn linh vệ Thiên hộ Lưu Duệ vội vàng trả lời, "Đại nhân, Mộ tổng kỳ nói nàng hôm nay thân thể khó chịu, cái này tà ma liền giao cho ngài xử lý." Thân Hồng Phi hừ lạnh một tiếng, "Thân thể khó chịu? Đây là tại cho bản quan ra bài phủ đầu đi. Nàng sẽ không coi là trấn linh vệ không có nàng, trấn linh vệ liền vận chuyển không đi xuống." Thân Hồng Phi trong lòng nghĩ đến, không đến vậy tốt, chỉ cần mộ cha con ủy quyền, rất nhanh là hắn có thể đủ trưởng khống toàn bộ trấn linh vệ, đến lúc đó trấn linh vệ liền là hắn định đoạt. Nay Mộ Vĩnh Phong cùng Mộ Vân Yên đều là đồ đần độn, nếu như bọn hắn tiếp tục lẫn vào trấn linh vệ tẩy trừ tà ma công tác dựa theo trấn linh vệ sùng bái cường giả tập tục, hắn cái này trấn linh sứ đại khái suất chỉ còn trên danh nghĩa. Kết quả không nghĩ tới Mộ Vĩnh Phong thế mà không tới. Mộ Vĩnh Phong không đến còn chưa tính, liền Mộ Vân Yên thế mà cũng không tới. Chỉ cần hắn hôm nay giải quyết cái kia xông vào kinh thành tà ma, vậy hắn tại trấn linh vệ hy vọng chắc chắn có thể vượt qua Mộ Vĩnh Phong. Dù sao cái này tà ma có thể là tại Mộ Vĩnh Phong trên tay chạy trốn, nếu là mình có thể giải quyết hắn, vậy liền chứng minh thực lực của hắn muốn mạnh hơn Mộ Vĩnh Phong. Dùng trấn linh vệ tôn trọng cường giả tập tụ, đến lúc đó toàn bộ trấn linh vệ liền là hắn định đoạt. Nghĩ tới đây, thân Hồng Phi khỏe miệng hơi hơi dương lên. Theo nắng chiều trên trời dần dần tiêu tán, ban đêm rất mau tới trước khi, một vòng trăng tròn treo ở trên bầu trời, băng lạnh ánh trăng rơi tại người trên thân, khiến người ta cảm thấy 10 điểm mát mẻ. Đêm xuống thân Hồng Phi tại Tiêu Giao Vương bên ngoài phủ đợi không sai biệt lắm một canh giờ, đều không có chờ đến tà ma, hắn lúc này hỏi sáng hôm nay thủ tại tiêu giao cửa vương phủ thiên hộ, Lý Thiên Hộ, ngươi xác định cái kia tà ma tại tiêu giao cửa vương phủ đứng yên thật lâu. Cái kia thiên hộ hồi đáp, đại nhân, thuộc hạ tận mắt nhìn đến tiêu giao cửa vương phủ có tà ma trên thân chạy xuống máu đen, mà lại này đã trải qua tiêu giao vương phủ thị vệ chứng thực, cái kia tà ma đúng là tiêu giao cửa vương phủ đứng một hồi lâu. Thân Hồng Phi khẽ nhíu mày, đều đã vào đêm một canh giờ, cái kia tà ma còn không có đến, không phải là lại chạy đi Trương gia đi. Chính mình mới vừa tiếp nhận trấn linh vệ, nếu để cho cái kia tà ma tạo thành quá nhiều dân chúng tử vong, chỉ sợ tiếp theo cái bị bạch tội chính mình lúc này mới vừa ngồi lên vị trí này, có thể không xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Thân Hồng Phi lập tức đối bên người trấn linh vệ nói ra, Lý Thiên Hộ, ngươi lập tức dẫn người đi Trương gia nhìn một chút, xem cái kia tà ma có chưa từng xuất hiện tại Trương gia, nếu là có tin tức gì liền lập tức trở về tới nói cho bản quan. Đúng, đại nhân. Chờ cái kia thiên hộ sau khi đi, Thân Hồng Phi tầm mắt lần nữa rơi xuống tiêu giao vương phủ. Lúc này tiêu giao vương phủ mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng lớn như vậy sân nhỏ lộ ra trống rỗng, có chút vắng vẻ. Lại qua nửa canh giờ, Thân Hồng Phi phái đi Trương gia người trở về, Trương gia cũng đồng dạng không có gặp được tà ma. Cái này khiến Thân Hồng Phi không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ cái này tà ma hôm qua bị Mộ Vĩnh Phong trọng thương, bây giờ bị dọa đến không dám đi ra. Nếu là như vậy, chính mình còn thế nào lập công? Nếu là một mực không lập công, hắn liền không có cách nào trấn trụ trấn linh vệ những người này, cũng là không có cách nào trưởng khống toàn bộ trấn linh vệ. Cùng lúc đó, tiêu giao vương phủ, ngoại viện. Lộ Minh ngồi tại trong đình, thổi gió lạnh, uống trà. Lúc này, người mặc một tịch thanh ý Tiêu Thanh Vận đi vào trong đình. Thấy Tiêu Thanh Vận vẫn chưa có ngủ, chạy tìm đến mình, Lộ Minh hỏi, "Tiêu tỷ tỷ đây là dự định cùng ta tại đây bên trong giao dịch?" Tiêu Thanh Vận lạnh lùng nhìn Lộ Minh liếc mắt, không có nói tiếp, nàng bây giờ phụ trách tiêu giao vương phủ an toàn, tự nhiên không nên sớm như vậy chìm vào giấc ngủ, huống chi nàng còn nghe trấn linh vệ nói đêm nay rất có thể có tà ma tập kích tiêu giao vương phủ. Mặc dù không phải là vì tiêu giao vương phủ, nàng cũng đều vì Tô Uyển Vân thủ hộ tiêu giao vương phủ. Tiêu Thanh Vận lúc này tò mò hỏi, "Ngươi có đối phó tà ma phương pháp?" Lộ Minh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó nói ra, "Thân là tiên nhân dòng dõi, có một ít đối phó tà ma thủ đoạn không kỳ quái." Tiêu Thanh Vận ý vị thâm trường nhìn Lộ Minh liếc mắt, Lộ Minh cái này tà tu sẽ đổ vật thế mà nhiều như vậy, xem ra Lộ Minh sau lưng người tu tiên kia dạy Lộ Minh không ít thứ, người tu tiên kia tại sao lại thích hợp sáng tốt như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Lộ Minh thân phận? Lộ Minh là Tiêu Gia Vương, là tiên nhân dòng dõi, tại dân gian có nhất định danh vọng, bây giờ lại cùng hoàng hậu cấu kết đến cùng một chỗ, lại thêm có một cái lạ lẫm tu tiên giả duy trì, Tiêu Thanh Vận trong đầu lập tức liền nghĩ đến hai chữ: Ngự phản. Sau này Đại Chu chắc chắn sẽ không thái bình, nhất là kinh thành, nàng đến mau sớm cùng Lộ Minh hoàn thành giao dịch, sau đó mang theo Tô Uyển Vân rời đi tiêu giao vương phủ. Chỉ bất quá, để cho nàng thấy khó chịu một điểm là, bị Lộ Minh đổi một lần về sau, nàng cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Lần trước tại thư phòng cùng hắn làm xong việc, nàng đến bây giờ đều cảm giác tinh thần có chút hốt hoảng. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, tiêu giao vương bên ngoài phủ mặt đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Nghe được cái thanh âm này, Tiêu Thanh Vận không có chút gì do dự, hai ba bước liền nhảy tới tiêu giao vương phủ trên nóc nhà, ngắm nhìn tiêu giao vương bên ngoài phủ mặt chuyện đang xảy ra. Bây giờ nàng đã là luyện khí một tầng, con mắt của nàng có thể thấy rất rõ tiêu giao vương bên ngoài phủ mặt chuyện đang xảy ra. Lộ Minh thả tay xuống dâng trà chén, sau đó cũng theo trong đình ra tới, trực tiếp nhảy lên một cái, rơi xuống Tiêu Thanh Vận bên cạnh. Lộ Minh đột nhiên rơi xuống bên cạnh mình, cái này khiến Tiêu Thanh Vận theo bản năng mong muốn cách hắn xa xa, bất quá khi nàng nhìn thấy tiêu giao cửa vương phủ cái kia tản ra tà khí tà ma về sau, lực chú ý lập tức liền chuyển rời đến cái kia tà ma trên thân. Đó là tà ma. Thế nào thấy giống là một người? Tiêu Thanh Vận lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Lộ Minh dùng thần thức dò xét một thoáng cổng đang cùng trấn linh vệ chém giết Trịnh Khôn, hắn loáng thoáng phát giác được tại Trịnh Khôn sau lưng có một cái hắc ảnh, mà cái bóng đen kia đang thao túng Trịnh Khôn. Lộ Minh nói ra, xem ra này người là bị tà ma phụ thân. Hai người giữa lúc trò chuyện, Trịnh Khôn hai chân nhảy lên một cái, thẳng đến Thân Hồng Phi mà đi. Thấy trước mắt Trịnh Khôn, Thân Hồng Phi xem thường, hắn trước kia có thể lên làm trấn linh vệ phó trấn linh sứ, bản thân liền là có chút thực lực. Thân Hồng Phi nắm chặt trên tay đặc chế thanh đồng đao, hai chân đạp một cái, thân thể đồng dạng nhảy lên một cái, thẳng đến Trịnh Khôn mà đi. Thân thể hai người tức tương nên diện chạm vào nhau lúc, một người ra quyền, một người xuất đao. Đao quyền chạm nhau, Trịnh Khôn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thấy Trịnh Khôn dễ dàng như vậy liền bị chính mình đánh bay, Thân Hồng Phi mừng rỡ trong lòng, hắn ngay trước mặt khắc trấn linh vệ âm dương quái khí nói ra, cũng không biết lão mộ chuyện gì xảy ra, yếu như vậy một cái tà ma thế mà đều có thể để nó chạy trốn. Ngay tại Thân Hồng Phi cho là mình có khả năng dễ dàng chém giết cái này tà ma thời điểm, một cái tối hôm qua đi theo Mộ Vĩnh Phong đi Trương gia trấn linh vệ thiên hộ đội vàng nhắc nhở, đại nhân, cẩn thận. Chương 153, cấp bậc tông sư võ giả vẫn có chút thực lực. Chương 153, cấp bậc tông sư võ giả vẫn có chút thực lực. Mặc dù thoạt nhìn Trịnh Khôn bị Thân Hồng Phi một đao cho đánh bay, thế nhưng tối hôm qua đi theo Mộ Vĩnh Phong đi Trương gia trấn linh vệ nhóm trong nháy mắt liền đã nhận ra Trịnh Khôn dị thường. Hôm qua Mộ Vĩnh Phong nhất kiếm liền chém dụng cái này tà ma bàn tay này, thế nhưng Thân Hồng Phi này một đao lại vẹn vẹn chẳng qua là đem tà ma cho đánh bay. Rất nhanh Trịnh Khôn liền từ dưới đất nhảy lên một cái, thoạt nhìn không có chút nào thụ thương. Thân Hồng Phi hoàn toàn không có đem vừa rồi cái kia thiên hộ nhắc nhở để ở trong lòng, hắn lần nữa nắm chặt trên tay đao, vận chuyển chân khí, một đao bổ về phía Trịnh Khôn. Trịnh Khôn thân thể hướng phải hơi hơi lệch ra, liền dễ dàng né tránh Trịnh Khôn công kích. Lúc này lời mới vừa nói thiên hộ nhắc nhở lần nữa nói ra, đại nhân, cái này tà ma so tối hôm qua mạnh hơn. Thân Hồng Phi như cũng không có để ý, lúc trước đem Trịnh Khôn đánh bay một đao kia cho Thân Hồng Phi rất lớn tự tin, mặc dù cái này tà ma thật so tối hôm qua còn mạnh hơn, hắn cũng tự tin cho là mình có thể dễ dàng giải quyết cái này tà ma. Thân Hồng Phi lúc này nói ra, đều chia ra tay, bản quan tự mình giải quyết nó. Hắn hiện tại cần dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái tới diệt trừ cái này tà ma, chỉ có dạng này mới có thể đủ chứng minh hắn mạnh hơn Mộ Vĩnh Phong. Tiếng nói vừa ra, Thân Hồng Phi lần nữa vung đao, số mấy chục đạo đao khí hướng phía Trịnh Khôn bay đi. Trịnh Khôn thân thể cấp tốc trốn tránh, dễ dàng tránh thoát hắn hết thể đao khí, cái này khiến nóng lòng lập công Thân Hồng Phi có chút tức giận. Dưới tình huống bình thường, bị tà ma phụ thân người mặc dù thực lực có gia tăng, hành động tốc độ cũng sẽ đối lập giảm bớt, mà trước mắt cái này bị tà ma điều khiển người tốc độ lại nhanh như vậy, hắn hiện tại có chút hoài nghi vừa rồi nếu như không phải cái này tà ma chủ động cùng mình cứng đối cứng, đao của mình có hay không có thể bổ trúng đối phương. Thân Hồng Phi có chút không hiểu, trên người người này bày ra khí tức rõ ràng là tông sư khí tức, chứ không nói một cái tông sư trong thân thể có dày đặc như vậy khí huyết là như thế nào bị tà ma phụ thân. Mặc dù bị phụ thân, người tông sư này ý chí hẳn là cũng sẽ ảnh hưởng đến tà ma, từ đó khiến cho phụ thân ở trên người hắn tà ma không thể tùy tâm sở dục điều khiển thân thể của hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra, người tông sư này tựa hồ đã hoàn toàn không có ý thức, đã triệt để bị tà ma điều khiển. Nghĩ như thế, cái này tà ma thực lực chỉ sợ phi thường mạnh mẽ, thậm chí đã vượt qua đồng dạng tông sư. Nghĩ tới đây, Thân Hồng Phi khẽ cho mày. Nếu công kích từ xa đối phương có thể một mực trốn tránh, cái kia liền rút ngắn khoảng cách. Sau một khắc, Thân Hồng Phi song chân vừa đạp, thân thể bắn ra đi, trong nháy mắt liền đi tới Trịnh Khôn trước mặt. Lần này, Trịnh Khôn không tiếp tục tránh né, hắn lần nữa giơ bàn tay lên, một chưởng vỗ hướng Thân Hồng Phi. Thân Hồng Phi cũng nắm chặt trong tay đao bổ tới, ngay tại hắn coi là Trịnh Khôn lần này cũng sẽ như là lúc trước như thế bị chính mình đánh bay thời điểm, Trịnh Khôn thân thể cũng đột nhiên bộc phát ra một đoàn tà khí, này đoàn tà khí trong nháy mắt nhường Trịnh Khôn thực lực tăng vọt. Trịnh Khôn một tay bị chảo, một chảo đi qua, sau một khắc trong không khí truyền đến kim loại đụng nhau thanh âm, ngay sau đó Thân Hồng Phi đao bị trực tiếp cho bố gãy. Thanh đồng vũ khí thuộc về đối phó tà ma chuyên dùng vũ khí, vốn cũng không phải là hết sức cứng cỏi, nếu là thanh đồng đao có thể khắc chế tà ma thời điểm, cái kia thanh đồng đao mặc dù không cứng cỏi cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà một khi thanh đồng đao vô pháp khắc chế một cái nào đó tà ma thời điểm, cái kia thanh đồng đao tai hại cũng là hiện ra. Chính Khôn một chảo này khí lực quá lớn, thanh đồng đao rõ ràng không thể thừa nhận khí lực lớn như vậy va chạm. Thấy thanh đồng đao bị bố gãy, Thân Hồng Phi trong lúc nhất thời có chút ngộng, này tà ma làm sao lại không e ngại bọn họ đặc chế thanh đồng kiếm. Chính Khôn lúc này thân bên trên tán phát ra kinh khủng uy áp, khí tức của hắn nghiễm nhiên đã vượt qua đồng dạng tông sư, Thân Hồng Phi vội vàng rút ra chính mình bội đao, lập tức một đao vung ra. Cũng may bọn hắn bình thường lúc ra cửa đều mang hai thanh vũ khí, bọn hắn chủ yếu là vì dự phòng một chút không thể khống sự tình, dù sao không phải tất cả tà ma sự kiện đều là đơn thuần tà ma sự kiện, có rất nhiều tà ma sự kiện đều là cố ý, lúc kia đặc chế thanh đồng vũ khí liền mất đi tác dụng. Thân Hồng Phi tay cầm chính mình bội đao, thực lực rõ ràng tăng lên một bậc thang, hắn lần nữa một đao vung sau khi rời khỏi đây, Chính Khôn cả người lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thân Hồng Phi cười lạnh một tiếng, đạo là xem thường ngươi. Mặc dù thanh đồng vũ khí đối Trịnh Khôn tạm thời vô dụng, nhưng lúc này Thân Hồng Phi nội tâm một chút đều không hoảng hốt, hắn có thể cảm thụ ra tới, Trịnh Khôn trên người khí tức là ngắn ngủi tăng gọn, chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian chờ Trịnh Khôn trên người cố khí tức này tan biến về sau, thực lực của hắn tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Thân Hồng Phi lập tức cùng Trịnh Khôn cuộc đấu, Thân Hồng Phi vung đao tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc dù hắn dùng chính là mình bội đao, thế nhưng thân là trấn linh vệ, cho dù là chính bọn hắn bội đao, cũng là lây dính một chút khắc chế tà ma vật chất. Thân Hồng Phi đao bổ vào Trịnh Khôn trên thân lúc, Trịnh Khôn thân thể cũng vẫn như cũ lại phát ra trận trận khói trắng. Nhưng đáng tiếc là này một ít thương căn bản là không có cách nhường Trịnh Khôn mất đi hành động lực, chớ nói chi là làm bị thương nhập thân vào Trịnh Khôn trên người tà ma. Lúc này ở chàng trấn linh vệ đều đối Thân Hồng Phi thực lực sinh ra nghi vấn, bọn hắn cũng biết Thân Hồng Phi có thể lên làm phó trấn linh sứ là có nhất định thực lực, thế nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Thân Hồng Phi có thể chém giết trước mắt cái này tà ma. Lúc này một người mở miệng nói ra, đại nhân, có muốn không chúng ta vẫn là đi gọi Mộ tổng kỳ tới đi. Nghe nói như thế, đang cùng Trịnh Khôn chiến đấu Thân Hồng Phi lập tức mặt đen lại, hắn lạnh giọng nói ra, bản quan một người liền có thể giải quyết, gọi nàng tới làm cái gì. Tiếng nói vừa ra, trên thân Thân Hồng Phi chân khí đột nhiên bạo phát đi ra. Sau một khắc, trên người hắn chân khí hội tụ đến trong tay trên đao, sau đó hắn đột nhiên chạm ra mười mấy đao. Vô ảnh cuồng phong chạm. Này chút đao khí bị chém ra trong nháy mắt liền biến mất không thấy, lần này Trịnh Khôn tới không kịp né tránh, liên tục bị chặt trúng mười mấy đao, trực tiếp đụng phải Tiêu Dao Vương phủ trên vách tường, trong nháy mắt liền đem Tiêu Dao Vương phủ vách tường đụng xuyên, mà Trịnh Khôn thân thể cũng bị bổ tới Tiêu Dao Vương phủ trong luyện võ trường. Đứng tại nóc phòng, Lộ Minh nói ra, cấp bậc tông sư võ giả vẫn có chút thực lực. Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận trong lòng cảm thấy có chút lạ quái, cái gì gọi là cấp bậc tông sư võ giả có chút thực lực, tại đây cái Đại Chu Vương triều, đại tông sư không già, tông sư cũng đã là võ giả chiến lực trần nhà. Bất quá đại tông sư mới nhiều ít, chỉ có đến sinh tử tồn vong trước mắt, núp trong bóng tối đại tông sư mới ra đến. Theo Lộ Minh, tông sư chẳng qua là có chút thực lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lộ Minh người tu tiên này, xác thực là có tư cách nói như vậy, đối với Lộ Minh tới nói, có thể giao thủ với hắn mấy chiêu chỉ sợ cũng là chỉ còn lại có đại tông sư. Điều này cũng làm cho Tiêu Thanh Vận càng thêm vững tin Lộ Minh sau đó phải lật đổ Chu Hoàng thất thống trị, thực lực tuyệt đối rất dễ dàng dẫn đến người nội tâm bành trướng. Lộ Minh đi qua chẳng qua là ăn chơi thiếu gia, liền luyện võ căn cốt đều không có, bây giờ ngắn ngủi thời gian một năm không đến, liền biến đến cường đại như vậy, nếu là hắn không làm chút gì, chỉ sợ đều có lỗi với hắn này một thân thực lực. Nghĩ tới đây, Tiêu Thanh Vận mở miệng hỏi, ngươi không đi xuống hỗ trợ? Thân Hồng Phi có thể giết không chết cái kia tà ma. Cứ việc Thân Hồng Phi đao pháp thoạt nhìn đem Trịnh Khôn cho đánh bay ra ngoài, thế nhưng bằng vào Tiêu Thanh Vận hiện tại thần thức cảm giác có khả năng rất rõ ràng cảm giác được Trịnh Khôn trên thân cũng không có vết thương chí mạng, Trịnh Khôn cũng bèn bèn chẳng qua là bị đánh bay ra ngoài. Trịnh Khôn hiện tại thân thể liền như là kim là tầm thường, điều này hiển nhiên không phải bình thường tông sư có thể đối phó, nếu là không có một chút thủ đoạn khác, Thân Hồng Phi đại khái suất cầm Trịnh Khôn không có cách nào. Chương 154, quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, Lộ Minh liền là tà tu. Chương 154, quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, Lộ Minh liền là tà tu. Tiêu Thanh Vận vừa dứt lời, ngã vào Tiêu Giao Vương phủ trong luyện võ trường Trịnh Khôn liền trong nháy mắt nhảy dựng lên, hắn lúc này nhưng không có thẳng đến Thân Hồng Phi mà đi. Trịnh Khôn giống như là cảm giác được cái gì một dạng, tầm mắt hướng phía Tiêu Giao Vương phủ bốn phía không ngừng tìm kiếm lấy, rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi xuống nóc phòng Lộ Minh trên thân. Khi hắn thấy Lộ Minh một khắc này, trên người huyết khí lần nữa tăng vọt, lập tức thẳng đến Lộ Minh mà đi. Thấy cảnh này, Thân Hồng Phi sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn không quan tâm Tiêu Giao Vương sinh tử, nhưng nếu là tà ma ở trước mặt của hắn giết Tiêu Giao Vương, hoặc là thương tổn tới Tiêu Giao Vương, triều đình kia tất nhiên sẽ có người vạch tội hắn, hắn cũng không muốn chính mình cái này vị trí nhanh như vậy liền để ra ngoài. Lúc này Thân Hồng Phi nội tâm có chút nhớ nhung chửi mẹ, này Tiêu Giao Vương chạy cao như vậy đứng đấy làm cái gì, sợ tà ma không nhìn thấy hắn à? Tà ma đều tại Tiêu Giao cửa vương phủ đứng lâu như vậy, này chứng minh cái này tà ma hiển nhiên là muốn tập kích Tiêu Giao Vương phủ, liền là hướng về phía hắn cái này Tiêu Giao Vương đi, kết quả hắn không tìm một chỗ trốn đi, ngược lại chạy đến như vậy dễ thấy vị trí đứng đấy. Hắn cùng cái kia bị tà ma phụ thể người đều là tông sư, mà người kia cách ly Tiêu Giao Vương lại gần như vậy, nếu là lấy hắn như thường tốc độ, hắn hiện tại khẳng định là không kịp. Thân Hồng Phi không có chút gì do dự, trực tiếp bùng cháy khí huyết. Sau một khắc, Thân Hồng Phi thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Trịnh Khôn tiến lên trên đường. Thấy trước mắt mình xuất hiện ngăn cản chính mình người, Trịnh Khôn thân thể lần nữa bộc phát ra một đoàn màu đỏ thâm tà khí, lập tức Trịnh Khôn một chảo chụp về phía Thân Hồng Phi. Thân Hồng Phi vội vàng xuất kiếm ngăn cản, nhưng mà khiến cho hắn không có nghĩ tới là, lúc này Trịnh Khôn thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong tay hắn đại đao cùng Trịnh Khôn tay đụng nhau thời điểm, trong nháy mắt chuyển ra như kim loại tiếng va chạm, ngay sau đó Trịnh Khôn nâng lên cái tay còn lại, một tay thành chảo, sau đó đột nhiên hướng phía Thân Hồng Phi chụp tới. Thân Hồng Phi lập tức sắc mặt đại biến, hắn ngăn cản Trịnh Khôn một cái tay liền đã dùng hết toàn lực, lại đến một cái tay, hắn khẳng định là không ngăn nổi, huống hồ hắn nhưng không có bị tà ma phụ thể, không có như thế cứng rắn thân thể, nếu là một chảo này rơi vào trên người hắn, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thân Hồng Phi vội vàng thu đao, mong muốn né tránh Trịnh Khôn móng vuốt, nhưng mà lúc này về sau Trịnh Khôn tốc độ đột nhiên tăng tốc, Thân Hồng Phi còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị Trịnh Khôn một chảo đánh bay. Thấy cảnh này, mặt khác Chấn Linh Vệ Thiên Hộ lập tức xông tới, cùng một chỗ ra tay với Trịnh Khôn. Bọn hắn biết thanh đồng kiếm đối Trịnh Khôn đã không được cái tác dụng gì, cho nên đều lựa chọn sử dụng bọn hắn bội kiếm của mình hoặc là bội đao. Chỉ bất quá này chút Chấn Linh Vệ Thiên Hộ tại sau khi quần hóa Trịnh Khôn trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, Trịnh Khôn xông lại, nhanh gọn đem những Chấn Linh Vệ đó Thiên Hộ cho toàn bộ đánh bay. Rất nhanh từng cái Chấn Linh Vệ liền ngã trên mặt đất, không đứng dậy được. Bất quá cái này cũng cho Thân Hồng Phi tranh thủ không ít thời gian. Thân Hồng Phi lúc này từ dưới đất bò dậy, phun ra một ngụm máu tươi về sau, lạnh lùng nói, nghiệt trướng, hôm nay bản quan nhất định chém ngươi. Thân Hồng Phi từ khi tiến vào Chấn Linh Vệ đến nay, trên đường đi đều là xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế mạnh tà ma, cũng chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy qua. Lúc này Thân Hồng Phi mười điểm tức giận, hắn không tin mình một cái cấp bậc tông sư Chấn Linh Vệ còn không giải quyết được một cái bị tà ma phụ thân tông sư. Thân Hồng Phi lần nữa bùng cháy khí huyết, thân thể lại một lần hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến Trịnh Khôn tới. Đúng vào lúc này, Trịnh Khôn trên lưng thế mà xuất hiện một cái mắt thường có thể thấy hắc ảnh. Thân Hồng Phi lập tức mừng rỡ, coi là đây là nhập thân vào Trịnh Khôn trên người tà ma đã nhận ra nguy hiểm, muốn rời khỏi Trịnh Khôn thân thể. Chỉ cần tà ma rời đi phụ thân đối tượng thân thể, Chấn Linh Vệ đặc chế thanh đồng vũ khí liền có thể cực lớn khắc chế chúng nó. Bất quá lúc này đứng tại trên nóc nhà Lộ Minh đã phát hiện không thích hợp, làm cái bóng đen kia hiện hình về sau, Trịnh Khôn sinh mệnh lực tại tốc độ cao sói mòn. Hết sức rõ ràng, cái này tà ma là muốn liều mạng, nó đang điên cuồng tiêu hao Trịnh Khôn sinh mệnh lực, đến để thăng Trịnh Khôn thực lực. Thân Hồng Phi tiêu hao cũng chẳng qua là khí huyết, mặc dù tổn thất khí huyết về sau, đằng sau một đoạn thời gian rất dài thực lực sẽ trên phạm vi lớn ngã xuống, thế nhưng khí huyết tiêu hao chỉ cần không quá độ, đằng sau cũng là có thể bù lại. Bất quá sinh mệnh lực liền không đồng dạng, võ giả cũng không phải tiên nhân, không thể dựa vào tu tiên tới gia tăng tuổi thọ, sinh mệnh lực một khi tiêu hao, cái kia sẽ rất khó lại bổ không trở lại. Sau một khắc, Thân Hồng Phi lần nữa đi tới Trịnh Khôn trước mặt, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa sử dụng đao pháp của mình lúc, Trịnh Khôn đột nhiên vung ra vô số chảo, mỗi một chảo đều ẩn chứa chân khí màu đỏ ngòm, Thân Hồng Phi vội vàng vung đao ngăn cản. Thế nhưng Trịnh Khôn tốc độ công kích thực sự quá nhanh, lại thêm lúc này tà ma căn bản không có cầm Trịnh Khôn mệnh làm mệnh, điên cuồng bùng cháy sinh mệnh lực của hắn. Chỉ trong chốc lát, Thân Hồng Phi cả người lại lần nữa bay rất ra ngoài, lần này tà ma cũng không có lập tức hướng phía Lộ Minh vào tới, nó tựa hồ hiểu rõ chỉ cần không giết chết người trước mắt, này người liền sẽ một mực ra tới ngăn cản hắn. Lộ Minh lúc này thấy không sai biệt lắm là lúc này rồi, liền chuẩn bị ra tay, kết quả sau một khắc, Thân Hồng Phi từ dưới đất đứng lên, trên thân chân khí tăng vọt, hướng phía Trịnh Khôn không ngừng vung đao, Trịnh Khôn cũng không có ngăn cản, ngược lại hướng thẳng đến Thân Hồng Phi lao đến. Hai người vừa tiếp xúc gần gũi, Trịnh Khôn đột nhiên dùng một cái tay trực tiếp bắt lấy Thân Hồng Phi trong tay đao, sau đó dùng đoạn trưởng đột nhiên đâm về Thân Hồng Phi thân thể. Thân Hồng Phi sắc mặt đại biến, hắn còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Khôn đoạn trưởng liền như là một thanh kiếm sắc phá vỡ Thân Hồng Phi hộ thể chân khí, xuyên thấu Thân Hồng Phi trái tim. Thân Hồng Phi trước khi chết hơi hơi cúi đầu, con ngươi co bảo, không thể tin được nhìn xem trái tim của mình. Trịnh Khôn cấp tốc rút về chính mình đoạn trường, lập tức lại hướng phía Lộ Minh vào tới. Thấy Thân Hồng Phi thế mà bị giết, Lộ Minh cau mày, ban đầu hắn là dự định ra tay, nhưng không ngờ tới một màn này phát sinh đột nhiên như vậy. Lúc này Trịnh Khôn thân thể đã tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, dần dần biến thành một cái lão nhân bộ dáng. Lộ Minh không do dự nữa, trực tiếp liền lấy ra Chấn Ma Tháp, đồng thời thân thể vận chuyển Chấn Ma Tâm Kinh. Thấy Lộ Minh trong tay tản ra hắc khí Chấn Ma Tháp, Tiêu Thanh Vận hơi sững sờ, cái này tiểu tháp cho nàng cảm giác thật không tốt, nhường nội tâm của nàng sinh ra một tia tim đập nhanh, nàng cảm giác thứ này tựa hồ tại rút ra hồn phách của nàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa nàng hồn phách cho hút đi vào một dạng. Quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, Lộ Minh liền là một tên tà tu, liền này loại tà tính pháp khí đều có. Tiêu Thanh Vận thất thần thời điểm, Lộ Minh trực tiếp dùng linh khí thôi động Chấn Ma Tháp. Sau một khắc, Chấn Ma Tháp hướng thẳng đến Trịnh Khôn bay đi, Trịnh Khôn sau lưng đoàn kia hình người khói đen thấy cái này tiểu tháp về sau, phảng phất như là nhìn thấy cái gì đại khủng bố đồng dạng, không ngừng giằng co, tựa hồ là mong muốn theo Trịnh Khôn trong thân thể thoát ra ra tới chạy đi. Thấy cảnh này, Lộ Minh hơi sững sờ, hắn lúc này đã thông qua linh tê thuật cảm giác được này tà ma sinh ra kinh khủng tâm lý, này tà ma tựa hồ là dự định chạy trốn, thế nhưng nó giống như vô pháp thoát ly nó phụ thân nhân thân thể. Tà ma nhập thân vào mỗi cá nhân trên người, chẳng lẽ không phải tùy thời đều có thể thoát ly cái này người? Chương 155, Tiêu Dao Vương chẳng lẽ là tiên nhân? Chương 155, Tiêu Dao Vương chẳng lẽ là tiên nhân? Mặc dù không rõ vì cái gì cái kia tà ma vô pháp thoát ly Trịnh Khôn thân thể, thế nhưng Lộ Minh cũng không có tiếp tục nhiều nghi tiếp, có cái gì không hiểu chờ giải quyết cái này tà ma, lại tìm Chấn Linh Vệ hỏi một chút chính là. Bây giờ Lộ Minh tu vi tương đối thấp, vô pháp hoàn toàn điều khiển Chấn Ma Tháp, cũng là không có cách nào phát huy ra Chấn Ma Tháp chân chính uy năng. Nhưng khi hắn thôi động Chấn Ma Tháp ngọn tháp đụng vào Trịnh Khôn thân thể lúc, Trịnh Khôn cả người đều bị đụng bay ra ngoài, đồng thời lồng ngực lập tức liền xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Ở đây Chấn Linh Vệ thấy cảnh này về sau, đều sững sờ ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Bọn hắn đây là hoa mắt sao? Tiêu Dao Vương lại có thể ngự vật? Đây không phải tông sư cực cảnh cùng đại tông sư mới có thể đủ làm được sự tình sao? Đương nhiên, ngự vật còn không phải chủ yếu nhất là Tiêu Dao Vương vậy mà nhất kích liền đả thương nặng cái kia bị tà ma phụ thân tông sư, phải biết vừa rồi bọn hắn Chấn Linh sư mới chết tại cái kia tà ma trên tay. Tiêu Dao Vương chẳng lẽ là tiên nhân? Liên tưởng đến Tiêu Dao Vương tiên nhân dòng dõi thân phận, khi nhìn đến tràng cảnh này, Chấn Linh Vệ trước tiên liền đem Tiêu Dao Vương đem tiên nhân cho liên hệ. Mặc dù không rõ vì cái gì những năm này Tiêu Dao Vương sẽ giả dạng làm ăn chơi thiếu gia, thế nhưng lúc này Tiêu Dao Vương tại bọn hắn bày ra thực lực lại là thực sự, này đủ để chứng minh Tiêu Dao Vương cũng không phải người bình thường. Lộ Minh không để ý đến Chấn Linh Vệ ánh mắt khiếp sợ, hắn trực tiếp theo nóc phòng nhảy xuống. Lúc này khống chế Trịnh Khôn thân thể tà ma tựa hồ hiểu rõ mình đã vô pháp thoát thân, thế là lần nữa điên cuồng bùng cháy Trịnh Khôn sinh mệnh lực. Sau một khắc, Trịnh Khôn chỉnh cá nhân trên người đều tản mát ra nồng đậm khói đen, Trịnh Khôn toàn bộ con mắt đều biến thành màu đen, hai con mắt thoạt nhìn thật giống như đã là trống rỗng đồng dạng, mười điểm khủng bố. Ngay sau đó, Trịnh Khôn hướng thẳng đến Lộ Minh lao đến, Lộ Minh rút ra bội kiếm của mình chẳng nguyện, sau đó nhất kiếm chẳng ra. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt hướng phía Trịnh Khôn mà đi, Trịnh Khôn tốc độ thật nhanh, thân thể của hắn lặng lẽ lệch ra, liền dễ dàng né tránh Lộ Minh vung ra kiếm khí. Sau một khắc, Lộ Minh liền thông qua linh tê thuật cảm giác được tà ma lúc này tựa hồ có chút đắc ý, đã mơ hồ có chút không đem hắn không để trong mắt. Nay đường Lộ Minh có chút ngoài ý muốn, vừa rồi này tà ma thấy Chấn Ma Tháp còn sợ hãi đến không được, chẳng qua là tránh thoát chính mình một đạo kiếm khí, thế mà liền để nó cảm giác đi. Vì không phá hư Vương phủ kiến trúc, Lộ Minh đã tận lực tu liễm thực lực, nếu là hắn xuất toàn lực, vừa rồi một kiếm kia kiếm khí liền sẽ không nhỏ như vậy. Hắn toàn lực vung ra kiếm khí, mặc dù Trịnh Khôn tránh thoát, một kiếm kia kiếm khí dĩa cũng đủ để chém giết hắn. Tránh thoát kiếm khí về sau, Trịnh Khôn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lộ Minh trước mặt. Lộ Minh a cười một tiếng, thật sự là cho này tà ma mặt, thế mà còn dám ra tay với hắn. Thấy tà ma đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Dao Vương trước mặt, ở đây Chấn Linh Vệ lập tức sắc mặt đại biến. Đại vương, cẩn thận. Trịnh Khôn giết Thân Hồng Phi một màn kia mới phát sinh không lâu, bọn hắn hết sức sợ hãi Tiêu Dao Vương cũng bước theo gót. Thân Hồng Phi chết cũng liền chết, nhưng nếu là Tiêu Dao Vương xảy ra chuyện, bọn hắn Chấn Linh Vệ phiền toái liền lớn, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là Chấn Linh Vệ, toàn bộ Quan Tinh lâu đều sẽ bị lan đến gần. Lộ Minh lập tức phóng xuất ra trên người long khí, làm long khí xuất hiện một khắc này, một cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện trong luyện võ trường, người ở chỗ này lập tức cảm giác không thở nổi. Mà long khí xuất hiện trong nháy mắt, Trịnh Khôn cả người liền bị long khí cho đánh bay ra ngoài. Trịnh Khôn trên người tà ma cũng phát ra thống khổ tiếng gào thét, tà ma tiếng gào thét âm đặc biệt lớn, Tiêu Dao Vương phủ chúng quanh phủ đệ đều có thể nghe được. Lộ Minh lần nữa thôi động Chấn Ma Tháp, Chấn Ma Tháp trong nháy mắt từ trên bầu trời đè xuống đến, bây giờ Lộ Minh còn chưa thể nhường Chấn Ma Tháp biến lớn, thế nhưng Chấn Ma Tháp rơi xuống thời điểm sinh ra linh áp, liền để Trịnh Khôn cả người đều không thể động đậy. Mà Trịnh Khôn sau lưng tà ma thì bị cỗ này linh áp nghiền ép điên cuồng dãy rủa. Lộ Minh trực tiếp đem trong tay Trảm Nguyệt bay ra ngoài, Trảm Nguyệt thẳng đến Trịnh Khôn lồng ngực mà đi, sau một khắc, mũi kiếm xuyên thấu Trịnh Khôn lồng ngực, cũng xuyên thấu Trịnh Khôn sau lưng cái kia tà ma. Cái kia tà ma lần nữa phát ra thống khổ tiếng gào thét âm, Lộ Minh thôi động Chấn Ma Tháp, một cỗ kinh khủng hấp lực theo Chấn Ma Tháp đáy tháp truyền đến, cỗ lực hút này chỉ có tà ma cảm nhận được. Bất quá này tà ma liền như là sinh ở Trịnh Khôn trên thân một dạng, Chấn Ma Tháp hút chỉ chốc lát, đều không có đem Trịnh Khôn trên người tà ma cho thu vào đi. Lộ Minh lạnh lùng nói, nếu không thu được ngươi, cái kia bổn vương liền giúp ngươi giải thoát đi. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh ngự kiếm, trực tiếp điều khiển Trảm Nguyệt chém về phía Trịnh Khôn sau lưng tà ma, Lộ Minh trên thân kiếm mặt ẩn chứa chấn ma tâm kinh lực lượng, làm kiếm lần nữa tiếp xúc đến tà ma về sau, sau một khắc, tà ma thân thể liền bị một phân thành hai, trong nháy mắt tiêu tán. Chấn linh vệ nhóm trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, những cái kia vừa rồi bị Trịnh Khôn trọng thương nằm rạp trên mặt đất thiên hộ nhóm, giờ phút này đều quên đau đớn trên người, con mắt nhìn chừng chừng lấy Lộ Minh. Bọn hắn thậm chí hoài nghi bọn hắn đêm nay có phải là không có chấp hành nhiệm vụ, thật sớm trở về nhà, giờ phút này đã ngủ, đang nằm mơ. Tiêu Giao Vương đã vậy còn quá mạnh, liền chấn linh vệ tông sư đều giải quyết không được tà ma, Tiêu Giao Vương mấy lần liền chém giết. Tiêu Giao Vương quả nhiên là tiên nhân sao? Tà ma tiêu tán về sau, Trịnh Khôn thân thể cũng trực tiếp ngã trên mặt đất, vừa rồi chạm nguyên xuyên thấu bộ ngực của hắn, mặc dù hắn tạm thời khôi phục ý thức, hắn cũng không sống nổi. Lúc này, Trịnh Khôn khẽ ngẩng đầu, nỗ lực muốn nhìn rõ ràng người trước mặt. Lộ Minh thấy Trịnh Khôn còn sống, liền hỏi: "Xem ra, ngươi còn có một tia ý thức, ngươi sắp chết, nói một chút đi, là ngươi muốn ám sát bổn vương, vẫn là này tà ma điều khiển thân thể của ngươi tới ám sát bổn vương? Cũng hoặc là nói, là có người nào hại ngươi biến thành bộ dạng này, người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ, như là như thế này, ngươi đem tên của hắn nói cho bổn vương sẽ báo thù cho ngươi." Nghe được Lộ Minh thanh âm, Trịnh Khôn đem hết toàn lực ngẩng đầu, một ngụm máu tươi theo trong miệng dũng mãnh tiến ra, hắn nhìn xem Lộ Minh, nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn hận mắng: "Cậu, lộc cộc, hoàng đế." Trịnh Khôn vừa nói chuyện, trong miệng một bên tuôn ra máu đen, hắn vừa dứt lời, cả người liền tắt thở, đầu trực tiếp ngã xuống đất, lại cũng mất hô hấp. Nghe được Trịnh Khôn, Lộ Minh cau mày: "Cậu hoàng đế, này người là đem chính mình cho rằng là hoàng đế, cho nên mới nghĩ muốn giết mình. Muốn ám sát hoàng đế không đi hoàng cung, chạy tới Tiêu Giao Vương phủ làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia tà ma không có đầu óc, tìm nhầm người? Hoặc là hoàng cung long khí quá thịnh, này tà ma vô pháp tiến vào hoàng cung, khi nó cảm nhận được Tiêu Giao Vương phủ cũng có long khí thời điểm, cho nên mới đem chính mình cho rằng là hoàng đế? Vẫn là nói, này người là tại nói với chính mình tất cả những thứ này đều là Chu hoàng làm. Chu hoàng không phải đã bế quan sao?" Nghĩ tới đây, Lộ Minh cau mày, hắn ngửi được một tia đến từ hoàng cung âm như vị. Sau đó hắn quay đầu xem trên mặt đất nằm sấp những chấn linh vệ đó, mà không thay đổi nói ra: "Chấn linh vệ, chấn linh sứ vì bảo vệ Tiêu Giao Vương phủ, bùng cháy toàn thân khí huyết, cuối cùng cùng tà ma đồng quy vu tận." Nghe được Lộ Minh lời này, chấn linh vệ nhóm như ở trong mộng mới tỉnh, Tiêu Giao Vương đây là tại cảnh cáo bọn hắn không muốn đem Tiêu Giao Vương phủ phát sinh sự tình báo cáo triều đình. Chương 156, bãi quan. Thôi cái gì quan? Chương 156, bãi quan. Thôi cái gì quan? Cũng không lâu lắm, liền có địa phương khác tuần tra chấn linh vệ đi tới Tiêu Giao Vương phủ. Vừa rồi Tiêu Giao Vương phủ động tĩnh thực sự quá lớn, nhất là cái kia tà ma tiếng gào thét âm, lực xuyên thấu mạnh phi thường. Làm địa phương khác chấn linh vệ thấy Tiêu Giao Vương phủ trong luyện võ trường tình hình lúc, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chấn linh vệ từ lúc sáng lập đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tông sư cấp chấn linh vệ tử vong tình huống. Huống chi thân Hồng Phi hôm nay vừa mới vừa trở thành chấn linh sứ, kết quả là như thế bị tà ma giết, bất quá cũng may cái này hùng tàn tà ma đã chết, đồng thời không có thương tổn đến Tiêu Giao Vương. Nếu là Tiêu Giao Vương đã xảy ra chuyện gì, đừng nói là một cái tông sư cấp chấn linh vệ, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ chấn linh vệ cũng có thể sẽ bị phân phát, ở đây này chút chấn linh vệ đều sẽ bị vấn trách. Dù cho Tiêu Giao Vương là một cái ăn chơi thiếu gia, thân phận của hắn bày ở nơi này, hắn xảy ra chuyện, tự nhiên là sẽ có người vì thế phụ trách. Giờ này khắc này, chấn linh vệ một cái khác phó chấn linh sứ Chu Côn Vĩ ngu ngơ đứng tại Tiêu Giao Vương phủ trong luyện võ trường, tầm mắt nhìn chừng chừng trên mặt đất cố kia bị đâm xuyên lồng ngực thi thể, thật lâu không nói gì. Qua không biết bao lâu, Chu Côn Vĩ mới nhìn lấy bên cạnh toàn thân là thương thiên hộ hỏi: "Lưu Thiên Hộ, nắm vừa rồi phát sinh sự tình kỹ càng cùng ta nói một lần." Lưu Duệ vội vàng nói: "Đúng." Lưu Duệ lập tức đem lúc trước thân Hồng Phi cùng Trịnh Khôn tình huống chiến đấu hướng Chu Côn Vĩ miêu tả một lần, dĩ nhiên, hắn cũng không có đề cập Lộ Minh ra tay sự tình, dù sao vừa rồi Tiêu Giao Vương có thể là cảnh cáo bọn hắn bây giờ còn tại Tiêu Giao Vương phủ, nếu là hắn nói thẳng ra, sợ rằng sẽ chọc giận Tiêu Giao Vương. Miêu tả xong thân Hồng Phi cùng Trịnh Khôn quá trình chiến đấu về sau, Lưu Duệ thở dài nói ra: "Cứ như vậy, trấn linh sứ cùng cái này tà ma đồng quy vu tận." Nghe xong Lưu Duệ, Chu Côn Vĩ cả người lần nữa lâm vào thời gian dài yên lặng. Mãi đến trấn linh vệ nhặt xác đội đến đây nhặt xác, Chu Côn Vĩ này mới hồi phục tinh thần lại. Đoạn thời gian trước đại hoàng tử cũng đi tìm hắn, nói muốn trợ giúp hắn càng tiến một bước, trở thành trấn linh sứ, thế nhưng hắn không có đáp ứng, bởi vì hắn biết rõ trấn linh vệ là một cái nơi dùng thực lực nói chuyện, nếu là không có tương ứng thực lực, căn bản không có khả năng trưởng không trấn linh vệ. Bất quá hắn mặc dù cự tuyệt đại hoàng tử lôi kéo, thế nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn có một ít tưởng niệm. Hắn trong lòng nghĩ là chờ Mộ Vĩnh Phong thăng quan về sau, bị giám chính điều đến quan tinh lâu những ngành khác làm việc, vậy hắn liền có cơ hội giành chính luôn thuận tiếp nhận trấn linh sứ vị trí này. Mặc dù Mộ Vân Yên tại trấn linh vệ danh vọng tương đối cao, thế nhưng Chu Côn Vĩ chưa bao giờ đem Mộ Vân Yên xem như là uy hiếp, dù cho Mộ Vân Yên thực lực lại cao hơn, danh vọng lại cao hơn, nàng hiện tại cũng còn trẻ, như thế nào đi nữa cũng phải chờ hắn làm qua trấn linh sứ về sau, mới có thể đủ đến phiên Mộ Vân Yên, Mộ Vân Yên nhiều lắm là lên tới phó trấn linh sứ vị trí. Xế chiều hôm nay, khi hắn biết được Mộ Vĩnh Phong bị bãi quan, thân Hồng Phi tiếp nhận Mộ Vĩnh Phong vị trí trở thành mới trấn linh sứ, về sau lại thấy thân Hồng Phi một bộ hăng hái dáng vẻ lúc, hắn trong lòng còn có chút ít hối hận không có đáp ứng đại hoàng tử. Thế nhưng giờ này khắc này, nội tâm của hắn chỉ có một tia hối hận cũng tan thành mây khói. Hắn đột nhiên thấy vô cùng vui mừng, nếu như hắn đã đáp ứng đại hoàng tử, vậy hôm nay chết chẳng phải là chính là mình. Chu Côn Vĩ cả người có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Trấn linh vệ trước kia có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tông sư cấp trấn linh vệ hy sinh tình huống, hôm nay chuyện phát sinh cũng làm cho Chu Côn Vĩ hiểu rõ, Đại Chu vẫn là tồn tại có thể giết chết tông sư tà ma. Trong lúc nhất thời, Chu Côn Vĩ thấy áp lực to lớn. Mộ Vĩnh Phong bị bãi quan, Thân Hồng Phi chết rồi, vậy kế tiếp trấn linh sứ vị trí là không phải liền rơi xuống trên đầu của mình. Vừa nghĩ tới Thân Hồng Phi trước khi chết cái kia con mắt trợ to, Chu Côn Vĩ liền vội vàng nói với Lưu Duệ, ngươi lập tức đi một chuyến mộ phủ, đem Tiêu Giao Vương phủ phát sinh sự tình nói cho mộ trấn linh dùng. Lưu Duệ thăm dò tính nhắc nhở, đại nhân, mộ trấn linh làm đã bị bãi quan. Mặc dù Lưu Duệ đúng là dự định đem Tiêu Giao Vương phủ chuyện phát sinh nói cho Mộ Vĩnh Phong, thế nhưng đây nhất định là muốn ngầm nói, bây giờ Thân Hồng Phi chết rồi, cái kia Chu Côn Vĩ đại khái xuất liền là tiếp theo cái trấn linh sứ, Lưu Duệ không xác định Chu Côn Vĩ đối Mộ Vĩnh Phong cái này tiền nhiệm trấn linh sứ là một loại gì thái độ. Chu Côn Vĩ quát lớn nói ra, bãi quan. Thôi cái gì quan? Lúc nào triều đình đám kia hủ nho cũng có thể quản đến chúng ta trấn linh vệ sự tình, không có mộ trấn linh làm, người nào đến mang lĩnh chúng ta trấn linh vệ chém giết tà ma? Chẳng lẽ dựa vào đám kia hủ nho một mép đi chém giết tà ma? Chu Côn Vĩ không phải người ngu, chứ không nói Mộ Vĩnh Phong tại trấn linh vệ trong lòng địa vị cao bao nhiêu, nếu là Mộ Vĩnh Phong cùng Mộ Vân Yên cha con hai cái thật rời đi trấn linh vệ, cái kia áp lực liền tất cả hắn trên người một người. Ai cũng không biết về sau còn có hay không xuất hiện xóa hôm nay cái này tà ma còn muốn lợi hại hơn tà ma, hắn cũng không muốn cuối cùng rơi vào giống như Thân Hồng Phi xuống tràng. Dù như thế nào, đều muốn đem Mộ Vĩnh Phong cho mời về. Nghe được Chu Côn Vĩ lời về sau, Lưu Duệ trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, hết sức rõ ràng, Chu Côn Vĩ trước mắt là hướng về Mộ Vĩnh Phong. Cái kia Mộ Vĩnh Phong trở về trấn linh vệ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lưu Duệ sau đó nói ra, đại nhân nói đúng lắm, ta cái này đi mộ phủ. Tiếng nói vừa ra, Lưu Duệ liền vết máu trên người đều không có thanh lý, liền trực tiếp đi đến mộ phủ. Mộ phủ. Trong đình viện, Mộ Vĩnh Phong cha con hai cái ngồi tại trước bàn đá, thưởng thức trà nhìn xem thưởng thức trên trời ánh trăng. Mặc dù hai người thoạt nhìn hết sức bộ dáng nhàn nhã, nhưng trên thực tế trong bọn họ tâm vẫn luôn tại quan tâm Tiêu Giao Vương phủ sự tình. Bọn hắn sở dĩ đã chế thế như vậy vẫn chưa có ngủ, ngồi tại trong đình viện, liền là đang chờ đợi trấn linh vệ cho bọn hắn truyền lại có quan hệ Tiêu Giao Vương phủ tình huống. Mộ Vân Yên lúc này thả tay xuống dâng trà chén, nhìn xem Tiêu Giao Vương phủ vị trí nói ra, "Cha, ngài nói cái kia tà ma thật sự có thể sẽ đi tới Tiêu Giao Vương phủ sao?" Tiêu Giao Vương trên thân dù sao có khắc chế tà ma long khí, tà ma làm sao có thể chủ động đi tìm Tiêu Giao Vương? Mộ Vĩnh Phong hồi đáp, khó mà nói, dù sao tà ma tại Tiêu Giao cửa Vương phủ đứng trong chốc lát, Tiêu Giao Vương phủ khẳng định có để nó cảm thấy hứng thú người hoặc là sự vật. Dĩ nhiên, nếu là cái này tà ma thật cùng Tiêu Giao Vương có quan hệ, vậy nó tự nhiên cũng sẽ không ngay trước mặt trấn linh vệ hướng Tiêu Giao Vương phủ. Cha con hai cái lúc này vẫn còn có chút hoài nghi cái này tà ma cùng Tiêu Giao Vương có quan hệ, dù sao cái này tà ma tiến vào kinh thành về sau, để đó nhiều người như vậy không có tập kích, hết lần này tới lần khác chạy đi Trương gia, mà Trương gia lại vừa lúc cùng Tiêu Giao Vương có thủ, nhìn từ điểm này, Tiêu Giao Vương đúng là có tình nghi. Mộ Vân Yên nói ra, cũng không biết Thân Hồng Phi có thể hay không chạm giết cái kia tà ma. Mộ Vĩnh Phong nói ra, Thân Hồng Phi thực lực cùng ta không sai biệt nhiều, nếu là cái kia tà ma xuất hiện lần nữa, hắn hẳn là có thể giải quyết đi nó. Tối hôm qua là hắn chủ quan, này mới khiến cái kia tà ma trốn thoát, thế nhưng đêm nay trấn linh vệ tại Tiêu Giao Vương phủ trùng quanh bố trí không ít thứ, có chu đáo chuẩn bị, lần này cái kia tà ma còn muốn chạy trốn sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngay tại Mộ Vĩnh Phong tiếng nói vừa ra, một cái hạ nhân vội vội vàng vàng tiến vào đình viện, lao ra, có trấn linh vệ cầu kiến. Mộ Vĩnh Phong vội vàng nói, khiến cho hắn tiến đến. Chương 157, trấn linh vệ không thể cùng Tiêu Giao Vương phủ đi quá gần. Chương 157, trấn linh vệ không thể cùng Tiêu Giao Vương phủ đi quá gần. Mộ Vĩnh Phong tiếng nói vừa ra về sau, mộ phủ tôi tớ liền mang theo Lưu Duệ đi tới trong đình viện, thấy Lưu Duệ trên mặt đều là vết máu, quần áo cũng có chút rách dưới, Mộ Vĩnh Phong liền biết vừa rồi Tiêu Giao Vương phủ nhất định là phát sinh một trận đại chiến. Mộ Vĩnh Phong lập tức hỏi, tình huống như thế nào? Cái kia tà ma bị Thân Hồng Phi chém giết sao? Nghe được vấn đề này, Lưu Duệ do dự hồi đáp, tà ma cũng là bị chém giết, chẳng qua là. Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong nhẹ nhàng thở ra. Trừ đi liền tốt. Cùng hắn nghĩ một dạng, cái kia tà ma tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh, chỉ cần bố trí thỏa đáng, liền có thể để nó vô pháp đào thoát. Lúc này Mộ Vĩnh Phong còn tưởng rằng là trấn linh vệ trừ đi tà ma. Bất quá thấy Lưu Duệ một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Mộ Vĩnh Phong tiếp tục hỏi, chỉ là cái gì? Lưu Duệ hồi đáp, thân đại nhân đã chết rồi. Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong hai cha con đều là chấn động. Chết rồi? Thân Hồng Phi có thể là một cái tông sư? Hắn một cái tông sư thế mà chết tại tà ma trên tay. Đây là trấn linh vệ sáng tạo đến nay lần thứ nhất phát sinh tông sư cấp trấn linh vệ tử vong tình huống. Mộ Vân Yên sau khi tính hồn lại, liền vội vàng hỏi, Thân Hồng Phi chết rồi, cái kia tà ma là ai giết? Lưu Duệ hồi đáp, đối ngoại là thân đại nhân cùng tà ma đồng quy vu tận. Mộ Vân Yên nghi ngờ nói ra, đối ngoại? Lưu Duệ nói tiếp, cái kia tà ma là bị Tiêu Giao Vương giết chết. Thân đại nhân bị tà ma giết chết về sau, Tiêu Giao Vương liền lập tức ra tay rồi, hắn dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền chém giết cái kia tà ma. Cái này, Tiêu Giao Vương lại có thể giết chết liền cấp bậc tông sư trấn linh vệ đều không đối phó được tà ma. Lưu Duệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là nói tiếp, đúng rồi, đại nhân, là Chu phó trấn linh sứ để cho ta tới đem Tiêu Giao Vương phụ sự tình nói cho ngài. Hắn muốn cho ngài trở lại trấn linh vệ, tiếp tục trưởng quản trấn linh vệ. Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong bất đắc dĩ nói, có thể trở về hay không cũng không phải ta quyết định, vậy phải xem mấy vị kia tiên su cùng hoàng hậu ý tứ. Hồi trấn linh vệ sự tình sau này hay nói, ngươi trước nói cho ta một chút Tiêu Giao Vương là như thế nào chạm giết cái kia tà ma. Mộ Vĩnh Phong hiện tại đối Tiêu Giao Vương chém giết tà ma quá trình cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là chính mình hiểu lầm Tiêu Dao Vương, cái này tà ma cùng Tiêu Dao Vương cũng không có quan hệ gì. Nếu là cái này tà ma thật chính là Tiêu Dao Vương chế tạo ra, vậy hắn làm sao lại ở thời điểm này chủ động bại lộ thực lực chém giết tà ma? Bây giờ Trương gia còn không có bị diệt, hắn khẳng định sẽ bỏ mặc lấy cái này tà ma tiếp tục sát hại người Trương gia, mà không phải trực tiếp liền đem nó cho chém giết. Lưu Duệ nói ra, thân đại nhân bị cái kia tà ma giết chết về sau, Tiêu Dao Vương liền theo trên nóc nhà nhảy xuống, sau đó lấy ra một cái tản ra hắc khí tiểu tháp, cái kia tiểu tháp chẳng qua là đâm vào tà ma điều khiển tông sư trên thân, liền trực tiếp đụng một cái lỗ máu. Đằng sau cái kia tà ma điên cuồng bùng cháy người tông sư kia sinh mệnh lực, mong muốn phản công, kết quả Tiêu Dao Vương trực tiếp lự kiếm, nhất kiếm xuyên thấu tà ma thân thể, ngay sau đó, Tiêu Dao Vương lại lần nữa huy kiếm, chém dụng người tông sư kia sau lưng đã hiện hình tà ma. Nghe được Lưu Duệ giảng giải, Mộ Vĩnh Phong cha con hai cái đều sửng sốt một chút, Mộ Vân Yên sau khi tính hồn lại hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Lưu Duệ nói ra, xác thực liền là đơn giản như vậy, cái kia tà ma toàn chỉnh đều bị Tiêu Dao Vương nghiền ép, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, nhất là tại Tiêu Dao Vương phóng xuất ra long khí về sau, cái kia tà ma trong nháy mắt liền bị trấn trụ. Nghe được Lưu Duệ, Mộ Vĩnh Phong rơi vào trầm mặc, sớm biết Tiêu Dao Vương có lợi hại như vậy, vậy dứt khoát thỉnh Tiêu Dao Vương ra tay không tốt sao? Lần này trấn linh vệ còn trắng đắc bên trên một cái tông sư. Mộ Vĩnh Phong thở dài nói ra, thân hồng phi sợ là muốn chết không nhắm mắt. Mộ Vân Yên lúc này hỏi, Lưu Thiên Hộ, ngươi mới vừa nói Tiêu Dao Vương ngự kiếm xuyên thấu tà ma thân thể, có thể ngự vật, vậy liền đại biểu Tiêu Dao Vương thực lực tối thiểu nhất đều là tông sư cực cảnh, cũng hoặc là đại tông sư. Tiêu Dao Vương năm nay mới nhiều ít tuổi, làm sao có thể là cực cảnh tông sư? Nghe được Mộ Vân Yên vấn đề, Lưu Duệ biết Mộ Vân Yên đang suy nghĩ gì, thế là nói ra, đúng vậy, chúng ta người ở chỗ này thấy cảnh này thời điểm, cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Mộ Vân Yên mày liếu hơi nhíu, này Tiêu Dao Vương ẩn giấu thật sâu, bất quá hắn mới 18 tuổi, làm sao lại trở thành cực cảnh tông sư? Mộ Vĩnh Phong nhắc nhở nói ra, cũng không nhất định là võ giả. Nghe Mộ Vĩnh Phong tiểu nói này, Mộ Vân Yên trong nháy mắt phản ứng lại, Tiêu Dao Vương có thể là tiên nhân dòng dõi, hắn nếu là bước lên con đường tu tiên, vậy hắn thực lực còn thật sự có khả năng tại trong vòng mười mấy năm tăng lên tới cùng võ đạo tông sư tương đương. Quan Tinh Lâu là lão Tiêu Dao Vương một tay khai sáng, Quan Tinh Lâu bên trong trừ một chút có quan hệ tà ma thư tịch bên ngoài, còn dính đến một chút đặc thủ phương pháp tu luyện. Mộ Vân Yên còn trẻ như vậy liền có thể có được cùng tông sư sánh cùng xứng lực lượng, cũng là bởi vì nàng đi cũng không phải bình thường võ đạo, nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng không tính được là một cái thuần khiết võ giả, Mộ Vân Yên chính mình cũng là biết điểm này. Mộ Vĩnh Phong nói tiếp, những năm gần đây, nhiều ít thế lực lật khắp Tiêu Dao Vương phủ, cũng không có tìm được lộ tiên nhân lưu lại tiên pháp, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ tiên pháp cũng không là tại bên ngoài, mà là tồn tại ở Tiêu Dao Vương trong đầu. Mộ Vân Yên nói ra, ta nhớ được lộ tiên nhân qua đời thời điểm, Tiêu Dao Vương mới không sai biệt lắm 9 tuổi đi, hắn như vậy nhỏ, liền đem lộ tiên nhân tiên pháp cho toàn bộ nhớ kỹ. Mộ Vĩnh Phong nói ra, mây khói, đừng dùng đối đãi người bình thường tầm mắt đi đối đãi một vị tiên nhân dòng dõi. Mộ Vân Yên hơi sững sờ, sau đó nói ra, ngài nói rất đúng. Mộ Vĩnh Phong lúc này nói với Lưu Duệ, ngươi trở về cùng Chu Côn Vi nói, nếu là triều đình để cho ta quan phục nguyên chức, ta tự nhiên biết trở về. Nghe nói như thế, Lưu Duệ đành phải nói ra, ta hiểu được, ti chức cáo lui. Lưu Duệ sau đó quay người rời đi mộ phủ. Chờ Lưu Duệ sau khi đi, Mộ Vân Yên lúc này mới lên tiếng hỏi, cha, này Tiêu Dao Vương lợi hại như vậy, nhưng không có trước tiên xuất thủ cứu thân Hồng Phi, chỉ sợ sẽ là muốn nhìn đến thân Hồng Phi bị tà ma giết chết. Mộ Vĩnh Phong nói ra, cái này không nhất định, có lẽ chẳng qua là Tiêu Dao Vương muốn nhìn xem cái kia tà ma thực lực như thế nào, kết quả hắn còn chưa kịp ra tay, thân Hồng Phi liền bị tà ma giết chết. Bất kể như thế nào, trấn linh vệ lần này thiếu Tiêu Dao Vương một cái đại nhân tình. Nay tà ma liền tông sư đều có thể giết chết, nếu là lần này khiến cho hắn chạy trốn, lại tiếp tục trưởng thành một quãng thời gian, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều muốn máu chảy thành sông. Ngươi tìm một cơ hội đi Tiêu Dao Vương phủ, ở trước mặt hướng Tiêu Dao Vương nói một tiếng tạ. Mộ Vân Yên nói ra, cha, ta chẳng qua là một cái tổng kỳ, không có cách nào đại biểu trấn linh vệ đi hướng Tiêu Dao Vương nói lời cảm tạ a. Bây giờ trấn linh vệ đã không phải là cha nàng định đoạt, ở bên ngoài, nàng một cái tổng kỳ có thể không có tư cách đại biểu trấn linh vệ. Có muốn không vẫn là chờ cha ngài quan phục nguyên chức về sau, ngài tự mình đi một chuyến Tiêu Dao Vương phủ. Mộ Vĩnh Phong lắc đầu nói ra, trấn linh vệ không thể cùng Tiêu Dao Vương phủ đi quá gần. Mộ Vân Yên đang muốn nói gì, Mộ Vĩnh Phong nói tiếp, trấn linh vệ là một cỗ không nhỏ lực lượng, lại thêm bây giờ Tiêu Dao Vương mơ hồ có quật khởi chi thế, nếu là trấn linh vệ cùng Tiêu Dao Vương đi quá gần, chắc chắn dẫn tới bệ hạ ngờ vực vô căn cứ. Chương 158, nói lời cảm tạ không có tính thực chất tạ lễ. Chương 158, nói lời cảm tạ không có tính thực chất tạ lễ. Thấy Mộ Vân Yên cả người ngây ngẩn cả người, Lộ Minh hỏi tiếp, không biết Mộ tổng kỳ hướng bổn vương nói lời cảm tạ, là dùng cá nhân danh nghĩa, vẫn là dùng trấn linh vệ danh nghĩa? Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh nhìn lướt qua trước mặt đồ giám. Tên, Mộ Vân Yên thân phận, Mộ gia đích nữ, trấn linh vệ tổng kỳ cảnh giới, cảm khí cảnh, ngụy tông sư, trạng thái, nàng muốn thông qua cho ngươi nói lời cảm tạ, lưu lại cho ngươi một tốt hơn ấn tượng, nhường ngươi không đến mức cảm giác đến bọn hắn trấn linh vệ đều là vong ân phụ nghĩa người, giúp bọn hắn vội vàng lại liền hô một tiếng tạ ơn đều không có, nàng hiện tại hướng ngươi nói tạ, tại lần sau gặp được trấn linh vệ không giải quyết được tà ma lúc, nàng lại mời ngươi xuất thủ tương trợ lúc không đến mức dẫn tới sự phản cảm của ngươi. Độ thiện cảm 40 kích hoạt tiến độ 2, chú thích, chuyển động cùng nhau cùng thân mật chuyển động cùng nhau có thể gia tăng kích hoạt tiến độ. Tiến độ đi đến 110203040506070809100 đồng đều có thể đạt được giai đoạn ban thưởng. Nghe được Lộ Minh lại một vấn đề, Mộ Vân Yên do dự một chút, cuối cùng nói ra, tự nhiên là hạ quan nghị cảm tạ đại vương. Nàng còn nhớ rõ cha mình tối hôm qua theo như lời nói, Quan Tinh lâu cùng Tiêu Giao vương phụ không thể đi quá gần. Lộ Minh trực tiếp vạch trần nói ra, ngươi nghị cảm tạ bổn vương, là bởi vì ngươi muốn cho bổn vương lưu lại tốt ấn tượng, không đến mức nhường bổn vương cảm thấy các ngươi Trấn Linh vệ đều là một đám vong ân phụ nghĩa người. Bởi như vậy, Trấn Linh vệ lần sau gặp lại không giải quyết được tà ma lúc, ngươi mới có ý tốt tìm bổn vương hỗ trợ, không biết bổn vương nói có đúng không? Nghe được Lộ Minh lời nói này, Mộ Vân Yên đại não khẽ giật mình, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Tiêu Giao vương cũng quá thông minh, thế mà liếc mắt một cái thấy ngay nàng hôm nay tới Tiêu Giao vương phủ mục đích. Ngẫm lại cũng đúng, có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy giả dạng làm một cái ăn chơi thiếu gia người, làm sao có thể là kẻ ngu dốt. Cái này khiến Mộ Vân Yên có chút không biết trả lời như thế nào, nàng đúng là mục đích này, nàng nói lời cảm tạ hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh, bây giờ bị Tiêu Giao vương đã nhìn ra, nếu là nàng thừa nhận lời, cái kia chỉ sợ ngược lại nhường Tiêu Giao vương chán ghét hắn. Hắn giúp Trấn Linh vệ một tay, kết quả nàng chạy tới Tiêu Giao vương phủ đạo cái tạ còn mang theo như thế mạnh mục đích tính, này đổi người nào trong lòng đều sẽ cảm giác đến không thoải mái đi. Ngay tại Mộ Vân Yên nghĩ như vậy thời điểm, Lộ Minh lại mở miệng nói ra, Mộ tổng kỳ nếu là thẩm nghĩ tạ ơn, không bằng trước chuẩn bị một phần tạ lễ như thế nào? Mộ Vân Yên theo bản năng hỏi, không biết đại vương muốn cái gì tạ lễ. Lộ Minh khẽ miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười, bổn vương coi trọng các ngươi Trấn Linh vệ mộ nữ tử, bổn vương nghĩ muốn cái này người. Mộ Vân Yên mày liếu hơi nhíu, Trấn Linh vệ trước mắt ngoại trừ nàng, giống như liền không có cái khác nữ tử. Mộ Vân Yên lập tức nói ra, đại vương có phải hay không tính sai, Trấn Linh vệ ngoại trừ hạ quan, liền không có cái khác nữ tử. Mộ Vân Yên lời hơi ngừng, nàng một mặt không thể tin được nhìn xem Lộ Minh. Lúc này Mộ Vân Yên này mới phản ứng được Lộ Minh nói tới người là người nào. Mộ Vân Yên phản ứng lại về sau, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến băng lãnh, còn mời đại vương không muốn đùa kiểu này. Lộ Minh một mặt bình tĩnh nói, Mộ tổng kỳ đến nay còn chưa cưới, tựa hồ cũng không phải là không thể bị người nhớ thương. Mộ Vân Yên vội vàng nói, đại vương là tiên nhân dòng dõi, mà hạ quan là tội thần chi nữ, hạ quan không xứng với đại vương. Mộ Vân Yên có chút bị hù dọa, nàng cũng không xác định Tiêu Giao vương đây là tại trêu đùa chính mình vẫn là tới thật, nếu là trêu đùa chính mình còn tốt, nhưng nếu là tới thật, vậy thì phiền toái. Nàng cũng không muốn bị Tiêu Giao vương cái này tiên nhân dòng dõi để mắt tới. Mặc dù bây giờ Tiêu Giao vương cũng không là trong truyền thuyết ăn chơi thiếu gia, nhưng chính là bởi vì nàng mới muốn cùng Tiêu Giao vương giữ một khoảng cách. Phụ thân hắn thường xuyên cùng nàng nói quan trường sự tình, cho nên nàng rất rõ ràng, Tiêu Giao vương là một cái phiền toái cực lớn. Muốn giết Tiêu Giao vương người không biết có nhiều ít, thậm chí liền Chu hoàng đều muốn cho Tiêu Giao vương chết, dĩ nhiên, này còn không phải trọng yếu nhất chính là bây giờ Tiêu Giao vương tựa hồ cùng hoàng hậu ở giữa có cái gì hợp tác, hết sức rõ ràng, Tiêu Giao vương cũng không là một người an phận. Như là trở thành Tiêu Giao vương người, tất nhiên sẽ cuốn vào từng tràng trong âm mưu, Mộ Vân Yên đối với chém giết tà ma cảm thấy hứng thú, không muốn lẫn vào đại chu chính trị đấu tranh. Lúc này Lộ Minh một mặt lạnh nhạt nói, xứng hay không đến bên trên là bổn vương định đoạt. Mộ Vân Yên căng thẳng trong lòng, này Tiêu Giao vương cũng không phải là muốn nhảy vào thân phận của hắn cường cưới chính mình a. Ngay tại Mộ Vân Yên nghĩ như vậy thời điểm, Lộ Minh lại mở miệng nói ra, tốt, nếu liền tạ lễ đều không có, đó còn là trở về đi. Lộ Minh cũng không có nóng lòng này, nhất thời liền có thể bắt lại Mộ Vân Yên. Nghe được Lộ Minh lời về sau, Mộ Vân Yên lập tức nói ra, hạ quan cáo lui. Tiếng nói vừa ra, Mộ Vân Yên liền vội vàng xoay người rời đi Tiêu Giao vương phủ. Nàng hiện tại bỗng nhiên cảm giác Tiêu Giao vương phủ là đầm rồng hang hổ, ban đầu chẳng qua là tới nói lời cảm tạ, thôi kém đem chính mình cho góp đi bảo. Mộ Vân Yên trở lại mộ phủ thời điểm, còn có chút sợ hãi không thôi. Lúc này nàng cho mày, vẻ mặt hết sức khó coi. Đúng lúc này, sân nhỏ trước bàn đá Mộ Vĩnh Phong thấy Mộ Vân Yên trở về, đồng thời vẻ mặt khó coi như vậy, tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Mộ Vân Yên do dự một chút, cuối cùng vẫn như nói thật nói, cha, ta đi Tiêu Giao vương phủ nói lời cảm tạ. Tiêu Giao vương liếc mắt liền nhìn ra ta là muốn để lại cho hắn ấn tượng tốt, đồng thời nói thẳng ra. Nghe được Mộ Vân Yên lời này, Mộ Vĩnh Phong trên mặt cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mộ Vân Yên thấy Mộ Vĩnh Phong tựa hồ một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, liền mở miệng hỏi, ngài tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Mộ Vĩnh Phong nói ra, ta đêm qua không phải mới nói cho ngươi, hắn là tiên nhân dòng dõi, không nên đem hắn xem như người bình thường xem. Mặc dù hắn không phải tiên nhân dòng dõi, hắn có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng đủ để chứng minh hắn là một cái 10 điểm thông minh người, chúng ta này một ít kế vật làm sao có thể giấu giếm qua hắn. Mộ Vĩnh Phong lúc này lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc, bất quá ta có chút không hiểu, vì cái gì hắn sẽ nói thẳng ra người mục đích. Loại chuyện này đồng dạng không đều là hiểu rõ không nói tỏ sao. Mộ Vân Yên dù sao cũng là đi nói lời cảm tạ, nói thẳng phá mục đích của nàng, đây chẳng phải là khiến cho người hết sức xấu hổ. Mộ Vĩnh Phong hỏi, phía sau hắn có cùng ngươi nói cái gì sao? Nói đến đây, Mộ Vĩnh Phong bưng lên thạch nước trà trên bàn, uống một ngụm. Mộ Vân Yên lạnh nghiêm mặt hồi đáp, hắn nói hắn coi trọng ta. Phúc. Mộ Vân Yên vừa mới dứt lời, Mộ Vĩnh Phong liền đem trong miệng nước trà cho phun tới. Thấy cha mình bộ dạng này thất thố dáng vẻ, Mộ Vân Yên mặt không thay đổi nói ra, lần này phụ thân không ngờ rằng. Mộ Vĩnh Phong đặt chén trà xuống, đầu tiên là đánh giá liếc mắt nữ nhi của mình, trước kia hắn tập trung tinh thần nhào đang làm việc bên trên, rất ít nghiêm túc dò xét nữ nhi của mình. Hiện tại phát hiện, chính mình nữ nhi tựa hồ đúng là lớn lên, cũng càng ngày càng đỉnh đỉnh ngọc lập. Cùng Tô Uyển Vân không giống nhau, Mộ Vân Yên mặc dù xinh đẹp, nhưng là bởi vì thời gian dài đợi tại Trấn Linh Vệ, thường xuyên chém giết tà ma, trên thân thường xuyên tản mát ra một loại người sống chớ gần khí tức. Lại thêm thời đại này đám người đối tà ma thiên sinh cũng có chút sợ hãi, mà Mộ Vân Yên lại là một cái thời gian dài cùng tà ma chung đụng nữ nhân, cho nên mặc dù những công tử ca kia biết Mộ Vân Yên dung mạo xinh đẹp, cũng không dám đối nàng sinh ra ý tưởng gì. Chương 159, hắn nói hắn coi trọng ta chương 159, hắn nói hắn coi trọng ta Mộ Vĩnh Phong rất nhanh theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn lúc này nói ra, Tiêu Dao Vương chưa chắc là coi trọng ngươi, hắn chỉ sợ là coi trọng Trấn Linh Vệ. Ngươi là nữ nhi của ta, bằng vào ta tại Trấn Linh Vệ hy vọng, ta trở lại Trấn Linh Sứ vị trí cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà lại ngươi tại Trấn Linh Vệ danh vọng đồng dạng không thấp, nếu là ngươi trở thành Tiêu Dao Vương người, vậy thì đồng nghĩa với là Tiêu Dao Vương nắm trong tay toàn bộ Trấn Linh Vệ. Biết Tiêu Dao Vương không phải ăn chơi thiếu gia, Mộ Vĩnh Phong liền không khả năng theo háo sắc góc độ đi đối đãi Lộ Minh. Nếu Tiêu Dao Vương không phải là bởi vì háo sắc, vậy hắn nói coi trọng Mộ Vân Yên, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, vì Mộ Vân Yên sau lưng Trấn Linh Vệ. Nghe Mộ Vĩnh Phong tiểu nói này, Mộ Vân Yên khẽ thở dài một cái, ta cũng nghĩ như vậy. Mộ Vân Yên cũng hiểu rõ chính mình mặc dù có mấy phần sắc đẹp, thế nhưng còn chưa đủ để nhường Tiêu Dao Vương động tâm, nàng cũng không tin cái gì vừa thấy đã yêu chuyện ma quỷ. Vừa nghĩ tới mình bị như thế một cái tràn ngập dã tâm nam nhân coi trọng, Mộ Vân Yên cũng cảm giác 10 điểm bất đắc dĩ, nàng vô cùng rõ ràng, cuốn vào này loại quyền lực đấu tranh sẽ có dạng gì xuống chẳng. Nếu là Tiêu Dao Vương thật là vì hoàng bị, thành công còn dễ nói, nếu là thất bại, cái kia Mộ gia chỉ sợ cũng phải lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên nàng là tuyệt đối không thể gả cho Tiêu Dao Vương. Mà lại nàng cũng không có lấy chồng tâm tư, nàng hiện tại chỉ muốn chém giết tà ma, tăng lên thực lực mình, cũng không muốn trong nhà giúp chồng dạy con. Mộ Vĩnh Phong nói ra, là cha sai, cha vốn còn muốn nhường ngươi để lại cho hắn ấn tượng tốt, không nghĩ tới này ngược lại khiến cho hắn đánh lên chủ ý của ngươi, về sau ngươi tận lực đừng đi Tiêu Dao Vương phủ. Thân là nữ nhi nô Mộ Vĩnh Phong, sợ nhất chính là mình nữ nhi nhận ủy khuất, hắn cũng không muốn nhường nữ nhi của mình quấn vào quyền lực đấu tranh bên trong đi. Mộ Vân Yên nói ra, bây giờ ta đã bị Tiêu Dao Vương để mắt tới, Tiêu Dao Vương sẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Mộ Vĩnh Phong nói ra, ngươi dù sao cũng là Trấn Linh Vệ người, mà lại ngươi đối Trấn Linh Vệ tới nói còn rất trọng yếu, có tư không dám đang ở, hắn cũng không dám đối ngươi làm cái gì, không cần lo lắng quá mức. Mộ Vân Yên suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, nàng sau đó cũng không nữa đem chuyện này để ở trong lòng, bị nhớ thương liền bị nhớ thương đi, về sau chỉ cần nàng không đi Tiêu Dao Vương phủ, cái kia cũng không có cái gì sự tình. Đúng vào lúc này, mộ cửa phủ đột nhiên xuất hiện rối loạn tương mừng, sau một khắc, cổng truyền đến một hồi thanh âm. Thì Mộ Trấn Linh làm trở lại Trấn Linh Vệ, chấp trưởng Trấn Linh Vệ. Nghe tới cửa rối loạn về sau, hai cha con lập tức đem tầm mắt hướng phía cửa chính nhìn lại, mộ phủ tôi tớ vội vội vàng vàng tiến vào viện. Mộ Vĩnh Phong mở miệng hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra, làm sao lại như thế nhau nhau? Tôi tớ vội vàng trả lời, lao ra, Chu đại nhân mang theo một đám Trấn Linh Vệ tới mộ phủ, mong muốn xin ngài trở lại Trấn Linh Vệ. Hả? Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong nhướng mày. Lập tức Mộ Vĩnh Phong đứng dậy, vội vàng đi tới cửa, kết quả một tới cửa, liền phát hiện Chu Côn Vĩ mang theo kinh thành Trấn Linh Vệ cơ hồ tất cả mọi người đứng tại cửa ra vào, đứng thành một hàng bài, không ngừng hô hào, thỉnh Mộ Trấn Linh làm trở lại Trấn Linh Vệ, chấp trưởng Trấn Linh Vệ. Mộ phủ động tinh hút đưa tới không ít người, còn chúng vây xem thấy Trấn Linh Vệ điệu bộ này, đều nghị luận ở Mỹ dâng lên không nghĩ tới Mộ đại nhân tại Trấn Linh Vệ uy vọng cao như vậy, hắn mới bị bãi quan một ngày, Trấn Linh Vệ liền muốn tới mời hắn trở về. Triều đình mới nhậm chức Trấn Linh Sứ chẳng phải là bị mang lấy. Ta nghe nói là mới nhậm chức Trấn Linh Sứ tối hôm qua bị tà ma giết chết, Trấn Linh Vệ hiện tại quần lòng vô thủ, cho nên bọn hắn mới đến thỉnh Mộ đại nhân trở về. Thật hay giả? Có thể giết chết Trấn Linh Sứ tà ma, thực lực kia không biết được nhiều mạnh. Song song, kinh thành cũng không an toàn. Cái kia tà ma liền là hôm trước tập kích Trương gia cái kia tà ma, bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, ta tại Trấn Linh Vệ em vợ nói cái kia tà ma đã cùng mới nhậm chức Trấn Linh Sứ đồng quy vu tận. Tà ma bị giết sự tình, Trấn Linh Vệ cũng không có dấu giếm, triều đình cũng không có dấu giếm, ngược lại còn chủ động công bố tà ma đã tử vong tin tức. Dù sao tà ma tập kích Trương gia sự tình đã huyên náo dư luận xôn xao, nhất định phải cho kinh thành dân chúng một cái công đạo. Giờ này khắc này, nghe được ở đây lão bách tính môn nghị luận, Mộ Vĩnh Phong thần sắc biến đến hết sức nghiêm túc. Đối với Trấn Linh Vệ tập thể đến đây mời hắn hồi trở lại Trấn Linh Vệ chuyện này, trong lòng của hắn không có thấy một tia cao hứng. Bãi quan là triều đình quyết định, bây giờ Trấn Linh Vệ thế mà bởi vì hắn tập thể chống lại triều đình mệnh lệnh, muốn cho hắn trở về chấp trưởng Trấn Linh Vệ, đây chẳng phải là liền là nói hắn tại Trấn Linh Vệ đã có thể một tay che trời. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì, mặc dù hắn thật sự có dạng này năng lực, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, loại chuyện này một khi biểu hiện ra ngoài, liền sẽ khiến phía trên những người kia kiêng kỵ. Mộ Vĩnh Phong nhìn thoáng qua đứng tại Trấn Linh Vệ phía trước Chu Côn Vĩ, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi Chu Côn Vĩ đây là tại cố ý cho mình mà hố. Mộ Vĩnh Phong lúc này mở miệng nói ra, bãi quan là triều đình quyết định, không phải ngươi ta quyết định, các ngươi đều trở về đi. Các ngươi hẳn là đem tâm tư đều đặt ở chém giết tà ma, hộ vệ kinh thành chức trách bên trên, mà không phải lẫn vào những sự tình này. Chu Côn Vĩ nói ra, Mộ đại nhân, Trấn Linh Vệ không thể không có ngươi, ngươi hôm qua mới rời đi Trấn Linh Vệ liền xuất hiện lớn như vậy thương vong, thậm chí còn chết một cái tông sư, nếu là không có ngài tọa trấn, sau này Trấn Linh Vệ chỉ sợ còn gặp được càng nhiều chuyện như vậy. Xem ở kinh thành an nguy của bách tính mức, còn mời Mộ đại nhân trở lại Trấn Linh Vệ, lần nữa đảm nhiệm Trấn Linh Sứ. Mộ Vĩnh Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Côn Vĩ, hắn biết hôm nay nếu như chính mình không đáp ứng, chỉ sợ bọn gia hỏa này sẽ không dễ dàng rời đi mộ phủ. Trấn Linh Vệ những người này ở đây mộ phủ đợi càng lâu, náo ra tới động tĩnh liền sẽ càng lớn, đến lúc đó triều đình khẳng định sẽ đem tất cả những thứ này đều tính vào. Hắn lập tức Mộ Vĩnh Phong nói ra, không bằng như vậy đi, chờ triều đình bổ nhiệm sau khi xuống tới, ta liền lập tức trở về đến Trấn Linh Vệ. Chu Côn Vĩ chính là muốn nói tiếp đi cái gì, Mộ Vĩnh Phong liền vội vàng cắt ngang hắn, nói tiếp, ta sẽ chủ động viết tấu chương, hướng hoàng hậu nương nương tự tiến cử một lần nữa đảm nhiệm Trấn Linh Sứ trước, các ngươi đều về trước đi chờ kết quả. Nghe nói như thế, Chu Côn Vĩ muốn nói lại thôi, nếu Mộ Vĩnh Phong lời đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không dễ nói thêm gì nữa. Sau đó Chu Côn Vĩ nói ra, vậy chúng ta ngay tại trấn linh vệ chờ lấy mộ đại nhân trở về. Tiếng nói vừa ra, Chu Côn Vĩ lúc này mới mang theo một đám trấn linh vệ rời đi mộ phủ, thấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Mộ Vĩnh Phong lập tức cảm giác bó tay toàn tập. Mộ Vân Yên ở một bên nhỏ giọng hỏi, "Cha, ngài thật dự định tự tiến cử?" Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Ta nếu là không nói như vậy, bọn hắn hôm nay sợ rằng một chốc không sẽ rời đi, nếu là sự tình làm lớn chuyện, ngày mai hoàng hậu không biết sẽ thu đến nhiều ít tố cáo ta tấu chương. Hôm nay phát sinh việc này, rất có thể sẽ bị người lấy ra làm văn chương, hắn một cái bị bãi miễn quan biên, thế mà còn có thể nhường trấn linh vệ toàn bộ ngành người đều nguyện ý vì hắn cùng triều đình đối nghịch, điều này hiển nhiên đã chạm đến triều đình ranh giới cuối cùng. Hôm nay trấn linh vệ dám vì hắn công nhiên cùng triều đình đối nghịch, ngày mai này chút trấn linh vệ liền dám cùng hắn cùng một chỗ mưu phản." Chương 160, Tiêu Dao Vương chưa chắc là coi trọng ngươi. Chương 160, Tiêu Dao Vương chưa chắc là coi trọng ngươi. Mộ Vân Yên lúc này nhìn xem cha mình hỏi, "Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Mộ Vĩnh Phong thản nhiên nói, "Đi một bước xem một bước đi, chờ giám chính bế quan sau khi kết thúc, sự tình hẳn là liền giải quyết." Mộ Vĩnh Phong tin tưởng Tư Không Thành sau khi xuất quan, trước tiên liền sẽ để hắn trở lại trấn linh vệ, một lần nữa chấp trưởng trấn linh vệ, dù sao hắn bản thân liền là Tư Không Thành một tay để bạn đi lên, hắn xem như Tư Không Thành người. Triều đình liền cái bắt chuyện đều không có, liền đem hắn cái này quan tinh lâu giám chính người cho bãi miễn, đây là một chút đều không có đưa hắn cái này quan tinh lâu giám chính để vào mắt. Ngay tại Mộ Vĩnh Phong chuẩn bị quay người trở lại mộ phủ thời điểm, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái xe ngựa sang trọng, thấy trên mã xa hoàng thất chuyên dụng cẩm tú làm màn cửa, Mộ Vĩnh Phong sửng sốt một chút. Đây là vị nào hoàng thất tử đệ tới? Ngay tại Mộ Vĩnh Phong tò mò thời điểm, xe ngựa đi vào mộ cửa phủ chậm rãi dừng lại, sau đó đại hoàng tử Cơ Minh xuống xe ngựa. Thấy là Cơ Minh, mọi người ở đây liền vội vàng hành lễ, bái kiến điện hạ. Cơ Minh vội vàng nói với Mộ Vĩnh Phong, "Mộ đại nhân mau mau xin đứng lên." Cơ Minh mặt mỉm cười, đầu đội màu vàng kim mũ tóc, thoạt nhìn giống như là một cái khiêm khiêm công tử. Mộ Vĩnh Phong sau khi đứng dậy hỏi, "Không biết đại hoàng tử tới thảo dân nơi này là có chuyện gì?" Cơ Minh cười hỏi, "Mộ đại nhân không mời bản cung đi vào ngồi một chút?" Mộ Vĩnh Phong trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng nói, "Điện hạ mời vào bên trong." Sau đó Mộ Vĩnh Phong mang theo Cơ Minh tiến nhập mộ phủ, đi tới mộ phủ phòng tiếp khách. Cơ Minh ngồi tại chủ vị về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Mộ đại nhân, bản cung là tin tưởng thực lực ngươi, ngươi này thân thực lực, thực sự không nên bị triều đình mai một." Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong trong nháy mắt liền hiểu vì cái gì Cơ Minh muốn tìm đến mình, hắn trong lòng cũng không khỏi có chút muốn cười. Mộ Vĩnh Phong không phải người ngu, hắn làm sao có thể không biết mình bị bãi quan chủ yếu đẩy tay liền lá trước mặt cái này đại hoàng tử. Đầu tiên là hại chính mình mất đi trấn linh sứ vị trí, bây giờ lại chạy tới cùng mình nói này chút, Mộ Vĩnh Phong trong nháy mắt liền đoán được là thân hồng phi tử vong nhường Cơ Minh không biết nên lựa chọn người nào đến giúp hắn trưởng không trấn linh vệ, cho nên bất đắc dĩ lúc này mới tìm đến chính mình. Như vậy tiếp đó, Cơ Minh muốn nói hẳn là trợ giúp hắn trở lại trấn linh vệ chuyện đi. Ngay tại Mộ Vĩnh Phong nghĩ như vậy thời điểm, Cơ Minh quả nhiên mở miệng nói ra, "Bản cung hay là hy vọng Mộ đại nhân có thể trở lại trấn linh vệ, trấn linh vệ không có Mộ đại nhân tọa trấn, kinh thành tà ma sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều." Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Điện hạ, ta bây giờ mới bị triều đình bãi quan, mong muốn hồi trở lại trấn linh vệ chỉ sợ cũng không dễ dàng." Cơ Minh nói ra, "Đêm qua thân hồng phi chết rồi, trấn linh vệ cũng chỉ còn lại có Chu Côn Vĩ có tư cách làm trấn linh sứ, nhưng Chu Côn Vĩ thực lực không bằng ngươi cùng thân hồng phi, nếu là lại xuất hiện tối hôm qua loại kia tập kích Tiêu Dao Vương phủ tà ma, chỉ sợ Chu Côn Vĩ cũng không cách nào ứng đối. Bản cung có thể giúp Mộ đại nhân tại trên triều đình nói chút lời, trợ giúp Mộ đại nhân trở lại trấn linh vệ." Mộ Vĩnh Phong đối Cơ Minh lời không có một chút ngoài ý muốn, hắn sau đó trên mặt nụ cười hỏi, "Như vậy điều kiện là cái gì đây?" Cơ Minh nói ra, "Bản cung đối Mộ tiểu thư vừa gặp đã cảm mến, mong muốn cưới Mộ tiểu thư làm bản cung hòa phi. Muốn trưởng không trấn linh vệ, cũng không thể đủ chẳng qua là trợ giúp Mộ Vĩnh Phong trở lại trấn linh vệ đơn giản như vậy, nếu như chẳng qua là trợ giúp Mộ Vĩnh Phong về tới trấn linh vệ, một phần bạn Mộ Vĩnh Phong đến lúc đó không nhận nợ làm sao bây giờ? Cho nên biện pháp tốt nhất liền là nhường Mộ Vĩnh Phong, nhường Mộ gia cùng bọn hắn cột vào trên cùng một con thuyền." Cơ Minh biết Mộ Vĩnh Phong là một đứa con gái nô, đặc biệt sủng ái nữ nhi của mình, cho nên chỉ cần có thể cưới Mộ Vân Yên, vậy thì đồng nghĩa với là đem Mộ Vĩnh Phong cả người trói chặt tại hắn chiếc thuyền này lên. Nghe được Cơ Minh lời về sau, trong đại sảnh Mộ Vân Yên vẻ mặt lập tức băng lãnh xuống tới, nàng cũng không cho rằng đại hoàng tử là thật thích nàng, đi theo cha mình nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất, nàng cũng có một chút chính trị tố dưỡng, nàng trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt vì cái gì Cơ Minh muốn cưới chính mình. Đầu tiên là trợ giúp cha mình trở lại trấn linh vệ, sau đó lại muốn cưới chính mình, đây không phải nói rõ mong muốn thông qua nàng, thông qua phụ thân hắn, trưởng khống toàn bộ trấn linh vệ à? Mộ Vân Yên ghét nhất liền là trở thành chính trị thông gia công cụ, nàng là một người, không phải công cụ. Bất quá lần này cha mình chỉ sợ không tiện cự tuyệt, dù sao đây chính là đại hoàng tử, tương lai có thể trở thành người kế bị người, nếu là cự tuyệt hắn chờ Cơ Minh trở thành hoàng đế về sau, bọn hắn toàn bộ Mộ gia liền không sống yên lành được. Nhưng mà nhường Mộ Vân Yên không tưởng tượng được là, Mộ Vĩnh Phong lúc này lại mở miệng nói ra, "Điện hạ, chỉ sợ làm ngài thất vọng, tiểu nữ đã có ngưỡng mộ trong lòng người." Nghe nói như thế, Cơ Minh nhướng mày, vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn cũng mặc kệ Mộ Vân Yên có không có gì thích người, bọn hắn hôm nay nói là chính trị giao dịch, Mộ Vân Yên có hay không có người thích rất trọng yếu sao? Cơ Minh lúc này lạnh lùng nói, "Không biết là nhà ai tài tuấn, có thể có được Mộ tiểu thư ưu ái?" Mộ Vĩnh Phong không chút do dự nói ra, "Tiêu Dao Vương." Nghe được câu trả lời này, Cơ Minh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. "Tiêu Dao Vương? Cái kia ăn chơi thiếu gia?" Cơ Minh phản ứng lại về sau, trong lúc nhất thời khí cười, "Mộ đại nhân, ngươi nếu là không muốn để cho Mộ tiểu thư gả cho bản cung, không cần thiết nắm Tiêu Giao Vương lôi ra tới làm bia đỡ đạn đi. Tiêu Giao Vương tuy là tiên nhân dòng dõi, thế nhưng hắn ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì ưu điểm, Mộ tiểu thư thực lực mạnh mẽ, làm sao lại ưa thích hắn này loại ăn chơi thiếu gia. Mộ Vân Yên lập tức hiểu cha mình ý tứ, lúc này nàng chủ động đối Cơ Minh nói ra, điện hạ, ta đúng là ưa thích Tiêu Giao Vương. Nghe thấy Mộ Vân Yên bản thân đều thừa nhận, Cơ Minh chân mày nhíu càng sâu. Thấy Cơ Minh vẻ mặt đã càng ngày càng không dễ nhìn, Mộ Vân Yên liền nói lần nữa, không dối gạt điện hạ, ta kỳ thật mới từ Tiêu Giao Vương phủ trở về, đồng thời Tiêu Giao Vương cũng nói với ta, dự định cưới ta. Chuyện này quá mức không hợp thói thường, đến mức Cơ Minh đều có chút hoài nghi này có phải thật vậy hay không. Mộ Vân Yên mặc dù thời gian dài cùng tà ma tiếp xúc, nhường kinh thành những cái kia thanh niên tài tuấn đối nàng lòng sinh e ngại, thế nhưng thực lực của nàng mạnh mẽ, cũng không đến mức luân lạc tới muốn gả cho Tiêu Giao Vương tên phế vật kia. Thế nhưng Cơ Minh nghĩ lại, nếu như Mộ Vĩnh Phong thật chỉ là vì kéo một cái tấm mộc ra tới, lại thế nào cũng không tới phiên kéo Tiêu Giao Vương ra tới làm bia đỡ đạn đi, cái này thực sự quá bất hợp lý. Nếu là thật là vì tìm tấm mộc, Mộ Vĩnh Phong khẳng định chọn Thiên Xu gia đình, thậm chí có thể là nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Cơ Minh đen khuôn mặt, dùng thanh âm trầm thấp hỏi, "Mộ tiểu thư, ngươi xác định không có cùng bản cung nói đùa?" Mộ Vân Yên nói ra, "Ta mới từ Tiêu Giao Vương phủ trở về, đại hoàng tử phái người tra một chút hẳn là liền biết." Xem Mộ Vân Yên nghiêm túc dáng vẻ, xác thực không giống như là đang nói láo, Cơ Minh lập tức cảm giác cực kỳ im lặng, lập tức nói với Mộ Vĩnh Phong, "Mộ đại nhân, ngươi không phải không biết Tiêu Giao Vương là cái hạng người gì, chẳng lẽ ngươi muốn đem Mộ tiểu thư đẩy vào trong hố lửa?" Chương 161, tiểu nữ đã có ngưỡng mộ trong lòng người. Chương 161, tiểu nữ đã có ngưỡng mộ trong lòng người. Nghe được Cơ Minh, Mộ Vĩnh Phong lộ ra một bộ khó xử biểu lộ, thở dài nói ra, "Ai, tiểu nữ mẫu thân qua đời thời điểm, ta đã từng đã đáp ứng mẫu thân nàng, nhất định phải làm cho nàng gả cho nàng ưa thích người, tuyệt không can thiệp hôn nhân của nàng. Nếu tiểu nữ ưa thích Tiêu Giao Vương, ta đây cũng không dễ nói thêm cái gì." Thấy Mộ Vĩnh Phong tựa hồ tâm ý đã quyết, Cơ Minh hơi hơi siết chặt nằm đấm, nói thật, hắn đối Mộ Vân Yên nữ sắc cũng không là đặc biệt cảm thấy hứng thú, dù sao đến hắn là đại chu đại hoàng tử, thân phận tôn quý, muốn cái gì loại hình nữ nhân liền có nhân chủ động đưa tới cho hắn. Hắn mong muốn cưới Mộ Vân Yên, thuần túy chính là vì trấn linh vệ cố lực lượng này. Bất quá vừa nghĩ tới Mộ Vân Yên xinh đẹp như vậy lại thực lực mạnh mẽ nữ nhân lại muốn gả cho Tiêu Giao Vương tên phế vật kia, Cơ Minh nội tâm liền cảm giác có chút nổi nóng. Nếu là để người ta biết Mộ phủ cự tuyệt chính mình, ngược lại đem Mộ Vân Yên gả cho Tiêu Giao Vương, hắn chẳng phải là muốn bị người chế giễu? Mộ Vân Yên tình nguyện lựa chọn một cái phế vật cũng không tuyển chọn chính mình, cái kia ở trong mắt Mộ Vân Yên chính mình chẳng phải là không bằng Tiêu Giao Vương tên phế vật kia? Cơ Minh suy nghĩ sau một lát, trong lòng suy nghĩ, xem Mộ Vĩnh Phong dáng vẻ, hắn là quyết tâm sẽ không đem Mộ Vân Yên gả cho mình, bất quá mặc dù không có thông gia làm bảo đảm, hắn cũng nhất định phải lôi kéo Mộ Vĩnh Phong, trưởng không trấn linh vệ. Nghĩ tới đây, Cơ Minh nói ra, nếu Mộ tiểu thư đã có ngưỡng mộ trong lòng người, vậy bản cung cũng không dễ ép buộc Mộ tiểu thư. Bất quá mặc dù Mộ tiểu thư không nguyện ý gả cho bản cung cũng lại trợ giúp Mộ đại nhân quay về trấn linh vệ, trấn linh vệ không thể không có Mộ đại nhân. Mặc dù không có thông gia làm bảo đảm, thế nhưng chỉ cần là chính mình trợ giúp Mộ Vĩnh Phong trở lại trấn linh vệ, cái kia đến lúc đó theo người khác, Mộ Vĩnh Phong liền là người của mình, chính mình chẳng khác gì là nắm trong tay trấn linh vệ. Cứ việc Mộ Vĩnh Phong hết sức có thể sẽ không nghe chính mình, thế nhưng cái này cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần khiến người khác tin tưởng Mộ Vĩnh Phong là chính mình phái này người là được rồi. Chỉ cần để cho người ta thấy hắn phái này có trấn linh vệ duy trì, cái kia tại những cái kia trung lập thế lực xem ra, đại hoàng tử đoạt được thái tử vị trí khả năng càng lớn hơn, cái này sẽ làm cho này còn tại quan sát thế lực làm ra lựa chọn. Mộ Vĩnh Phong dĩ nhiên hiểu rõ biết Cơ Minh đây là tại tính toán gì, bất quá hắn rõ ràng không có đáp ứng dự định. Mặc dù hắn không có đáp ứng đại hoàng tử chờ quan tinh lâu giám chính bế quan kết thúc, hắn cũng có thể quan phục nguyên chức, không cần thiết gấp gáp như vậy. Lập tức Mộ Vĩnh Phong nói với Cơ Minh, đại hoàng tử hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta tạm thời không muốn hồi trở lại trấn linh vệ, nếu triều đình bại miễn ta quan, ta đây vừa vặn có khả năng mượn cơ hội này nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nghe được Mộ Vĩnh Phong trực tiếp cự tuyệt chính mình, Cơ Minh vẻ mặt trong nháy mắt đen lại, hắn cau mày hỏi, Mộ đại nhân biết mình đang nói cái gì không? Mộ Vĩnh Phong trên mặt nụ cười nói ra, tự nhiên biết, lần này triều đình bãi miễn chức vụ của ta, với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Cơ Minh cười lạnh một tiếng nói ra, Mộ đại nhân, nếu là ngươi hiện tại không trở về trấn linh vệ, chỉ sợ ngươi liền vĩnh viễn trở về không được, trấn linh vệ người tài ba xuất hiện lớp lớp, có rất nhiều người có thể thay thế vị trí của ngươi. Mộ Vĩnh Phong nói ra, làm nhiều năm như vậy trấn linh sứ, ta đã sớm nên theo vị trí kia xuống tới, ta không xuống, những người tuổi trẻ kia làm sao có cơ hội. Cơ Minh hiểu rõ đây là Mộ Vĩnh Phong quyết tâm không muốn cùng chính mình dính líu quan hệ, lập tức hắn trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng dậy, vẻ mặt âm trầm nói, nếu Mộ đại nhân không muốn trở về trấn linh vệ, vậy coi như bản cung hôm nay chưa có tới, chẳng qua là hy vọng Mộ đại nhân không nên hối hận. Mộ Vĩnh Phong cũng lập tức đứng dậy, không mình hành lễ nói ra, xin điện hạ yên tâm, ta sẽ không hối hận. Cơ Minh hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, trực tiếp rời đi tiếp khách phòng khách. Mộ Vĩnh Phong nói tiếp, điện hạ đi thong thả. Chờ Cơ Minh rời đi mộ phủ về sau, Mộ Vĩnh Phong thở dài, nói với Mộ Vân Yên, không nghĩ tới để mắt tới ngươi nhiều người như vậy. Vừa rồi nắm Tiêu Giao Vương lôi ra đến, chẳng qua là vì làm bia đỡ đạn, Mộ Vĩnh Phong có thể không có tính toán thật đem nữ nhi của mình gả cho Tiêu Giao Vương, thế nhưng điều này cũng làm cho Mộ Vĩnh Phong ý thức được một điểm. Chỉ cần Mộ Vân Yên một ngày không có lấy chồng, liền sẽ một mực có người nhớ thương lấy nàng. Trấn linh vệ cố lực lượng này đối với bất kỳ một cái nào hoàng tử tới nói đều là một cái dụ hoặc. Lúc này, Mộ Vĩnh Phong tầm mắt rơi vào Mộ Vân Yên trên thân, lời nói thấm tiếng nói, mây khói, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, mặc dù ta vẫn luôn nói ngươi hôn sự ngươi tự mình làm chủ, ta cũng sẽ không ép lấy ngươi gả cho không thích người, thế nhưng thân phận của ngươi dù sao đặc thù, một ngày không lấy chồng, liền một ngày có người nhớ thương lấy ngươi. Kinh thành thanh niên tài tuấn bên trong, ngươi có coi trọng người sao? Thân là một đứa con gái nô, Mộ Vĩnh Phong cũng không muốn nhìn thấy chính mình từ nhỏ nuôi đến khuê nữ gả đi, thế nhưng nàng cũng không thể đủ cả một đời không lấy chồng đi. Mộ Vân Yên tự nhiên cũng hiểu rõ Mộ Vĩnh Phong ý tứ, phụ thân nàng này là muốn cho nàng tranh thủ thời gian tìm người gả, tránh cho bị hoàng tử cùng Tiêu Giao Vương nhớ thương. Mộ Vân Yên nói ra, ta tạm thời còn không muốn gả người, huống hồ ta cũng chướng mắt những cái kia thế gia thiếu gia. Mộ Vĩnh Phong hỏi, cha cũng không muốn nhường ngươi gả đi, vậy không bằng kén rể tế như thế nào? Mộ Vân Yên có chút im lặng nhìn cha mình liếc mắt, nàng liền những cái kia thế gia thiếu gia đều chướng mắt, chớ nói chi là người ở rể. Mộ Vĩnh Phong cũng nhìn ra Mộ Vân Yên không muốn kết hôn ý nghĩ, sau đó nói ra, tại bệ hạ còn không có xuất quan trước đó, ngươi còn lựa chọn được, nếu như chờ bệ hạ xuất quan, ngươi còn chưa có kết hôn, khi đó tất nhiên sẽ có người sẽ nghĩ biện pháp nhường bệ hạ cho người tứ hôn. Nếu là bệ hạ tứ hôn, chúng ta Mộ gia vô pháp kháng chỉ, cái kia đến lúc đó ngươi đại khái suất sẽ gả cho người không thích người. Mộ Vân Yên mày liếu hơi nhíu, trong lúc nhất thời, nàng không biết ứng nên lựa chọn như thế nào, nàng tự nhiên hiểu rõ chính mình lời của phụ thân nói rất có thể sẽ phát sinh, thế nhưng nàng thực sự không muốn kết hôn. Mộ Vân Yên trầm tư một lát sau nói ra, bệ hạ hẳn là còn có một quãng thời gian mới xuất quan, trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ lại một chút đi. Mộ Vĩnh Phong nói ra, cũng được, trong khoảng thời gian này ta sẽ cho người thu thập kinh thành những cái kia thanh niên tài tuấn chân dung cùng tư liệu, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, nếu là trong lúc này có ngươi ưa thích, ta liền để cho người ta thăm dò một thoáng, xem bọn hắn có nguyện ý hay không ở rể Mộ gia. Mộ gia mặc dù không tính là cái gì thế gia đại tộc, nhưng là bởi vì Mộ Vĩnh Phong tại trấn Linh Vệ địa vị, chỉ cần Mộ gia nói một tiếng muốn kén rể tế, tất nhiên sẽ có người nguyện ý ở rể Mộ gia. Mộ Vân Yên hơi hơi thở dài, sau đó nói ra, cha, ta chỉ có thể ưa thích thực lực so với ta mạnh hơn người. Mộ Vĩnh Phong bất đắc dĩ nói, mây khói, kinh thành cùng ngươi cùng thế hệ người trẻ tuổi bên trong, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Tiêu Giao Vương. Mộ Vĩnh Phong kỳ thật đã sớm biết Mộ Vân Yên lựa chọn nam nhân tiêu chuẩn, chỉ bất quá dùng Mộ Vân Yên thực lực bây giờ, ngoại trừ Tiêu Giao Vương bên ngoài, nàng liền không có lựa chọn nào khác, thế nhưng nàng không có khả năng gả cho Tiêu Giao Vương. Để cho nàng gả cho Tiêu Giao Vương, đừng nói chính nàng không nguyện ý, chỉ sợ quan tinh lâu giám chính cũng sẽ không đồng ý. Chương 162, ta chỉ có thể ưa thích thực lực so với ta mạnh hơn người. Chương 162, ta chỉ có thể ưa thích thực lực so với ta mạnh hơn người. Nghe được cơ mình, Mộ Vĩnh Phong lộ ra một bộ khó xử biểu lộ, thở dài nói ra, ai, tiểu nữ mẫu thân qua đời thời điểm, ta đã từng đã đáp ứng mẫu thân nàng, nhất định phải làm cho nàng gả cho nàng ưa thích người, tuyệt không can thiệp hôn nhân của nàng. Nếu tiểu nữ ưa thích Tiêu Giao Vương, ta đây cũng không dễ nói thêm cái gì. Thấy Mộ Vĩnh Phong tựa hồ tâm ý đã quyết, Cơ Minh hơi hơi siết chặt nằm đấm, nói thật, hắn đối Mộ Vân Yên nữ sắc cũng không là đặc biệt cảm thấy hứng thú, dù sao đến hắn là Đại Chu đại hoàng tử, thân phận tôn quý, muốn cái gì loại hình nữ nhân liền có nhân chủ động đưa tới cho hắn. Hắn mong muốn cưới Mộ Vân Yên, thuần túy chính là vì trấn Linh Vệ cố lực lượng này. Bất quá vừa nghĩ tới Mộ Vân Yên xinh đẹp như vậy lại thực lực mạnh mẽ nữ nhân lại muốn gả cho Tiêu Giao Vương tên phế vật kia, Cơ Minh nội tâm liền cảm giác có chút nổi nóng. Nếu là để người ta biết Mộ phủ cự tuyệt chính mình, ngược lại đem Mộ Vân Yên gả cho Tiêu Giao Vương, hắn chẳng phải là muốn bị người chế giễu? Mộ Vân Yên tình nguyện lựa chọn một cái phế vật cũng không tuyển chọn chính mình, cái kia ở trong mắt Mộ Vân Yên chính mình chẳng phải là không bằng Tiêu Giao Vương tên phế vật kia. Cơ Minh suy nghĩ sau một lát, trong lòng suy nghĩ, xem Mộ Vĩnh Phong dáng vẻ, hắn là quyết tâm sẽ không đem Mộ Vân Yên gả cho mình, bất quá mặc dù không có thông gia làm bảo đảm, hắn cũng nhất định phải lôi kéo Mộ Vĩnh Phong, trưởng không trấn Linh Vệ. Nghĩ tới đây, Cơ Minh nói ra, nếu Mộ tiểu thư đã có ngưỡng mộ trong lòng người, vậy bản cung cũng không dễ ép buộc Mộ tiểu thư. Bất quá mặc dù Mộ tiểu thư không nguyện ý gả cho bản cung cũng lại trợ giúp Mộ đại nhân bay về trấn Linh Vệ. Trấn Linh Vệ không thể không có Mộ đại nhân. Mặc dù không có thông gia làm bảo đảm, thế nhưng chỉ cần là chính mình trợ giúp Mộ Vĩnh Phong trở lại Trấn Linh Vệ, cái kia đến lúc đó theo người khác, Mộ Vĩnh Phong liền là người của mình, chính mình chẳng khác gì là nắm trong tay Trấn Linh Vệ. Cứ việc Mộ Vĩnh Phong hết sức có thể sẽ không nghe chính mình, thế nhưng cái này cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần khiến người khác tin tưởng Mộ Vĩnh Phong là chính mình phái này người là được rồi. Chỉ cần để cho người ta thấy hắn phái này có Trấn Linh Vệ duy trì, cái kia tại những cái kia trung lập thế lực xem ra, đại hoàng tử đoạt được thái tử vị trí khả năng càng lớn hơn. Cái này sẽ làm cho này còn tại quan sát thế lực làm ra lựa chọn. Mộ Vĩnh Phong dĩ nhiên hiểu rõ biết Cơ Minh đây là tại tính toán gì, bất quá hắn rõ ràng không có đáp ứng dự định. Mặc dù hắn không có đáp ứng đại hoàng tử chờ quan tinh lâu giám chính bế quan kết thúc, hắn cũng có thể quan phục nguyên chức, không cần thiết gấp gáp như vậy. Lập tức Mộ Vĩnh Phong nói với Cơ Minh, đại hoàng tử hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta tạm thời không muốn hồi trở lại trấn Linh Vệ, nếu triều đình bại miễn ta quan, ta đây vừa vặn có khả năng mượn cơ hội này nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nghe được Mộ Vĩnh Phong trực tiếp cự tuyệt chính mình, Cơ Minh vẻ mặt trong nháy mắt đen lại, hắn cau mày hỏi: Mộ đại nhân biết mình đang nói cái gì không? Mộ Vĩnh Phong trên mặt nụ cười nói ra, tự nhiên biết, lần này triều đình bãi miễn chức vụ của ta, với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Cơ Minh cười lạnh một tiếng nói ra, Mộ đại nhân, nếu là ngươi hiện tại không trở về Trấn Linh Vệ, chỉ sợ ngươi liền vĩnh viễn trở về không được. Trấn Linh Vệ người tài ba xuất hiện lớp lớp, có rất nhiều người có thể thay thế vị trí của ngươi. Mộ Vĩnh Phong nói ra, làm nhiều năm như vậy Trấn Linh sứ, ta đã sớm nên theo vị trí kia xuống tới, ta không xuống, những người tuổi trẻ kia làm sao có cơ hội? Cơ Minh hiểu rõ đây là Mộ Vĩnh Phong quyết tâm không muốn cùng chính mình dính líu quan hệ, lập tức hắn trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng dậy, vẻ mặt âm trầm nói, nếu Mộ đại nhân không muốn trở về trấn Linh vệ, vậy coi như bản cung hôm nay chưa có tới, chẳng qua là hy vọng Mộ đại nhân không nên hối hận. Mộ Vĩnh Phong cũng lập tức đứng dậy, không mình hành lễ nói ra, xin điện hạ yên tâm, ta sẽ không hối hận. Cơ Minh hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, trực tiếp rời đi tiếp khách phòng khách. Mộ Vĩnh Phong nói tiếp, điện hạ đi thong thả. Chờ Cơ Minh rời đi mộ phủ về sau, Mộ Vĩnh Phong thở dài, nói với Mộ Vân Yên, không nghĩ tới để mắt tới ngươi nhiều người như vậy. Vừa rồi nắm Tiêu Giao Vương lôi ra đến, chẳng qua là vì làm bia đỡ đạn, Mộ Vĩnh Phong có thể không có tính toán thật đem nữ nhi của mình gả cho Tiêu Giao Vương, thế nhưng điều này cũng làm cho Mộ Vĩnh Phong ý thức được một điểm. Chỉ cần Mộ Vân Yên một ngày không có lấy chồng, liền sẽ một mực có người nhớ thương lấy nàng. Trấn Linh vệ cố lực lượng này đối với bất kỳ một cái nào hoàng tử tới nói đều là một cái dụ hoặc. Lúc này, Mộ Vĩnh Phong tầm mắt rơi vào Mộ Vân Yên trên thân, lời nói thấm tiếng nói, mây khói, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, mặc dù ta vẫn luôn nói ngươi hôn sự ngươi tự mình làm chủ, ta cũng sẽ không ép lấy ngươi gả cho không thích người, thế nhưng thân phận của ngươi dù sao đặc thù, một ngày không lấy chồng, liền một ngày có người nhớ thương lấy ngươi. Kinh thành thanh niên tài tuấn bên trong, ngươi có coi trọng người sao? Thân là một đứa con gái nô, Mộ Vĩnh Phong cũng không muốn nhìn thấy chính mình từ nhỏ nuôi đến khuê nữ gả đi, thế nhưng nàng cũng không thể đủ cả một đời không lấy chồng đi. Mộ Vân Yên tự nhiên cũng hiểu rõ Mộ Vĩnh Phong ý tứ, phụ thân nàng này là muốn cho nàng tranh thủ thời gian tìm người gả, tránh cho bị hoàng tử cùng Tiêu Giao Vương nhớ thương. Mộ Vân Yên nói ra, ta tạm thời còn không muốn gả người, huống hồ ta cũng chướng mắt những cái kia thế gia thiếu gia. Mộ Vĩnh Phong hỏi, cha cũng không muốn nhường ngươi gả đi, vậy không bằng kén rể tế như thế nào? Mộ Vân Yên có chút im lặng nhìn cha mình liếc mắt, nàng liền những cái kia thế gia thiếu gia đều chướng mắt, chớ nói chi là người ở rể. Mộ Vĩnh Phong cũng nhìn ra Mộ Vân Yên không muốn kết hôn ý nghĩ, sau đó nói ra, tại bệ hạ còn không có xuất quan trước đó, ngươi còn lựa chọn được, nếu như chờ bệ hạ xuất quan, ngươi còn chưa có kết hôn, khi đó tất nhiên sẽ có người sẽ nghĩ biện pháp nhường bệ hạ cho người tứ hôn. Nếu là bệ hạ tứ hôn, chúng ta Mộ gia vô pháp kháng chỉ, cái kia đến lúc đó ngươi đại khái suất sẽ gả cho người không thích người. Mộ Vân Yên mày liếu hơi nhíu, trong lúc nhất thời, nàng không biết ứng nên lựa chọn như thế nào, nàng tự nhiên hiểu rõ chính mình lời của phụ thân nói rất có thể sẽ phát sinh, thế nhưng nàng thực sự không muốn kết hôn. Mộ Vân Yên trầm tư một lát sau nói ra, bệ hạ hẳn là còn có một quãng thời gian mới xuất quan, trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ lại một chút đi. Mộ Vĩnh Phong nói ra, cũng được, trong khoảng thời gian này ta sẽ cho người thu thập kinh thành những cái kia thanh niên tài tuấn chân dung cùng tư liệu, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, nếu là trong lúc này có người ưa thích, ta liền để cho người ta thăm dò một thoáng, xem bọn hắn có nguyện ý hay không ở rể Mộ gia. Mộ gia mặc dù không tính là cái gì thế gia đại tộc, nhưng là bởi vì Mộ Vĩnh Phong tại trấn Linh vệ địa vị, chỉ cần Mộ gia nói một tiếng muốn kén rể thế, tất nhiên sẽ có người nguyện ý ở rể Mộ gia. Mộ Vân Yên hơi hơi thở dài, sau đó nói ra, cha, ta chỉ có thể ưa thích thực lực so với ta mạnh hơn người. Mộ Vĩnh Phong bất đắc dĩ nói, mây khói, kinh thành cùng ngươi cùng thế hệ người trẻ tuổi bên trong, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Tiêu Giao Vương. Mộ Vĩnh Phong kỳ thật đã sớm biết Mộ Vân Yên lựa chọn nam nhân tiêu chuẩn, chỉ bất quá dùng Mộ Vân Yên thực lực bây giờ, ngoại trừ Tiêu Giao Vương bên ngoài, nàng liền không có lựa chọn nào khác, thế nhưng nàng không có khả năng gả cho Tiêu Giao Vương. Để cho nàng gả cho Tiêu Giao Vương, đừng nói chính nàng không nguyện ý, chỉ sợ Quan Tinh Lâu giám chính cũng sẽ không đồng ý. Chương 163, ngươi cảm thấy Tiêu Giao Vương đối Uyển Vân liền một chút ý nghĩ không có. Chương 163, ngươi cảm thấy Tiêu Giao Vương đối Uyển Vân liền một chút ý nghĩ không có. Mộ gia tại trấn Linh vệ địa vị hết sức quan trọng, dứt bỏ Mộ Vĩnh Phong lực ảnh hưởng không nói, Mộ Vân Yên mình tại trấn Linh vệ cũng có được vô cùng trọng yếu thân phận. Nếu là Mộ Vân Yên gả cho Tiêu Giao Vương, vậy liền đại biểu cho trấn Linh vệ đã dựa theo Tiêu Giao Vương, bây giờ Tiêu Giao Vương đã không còn là người sắp chết, thậm chí còn có nhất định thực lực. Chờ Chu Hoàng sau khi xuất quan, thấy trấn Linh vệ dựa vào hướng Tiêu Giao Vương phủ, đại khái suất sẽ hoài nghi Quan Tinh Lâu có phải hay không ngược lại cũng hướng về phía Tiêu Giao Vương phủ, đây đối với Tư Không Thành cái này Quan Tinh Lâu dám chính tới nói không phải chuyện gì tốt. Quan Tinh Lâu những năm này sở dĩ có thể độc lập với triều đình mà tồn tại, không nhận triều đình quản hạt, chủ yếu cũng là bởi vì lao Tiêu Giao Vương sau khi qua đời, bọn hắn cấp tốc cùng Tiêu Giao Vương phủ cắt đứt hết thể lui tới. Nếu để cho Chu Hoàng phát hiện Quan Tinh Lâu lại cùng Tiêu Giao Vương phủ nhắc lên quan hệ, cái kia xóa Quan Tinh Lâu cũng là chuyện sớm hay muộn. Quan Tinh Lâu bản thân liền là lao Tiêu Giao Vương lưu lại cơ cấu, Chu Hoàng cho tới nay đều nhìn Quan Tinh Lâu không vừa mắt, chẳng qua là cảm thấy Quan Tinh Lâu còn có một chút dùng, cho nên mới không có xóa đi. Chẳng qua hiện nay Đại Chu có quốc sư, hiện tại Chu Hoàng xem thiên tượng cũng sẽ không tiếp tục tìm Tư Không Thành. Quan Tinh Lâu tác dụng ngoại trừ thanh lý tà ma bên ngoài, cơ hội liền không có tác dụng khác. Thế nhưng thanh lý tà ma loại sự tình này, Thanh Vân Vệ kỳ thật cũng có thể làm, chỉ cần đem Quan Tinh Lâu những lao Tiêu Giao Vương đó lưu lại thanh lý tà ma phương pháp cho Thanh Vân Vệ, Thanh Vân Vệ rất nhanh cũng có Trấn Linh Vệ một dạng thực lực. Bản thân Chu Hoàng liền có nhường Thanh Vân Vệ cùng Trấn Linh Vệ hợp hai làm một dự định, nhưng nhìn tại Tư Không Thành vẫn tính đàng hoàng mức, này mới không có động Trấn Linh Vệ. Mộ Vĩnh Phong lúc này nói với Mộ Vân Yên, ngươi trong khoảng thời gian này xem thật kỹ một chút đi, ta sẽ tận lực tìm kiếm một chút có thực lực thanh niên tài tuấn cung cấp ngươi lựa chọn. Tiếng nói vừa ra, Mộ Vĩnh Phong không có lại tiếp tục cái này trầm trọng chủ đề. Vài ngày sau, Tô gia trong nghị sự đại sảnh, Thôi Mẫn đang cùng Tô Cẩm Hoa thảo luận Tô Uyển Vân hôn sự. Lao gia, này đều đã nhiều ngày trôi qua rồi, Uyển Vân vẫn là một lần đều chưa có trở về, chỉ sợ nàng cũng không muốn gả vào Tôi gia. Trước đó không lâu, Thôi Mẫn cùng Tô Cẩm Hoa nói cho Tô Uyển Vân tìm một môn tốt hôn sự. Tô Cẩm Hoa cân nhắc đến Tô Uyển Vân đã sắp 30, lại thêm Tôi gia là ngàn năm thế gia, còn có một vị thiên su, cho nên cũng lòng sinh đem Tô Uyển Vân gả vào Tôi gia ý nghĩ. Thế là Tô Cẩm Hoa cũng làm người ta mang hộ tin cho Tô Uyển Vân, nhường Tô Huyền Vân trở về thương lượng một chút hôn sự. Kết quả nhiều như vậy tháng ngày đi qua, Tô Huyền Vân một lần đều chưa từng trở về, hết sức rõ ràng, nàng vẫn là giống như trước đây không muốn lấy chồng. Lúc này Tô Cẩm Hoa cao mày, không nói gì, hắn đối Tô Huyền Vân nữ nhi này cũng thấy 10 điểm đau đầu, năm đó vì Lao Tiêu Giao Vương tiên pháp, đưa nàng đưa vào Tiêu Giao Vương phủ, ban đầu cho là nàng rất nhanh liền có thể có được Lao Tiêu Giao Vương tiên pháp, từ đó rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Kết quả đã nhiều năm như vậy, Tô Huyền Vân không chỉ không có tìm được Lao Tiêu Giao Vương tiên pháp, nàng tuổi của mình cũng lớn. Bên ngoài bây giờ có không ít nghe đồn, nói nàng cùng Tiêu Giao Vương quan hệ trong đó không bình thường, này đã nghiêm trọng tổn hại Tô gia thanh danh, dù sao Tô Huyền Vân coi như không có gả vào Tiêu Giao Vương phủ, cũng cùng Tiêu Giao Vương đại ca có một tờ đính hôn tại. Quan hệ này nói ra cũng không dễ nghe, Tô Cẩm Hoa bây giờ cũng có chút hoài nghi Tô Huyền Vân có phải thật vậy hay không đối Tiêu Giao Vương sinh ra tình cảm, cho nên hắn cũng dự định thừa dịp Tô Huyền Vân trở về thời điểm, cùng nàng thật tốt tâm sự, nhưng mà Tô Huyền Vân lại không nghe hắn, một mực không trở lại. Thôi Mẫn nói tiếp, lao ra, tiếp tục như vậy không thể được à, bây giờ trong kinh thành càng ngày càng nhiều liên quan tới nàng và Tiêu Giao Vương nghe đồn, những tin đồn này không chỉ tổn thương Tiêu Giao Vương phụ thanh danh, còn để cho chúng ta Tô gia bị mất mặt. Tô Cẩm Hoa lúc này có chút không vui nói, nàng và Tiêu Giao Vương ở giữa lại không có phát sinh cái gì, ném cái gì mặt. Thôi Mẫn nói ra, làm sao ngươi biết nàng và Tiêu Giao Vương ở giữa nhất định chính là trong sạch. Nước hoa chân quý như vậy phương pháp kiếm tiền con nàng đều giao cho Tiêu Giao Vương phủ, đủ để thấy nàng bây giờ trong lòng đã hoàn toàn không có Tô gia, chỉ có Tiêu Giao Vương phủ. Nếu là nàng đối Tiêu Giao Vương một chút tình cảm đều không có, làm sao có thể đem nước hoa phương pháp luyện chế giao cho Tiêu Giao Vương phủ? Ta là nàng mẹ kế, ban đầu loại chuyện này không thích hợp để ta tới nói, nhưng là vì Tô gia thanh danh, ta chỉ có thể làm một lần ác nhân. Ta nghe nói Tiêu Giao Vương bây giờ thân thể đã khôi phục, đoạn thời gian trước ngươi tại Lộ phủ trang tử hẳn là cũng gặp qua Tiêu Giao Vương đi, nghe nói Tiêu Giao Vương dáng dấp ngọc tụ lâm phòng, như là tiên nhân dáng trần. Huyền Vân thời gian dài cùng như thế anh tuấn một người nam tử ở cùng một chỗ, nàng làm sao có thể đối với hắn một chút ý nghĩ đều không có? Mặc dù nàng đi qua không có ý nghĩ, theo Tiêu Giao Vương lớn lên, trên người hắn phát ra cái chủng loại kia tiên nhân khí chất chắc chắn cũng sẽ nhường Huyền Vân động tâm. Nhưng mà này còn không phải trọng yếu nhất chính là Huyền Vân dung mạo ở kinh thành cũng là số 1 số 2, Tiêu Giao Vương từ trước đến nay nàng ở cùng một chỗ, lao ra ngươi cũng là nam nhân, ngươi cảm thấy Tiêu Giao Vương đối Huyền Vân liền một chút ý nghĩ đều không có. Nghe thôi Mẫn tiểu nói này, Tô Cẩm Hoa lập tức cảm thấy rất có đạo lý, Tô Huyền Vân mỹ mạo đừng nói thả ở kinh thành, coi như là đặt ở toàn bộ Đại Chu đều là số 1 số 2 đây. Mặc dù Tô Huyền Vân một mực tại Tiêu Giao Vương phủ, những năm này cũng không ngừng có người tới cửa cầu hôn, mong muốn cưới Tô Huyền Vân. Cho dù là tại Tô Huyền Vân cùng Tiêu Giao Vương có chuyện xấu tình huống dưới, cũng vẫn là thế gia đại tộc công tử mong muốn cưới Tô Huyền Vân. Thấy Tô Cẩm Hoa chân mày nhíu càng sâu, Thôi Mẫn cảm giác không sai biệt lắm, thế là đề nghị nói ra, không bằng chúng ta chủ động đem Huyền Vân muốn gả vào Thôi gia tin tức thả ra, sau đó trực tiếp cùng Thôi gia đính hôn, chỉ cần chúng ta cùng Thôi gia đính hôn, đến lúc đó Tiêu Giao Vương liền không tốt nói thêm cái gì, Huyền Vân vì mình danh dự, cũng chỉ có thể trở về lấy chồng. Tô Cẩm Hoa trầm tư một lát, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này bức bách Tô Huyền Vân lập gia đình, nàng bây giờ còn có mỹ mạo chống đỡ, mặc dù nàng và Tiêu Giao Vương có chuyện xấu, người khác cũng nguyện ý cưới nàng. Nhưng nếu như chờ nàng tuổi tác lớn hơn chút nữa, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, không có đi qua mỹ mạo, người khác liền sẽ hết sức để ý nàng và Tiêu Giao Vương phụ đính hôn sự tình, càng để ý nàng cùng với Tiêu Giao Vương sinh sống nhiều năm như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Cẩm Hoa thở dài, sau đó nói ra, trước không nóng nảy, ta kêu nữa người cho nàng mang câu nói, nếu là nàng còn không muốn trở về đến, cũng không nguyện ý lấy chồng, lại theo như lời người nói làm. Thấy Tô Cẩm Hoa đồng ý, trong lòng Thôi Mẫn vui vẻ, chỉ cần Tô Cẩm Hoa đồng ý, cái kia chuyện này coi như là thành. Đến mức Tô Huyền Vân ý nghĩ, nàng căn bản không quan tâm, nàng hiện tại chỉ muốn nhường Tô Huyền Vân tranh thủ thời gian đến thôi ra đi. Tiêu Giao Vương phủ, ngoại biệt đình. Tô Huyền Vân đang ở hướng Lộ Minh hồi báo nước hoa sinh sản cùng tiêu thụ tình huống, mặc dù Lộ Minh cũng không có tiếp nhận Tiêu Giao Vương phủ sinh ý, thế nhưng Tô Huyền Vân cảm thấy Lộ Minh bây giờ đã lớn lên, mặc dù hắn không chủ động tiếp nhận, cũng hẳn phải biết Tiêu Giao Vương phủ lối buôn bán doanh tình huống. Thấy mỹ phụ cái kia nghiêm túc hồi báo bộ dáng, Lộ Minh tâm tư hoàn toàn không có ở nàng dạng sự tình bên trên, ngược lại một đôi mắt tại nàng thủy mị trên thân quét tới quét lui. Chương 164, Vân tỷ, Tô Thượng Thư cũng không phải là muốn nhường ngươi lấy chồng a. Chương 164, Vân tỷ, Tô Thượng Thư cũng không phải là muốn nhường ngươi lấy chồng a. Thấy Lộ Minh không quan tâm, một đôi mắt trên người mình quét tới quét lui, ánh mắt thoạt nhìn còn rất nóng, Tô Huyền Vân trên má ngọc cũng kìm lòng không được hiện ra một vệt đỏ ửng. Cái này tiểu phôi đản, căn bản không đang nghe nàng tại nói cái gì, trong đầu khẳng định lại đang nghĩ lấy làm sao ngủ nàng. Hồi báo xong nước hoa sinh sản cùng tiêu thụ tình huống về sau, Tô Huyền Vân nói tiếp, bây giờ Lộ phủ trang tử tiểu phường cùng nước hoa chế tác công xưởng đã làm xong, ta dự định tiếp xuống nhường tiểu phường cùng nước hoa công xưởng tiến hành thử sinh sản. Lộ Minh tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Huyền Vân, không yên lòng nói ra, "Ừm, tốt." Tô Huyền Vân nói tiếp, "Ta lo lắng sẽ có người đánh trang tử chủ ý, muốn cho Thanh Vận đi xem lấy trang tử, có thể Thanh Vận lại không muốn đi." Nói đến đây, Tô Huyền Vân khẽ thở dài một cái. Nếu là không có cường giả thủ hộ Lộ phủ trang tử, dùng nước hoa kinh khủng hấp kim năng lực, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực ngấp nghé. Thế nhưng Tô Huyền Vân cũng không dễ buộc Tiêu Thanh Vận đường đi phụ trang tử, nếu là mình lời nói quá nặng, chỉ sợ sẽ làm cho Tiêu Thanh Vận cho rằng là chính mình muốn đem nàng cho đổi ra Tiêu Giao Vương phủ, sau đó cùng Lộ Minh qua hai người sinh sống. Thấy mỹ phụ vẻ mặt buồn thiu, Lộ Minh mỉm cười, sau đó nói ra, bây giờ bất luận là nước hoa công xưởng, vẫn là cất rượu công xưởng, đều là phân công tiến hành, mặc dù thật sự có người xông vào Lộ phủ, cũng không nhất định hiểu chế tạo công nghệ, chỉ cần ta vẽ ra những cái kia chế tác quá trình không có rơi vào người ngoài trên tay là được rồi. Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý. Đúng vào lúc này, một cái nha hoàn đi vào phía ngoài đình, bái kiến đại vương. Gặp qua Tô tiểu thư. Lộ Minh hỏi, chuyện gì? Nha hoàn hồi đáp, Tô phủ phái người tới, cái kia tôi tớ nói hắn có một phong Tô đại nhân viết tin muốn giao cho Tô tiểu thư. Lộ Minh trong lòng thầm nghĩ, đều ở kinh thành, có lời gì trực tiếp trên dưới người chuyển cáo không được sao, còn biết thư gì? Nghe được nha hoàn nói cha mình cho mình viết thư, Tô Uyển Vân lập tức liền đoán được trong thư có thể là cái gì nội dung, đoạn thời gian trước phụ thân nàng liền đã phái người thông tri qua nàng, lần này viết thư, khẳng định là thúc giục chính mình trở về lấy chồng. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân vẻ mặt biến đến hơi có chút trắng bệnh, thấy Tô Uyển Vân vẻ mặt khó coi, Lộ Minh liền biết Tô Uyển Vân hẳn phải biết phụ thân nàng viết thư cho nàng là vì cái gì. Lộ Minh trong lòng kỳ thật cũng đoán được Tô Cẩm Hoa viết thư cho Tô Uyển Vân là vì cái gì, đơn giản liền là muốn cho Tô Uyển Vân rời đi Tiêu Giao vương phủ. Sau đó hắn đối nha hoàn nói ra, nhường Tô phủ tôi tớ tiến đến. Đúng, đại vương. Rất nhanh, người mặc vải thô quần áo Tô gia tôi tớ liền đi tới bên ngoài đình, thấy Lộ Minh về sau, cái kia tôi tớ lập tức hành lễ nói ra, bái kiến đại vương. Lộ Minh trực tiếp hỏi, Tô thượng thư nhường ngươi tới Tiêu Giao vương phủ làm cái gì? Tô phủ tôi tớ vội vàng nói, hồi đại vương, tiểu nhân chỉ là tới đưa tin. Lộ Minh hỏi tiếp, ồ, đưa tin, Tô thượng thư liền không có nhường người cho các ngươi tiểu thư mang lời gì? Tô phủ tôi tớ vội vàng nói, không có. Lộ Minh nói ra, tin trình lên. Cái này, nghe nói như thế, Tô phủ tôi tớ ngây ngẩn cả người, tại hắn tới Tô phủ thời điểm, bọn hắn ra lão già cố ý dặn dò qua hắn, phong thư này nhất định phải tự mình giao cho Tô Uyển Vân trên tay. Kết quả hiện tại Tiêu Giao vương lại muốn phong thư này, nhưng là đối phương dù sao cũng là vương, hắn chẳng qua là Tô phủ một cái hạ nhân, lại thêm Tô phủ tại Tiêu Giao vương phủ trước mặt cũng không đáng kể chút nào, cái này khiến Tô phủ tôi tớ cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đem Tô Cẩm Hoa viết tin đưa tới Lộ Minh trước mặt. Thấy Lộ Minh theo Tô phủ tôi tớ trên tay nhận lấy thư, Tô Uyển Vân lập tức lo lắng, nàng sợ hãi trong thư sẽ dính đến một chút che giấu, tỉ như phụ thân hắn để cho nàng tìm kiếm tiên pháp sự tình. Nếu để cho Lộ Minh phát hiện chuyện này, không biết sẽ thấy thế nào nàng. Đúng vào lúc này, Lộ Minh lại chuyển tay đem tin đưa tới bên cạnh Tô Uyển Vân trên tay, "Vân tỷ, cho thư của ngươi." Tô Uyển Vân hơi sững sờ, nàng mới vừa rồi còn coi là Lộ Minh muốn nhìn cha mình tin, nàng tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên. Lộ Minh thông qua linh tê thuật cảm nhận được Tô Uyển Vân cảm xúc trong đáy lòng gợn sóng, cũng đoán được nàng đang lo lắng cái gì, nhưng hắn đối Tô Uyển Vân lo lắng sự tình một chút đều không thèm để ý. Tô Uyển Vân tiếp nhận thư về sau, lập tức mở ra nhìn lướt qua, làm nàng nhìn thấy trong tín thư nội dung lúc, lập tức biến sắc, nguyên bản đỏ ửng má ngọc nổi lên tái nhợt chi sắc. Phụ thân nàng ở trong thư mặt nhắc nhở nàng, để cho nàng phải nhớ được bản thân đi Tiêu Giao vương phủ là làm cái gì, lúc trước để cho nàng tới Tiêu Giao vương phủ chỉ là vì tiên pháp, nếu Tiêu Giao vương phủ không có cái gọi là tiên pháp, cái kia nàng cũng cần phải trở về. Đồng thời phụ thân nàng còn nói cho nàng, nếu là có một ngày Tiêu Giao vương biết nàng đi Tiêu Giao vương phủ mục đích, sẽ thấy thế nào nàng, nếu là nàng thật như là nghe đồn như vậy đối Tiêu Giao vương có một chút tình cảm, nên ở thời điểm này rời đi Tiêu Giao vương phủ, ngược lại có khả năng cho Tiêu Giao vương lưu lại một chút ấn tượng tốt. Nếu như chờ Tiêu Giao vương biết nàng đi tới Tiêu Giao vương phủ mục đích chỉ là vì tiên pháp, cái kia Tiêu Giao vương tương lai sợ rằng sẽ mười điểm căm hận nàng. Phong thư này trong câu chữ đều lộ ra uy hiếp ý tứ, tựa hồ chỉ muốn nàng không muốn trở về đến Tô gia lấy chồng, phụ thân hắn liền sẽ thông qua một chút phương pháp nhường Tiêu Giao vương biết nàng tới Tiêu Giao vương phủ mục đích thật sự. Tô Cẩm Hoa dù sao làm mấy chục năm quan, đối với bắt chẹt lòng người phương diện này hắn vẫn là hết sức lành nghề, hắn cũng không cách nào xác định nữ nhi của mình có phải thật vậy hay không đối Tiêu Giao vương động tâm. Nhưng vô luận nàng có hay không động tâm, hắn tin tưởng mình nữ nhi đều hết sức sợ hãi Tiêu Giao vương biết nàng năm đó tiến vào Tiêu Giao vương phủ mục đích, nhất là tại nàng đối Tiêu Giao vương sinh ra tình cảm tình huống dưới, nàng sẽ càng thêm lo lắng. Nữ nhân ở ưa thích một cái nam nhân thời điểm, liền hết sức sợ hai nam nhân này biết mình có một ít không thể tả đi qua. Đối với Tô Uyển Vân tới nói, nàng vì trộm lấy lao Tiêu Giao vương tiên pháp tiến vào Tiêu Giao vương phủ liền là nhất đoạn không thể tả đi qua. Mà lại đoạn này không thể tả đi qua còn cùng Tiêu Giao vương cùng một nhịp thở, chuyện này nếu là bị Tiêu Giao vương biết, Tiêu Giao vương nhất định sẽ đối nàng vô cùng thất vọng. Tô Cẩm Hoa ý tứ rất rõ ràng, nếu là nàng thật ưa thích Tiêu Giao vương, liền để nàng đẹp nhất mặt tốt dừng lại tại Tiêu Giao vương trong trí nhớ. Thông qua linh tê thuật cảm nhận được Tô Uyển Vân cảm xúc bên trong sinh ra sợ hãi thật sâu, Lộ Minh lập tức đối phong thư này sinh ra lòng hiếu kỳ. Lúc này hơi hơi thất thần Tô Uyển Vân lấy lại tinh thần, nàng đang muốn nói gì, Lộ Minh lại trước tiên mở miệng hỏi, "Vân tỷ, Tô thượng thư ở trong thư viết cái gì?" Tô Uyển Vân chấn động trong lòng, lập tức nói lao nói, "Không, không có biết cái gì, liền là muốn cho ta hồi trở lại đi xem một chút." Lộ Minh không có tiếp tục hỏi tiếp, ánh mắt của hắn rơi xuống Tô gia tôi tớ trên thân, "Tốt, tin đã dẫn tới, cái kia liền trở về đi." Tô phủ tôi tớ nói ra, "Đúng, đại vương." Lập tức cái kia cái hạ nhân liền quay người rời đi Tiêu Giao vương phủ. Chờ cái kia cái hạ nhân sau khi rời đi, Lộ Minh tầm mắt lần nữa nhìn về phía Tô Uyển Vân, hắn mặt mỉm cười hỏi, "Vân tỷ, Tô thượng thư cũng không phải là muốn nhường ngươi lấy chồng à?" Chương 165, ta còn phải cảm tạ Tô thượng thư. Chương 165, ta còn phải cảm tạ Tô thượng thư. Thấy Lộ Minh lập tức liền đoán trúng trong thư bộ phận nội dung, Tô Uyển Vân nội tâm không khỏi lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Nàng chính là muốn phủ định, lại nghe thấy Lộ Minh nhắc nhở nói ra, "Vân tỷ hẳn phải biết, ta tu luyện một môn có thể nhìn thấu lòng người thuật pháp." Thấy Lộ Minh đột nhiên nâng lên cái này, Tô Uyển Vân trong lòng biến đến càng thêm hỗn loạn, nàng nhớ tới Lộ Minh lúc trước dễ dàng liền theo Tiêu Giao vương phủ tìm được những cái kia phản bội Tiêu Giao vương phủ người, chuyện của nàng Lộ Minh tựa hồ cũng đã sớm biết. Đúng vào lúc này, Tô Uyển Vân một mặt cô đơn thừa nhận nói ra, "Ừm, hắn muốn cho ta gả vào thôi ra." Tại Lộ Minh cái này có thể nhìn thấu lòng người mặt người trước, nàng xác thực không cần thiết nói láo. Lộ Minh nói ra, "Thôi ra có thể là có một vị thiên su, hắn bị hoàng hậu này một phái người, lại muốn đem ngươi gả cho hoàng hậu nghĩ trừ bỏ người, Tô thượng thư đây là nghĩ hai đầu đặt cược, làm lương trừng phái." Hắn liền không sợ chọc giận hoàng hậu. Cái này, Tô Uyển Vân mới vừa rồi không có nghĩ tới những thứ này, đối với mình phụ thân muốn làm sự tình, nàng trước kia không thế nào quan tâm. Tô Uyển Vân lúc này suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, có lẽ này vốn là hoàng hậu ý tứ. Quan lại quyền quý ở giữa thông gia, không có khả năng chẳng qua là đơn giản thông gia, chắc chắn tồn tại có một ít trao đổi ích lợi. Tô Uyển Vân trong lòng suy nghĩ hoàng hậu tại Tiêu Giao Vương phủ nghiền ép Lộ Minh thời điểm, chính mình không có cho nàng sắc mặt tốt xem, thậm chí còn mấy lần hơi kém hỏng chuyện tốt của nàng, nói không chừng chính là bởi vì như thế, cho nên đắc tội hoàng hậu, lúc này mới khiến cho hoàng hậu muốn đem chính mình coi như là lôi kéo thôi ra công cụ. Lộ Minh lúc này nói ra, chỉ sợ không nhất định là hoàng hậu ý tứ, ta không tin hoàng hậu không biết ngươi là nữ nhân của ta, nàng làm sao lại đưa ngươi gả cho thôi ra. Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân nguyên bản mặt tái nhợt gò má lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, cái này tiểu phôi đản thật sự là quá bá đạo, lúc nào chính mình thành nữ nhân của hắn. Lộ Minh nói ra, vô luận có phải hay không hoàng hậu ý tứ, ta cũng không có khả năng nhường Vân tỷ ngươi gả cho người khác, Vân tỷ ngươi yên tâm đi. Tô Uyển Vân muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Nàng nhớ tới Lộ Minh có thể nhìn thấu lòng người, cho nên đã sớm biết chính mình tới Tiêu Giao Vương phủ mục đích, thế nhưng Lộ Minh tựa hồ cũng không thế nào để những việc này, là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Lộ Minh lúc này mở miệng lần nữa nói ra, Tô thượng thư hẳn là không chỉ có chẳng qua là nhờ ngươi hồi trở lại Tô gia lấy chồng đơn giản như vậy, hắn ở trong thư chỉ sợ còn dùng sự tình gì uy hiếp ngươi. Thấy Lộ Minh đều nói đến đây, Tô Uyển Vân cũng không giấu giếm nữa, nàng thấp thỏm bất an nói ra, ta lúc đầu tiến vào Tiêu Giao Vương phủ là vì cha ngươi tiên pháp, hắn muốn dùng chuyện này uy hiếp ta, nếu là ta không quay về, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi biết việc này, nhường ngươi đối ta sinh ra khúc mắc. Lộ Minh không thèm để ý chút nào nói, cái này cũng có thể làm thành uy hiếp thủ đoạn. Xem ra Tô thượng thư cũng không hiểu rõ ta, ta một chút đều không để ý này chút, dù sao Tiêu Giao Vương phủ ban đầu liền không tồn tại tiên pháp gì. Tương phản, những cái kia không tồn tại tiên pháp ngược lại đổi lấy Vân tỷ một đời làm bạn, ta còn phải cảm tạ Tô thượng thư. Lộ Minh lời nhường trong lòng Tô Uyển Vân khẽ run lên, Lộ Minh lời này biến tướng liền là tại nói cho nàng, không cần thiết bởi vì chuyện này lo lắng hắn sẽ đối với nàng sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ, hắn cũng không thèm để ý nàng lúc trước tiến vào Tiêu Giao Vương phủ mục đích. Bất quá, hiện tại liền nói cả đời làm bạn có phải là quá sớm hay không một điểm, nàng mặc dù không muốn gả cho người khác, thế nhưng nàng cũng không muốn vượt qua cái kia đạo ranh giới cuối cùng, cùng hắn đi cầu thả sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân gương mặt biến đến 10 điểm nóng bỏng, trước đó vài ngày Lộ Minh có thể là rõ ràng nói qua hắn không sớm thì muộn có một ngày sẽ có được thân thể của nàng. Nói cách khác, chỉ cần mình một mực đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, tương lai một ngày nào đó cái này tiểu phôi đản rất có thể sẽ tìm tới cơ hội chiếm lấy thân thể của nàng. Một nghĩ tới tương lai khả năng chuyện sẽ xảy ra, Tô Uyển Vân nội tâm liền 10 điểm hỗn loạn. Cảm nhận được mỹ phụ trong lòng cái kia xoắn xuýt phức tạp cảm xúc, Lộ Minh lúc này nói tiếp, "Vân tỷ, ta chờ một lúc cũng làm người ta tiến cùng cho hoàng hậu nói một tiếng, nhường Tô thượng thư không nên nhúng tay ngôn sự của ngươi." Lộ Minh cũng muốn biết đây là hoàng hậu ý tứ, vẫn là nói Tô Cẩm Hoa mong muốn thay đổi địa vị. Nếu như Tô Cẩm Hoa mong muốn thay đổi địa vị, cái kia Tô Cẩm Hoa đối với hoàng hậu tới nói uy hiếp nhưng lớn lắm, dù sao Tô gia có thể là biết hiện tại hoàng hậu cũng không phải là chân hoàng hậu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật giả hoàng hậu một chuyện, can hệ trọng đại ấn lý thuyết Tô Cẩm Hoa chỉ cần lên chiếc thuyền này, hẳn là liền hạ không được thuyền, lúc này hắn mong muốn thay đổi địa vị, chỉ sợ rất không có khả năng a. Chẳng lẽ thật sự là Võ Huyền Dung ý tứ? Nghĩ tới đây, Lộ Minh khẽ cho mày, nữ nhân này lần trước nhét hai cái mỹ nữ tới nghĩ hỏng đạo tâm của mình, hắn còn không có cùng nàng so đo, nếu là nàng tướng chủ ý đánh tới trên thân Tô Uyển Vân, cái kia đến lúc đó đừng trách hắn đánh lén ban đêm hoàng cung làm thích khách. Nghe được Lộ Minh, Tô Uyển Vân trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu là hoàng hậu lên tiếng, cái kia phụ thân hắn hẳn là cũng không dám lại nhớ thương lấy để cho nàng lập gia đình. Buổi chiều, hoàng cung. Võ Huyền Dung mặt không thay đổi liếc nhìn trên tay tấu chương, phần tấu chương này là Chu Côn Vi biết, Chu Côn Vi tại trong tấu chương viết đến, Trấn Linh vệ không thể không có Mộ Vĩnh Phong, cho nên muốn nhường Mộ Vĩnh Phong trở về một lần nữa đảm nhiệm Trấn Linh sứ. Đối với phần tấu chương này, Võ Huyền Dung một chút đều không kỳ quái, dù sao Mộ Vĩnh Phong tại Trấn Linh vệ địa vị không thấp, mặc dù Trấn Linh vệ đối với bất luận cái gì bẻ cánh tới nói đều có rất lớn lực hấp dẫn, nhất là đối ba cái kia hoàng tử tới nói, có được Trấn Linh vệ, bọn hắn thực lực liền sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng cỗ lực lượng này cũng không phải là cái gì người đều có thể chưởng khống, chỉ cần tư không thành vẫn còn, Trấn Linh vệ liền là tư không thành cái này quan tinh lâu dám chính định đoạt, trừ phi Chu hoàng tự mình mở miệng. Thế nhưng bây giờ Chu hoàng một lòng tu đạo, không tâm tư đi lẫn vào những chuyện này. Lúc này, Võ Huyền Dung đối một bên thị nữ nói ra, đem phần tấu chương này đưa đến Thiên Xu điện. Cứ việc Võ Huyền Dung cũng rất muốn đạt được Trấn Linh vệ cố lực lượng này, nhưng nàng vẫn là có tự biết rõ, ngược lại tư không thành sau khi xuất quan, Mộ Vĩnh Phong cũng sẽ quan phục nguyên trước, không bằng triều đình tìm dưới bậc thang, chủ động khiến cho hắn trở về. Võ Huyền Dung tin tưởng Thiên Xu điện mấy cái kia lão hồ ly cũng biết nên làm như thế nào, thân hồng phi tử vong đã chứng minh không phải là cái gì người đều có thể trưởng khống Trấn Linh vệ, sau này nếu là còn muốn lôi kéo Trấn Linh vệ cố lực lượng này, thì sẽ không thể nghĩ đến dùng những người khác tới thay thế Mộ Vĩnh Phong, mà là chủ động cùng Mộ Vĩnh Phong giữ gìn mối quan hệ. Hiện đang chủ động nhường Mộ Vĩnh Phong quan phục nguyên chức, đây là lôi kéo Mộ Vĩnh Phong bước thứ nhất, nếu là tại lúc này về sau phản đối hắn quan phục nguyên chức, vậy thì đồng nghĩa với là cùng Mộ Vĩnh Phong triệt để đối lập. Chờ thị nữ bên người sau khi rời đi, cổng truyền tới một thị nữ thanh âm, "Nương nương, Nguyệt Chi cầu kiến." Võ Huyền Dung thản nhiên nói, "Tiến đến." Nguyệt Chi theo sau tiến nhập ngự thư phòng, bái kiến hoàng hậu nương nương. "Ừm, chuyện gì?" Nguyệt Chi hồi đáp, "Tiêu Dao Vương có vấn đề hỏi nương nương." Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung khẽ chau mày, hỏi tiếp, "Vấn đề gì?" Nguyệt Chi nói ra, "Tiêu Dao Vương muốn biết Tô gia muốn đem Tô tiểu thư gả vào Tô gia có phải hay không ý của nương nương, nếu như không phải ý của nương nương, hy vọng nương nương có thể ngăn lại chuyện này."